Chương 372, quyết sách chương 372, quyết sách nước xạ cụ dạ quân phương tiếp vào cá chính bộ môn xin giúp đỡ lúc, không hề có đem chuyện này coi quá nặng. Bởi vì bọn họ cho rằng đây chỉ là một lần người dân bình thường ở giữa xung đột, đối phương cũng bất quá là nước láng giềng một ít ngư dân. Có thể phái đi ra quân hạm, vừa đến hiện trường liền mai danh nhận tích. Ngay cả tín hiệu cầu cứu đều không có tới kịp trở lại tới. Cái này khiến bọn hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chuyện này không thể coi thường. Thế là, bọn hắn bắt đầu phân tích lên tàu hạ dạ nổ gửi đi trở về kia chiếc thuyền đánh cá tình báo. Không nhìn không cần gấp, xem xét cũng giật mình kêu lên. Quân đội các đại lão cũng bối rối. Trong lòng vừa kinh vừa sợ. Trong lòng của mỗi người chỉ có một suy nghĩ. Thế nào lại là hắn? Này ác ma sao nhanh như vậy thì theo châu Âu chạy đến trong lúc này. Với lại hết lần này tới lần khác còn cùng nước xạ cụ dạ đã xảy ra xung đột. Này cũng không diệu a. Chết chắc rồi, này nên làm thế nào cho phải? Quân đội các cao tầng hiểu rõ chuyện này liên lụy đến Vương Hải, đã không còn là bọn hắn có khả năng xử lý. Thế là, lập tức liền đem trong chuyện này báo cho nội các lãnh đạo tối cao. Nước xạ cụ dạ nội các lãnh đạo tối cao biết được về sau, nhìn thuyền đánh cá của Vương Hải bức ảnh, không ngừng xoa chính mình huyệt thái dương, vẻ mặt ưu sầu. Trước mấy ngày e quốc trường xung đột kéo dài thời gian mặc dù chỉ có ngắn ngủi một tiên, nhưng cũng đã là náo loạn đến xôn xao sùng sục. Trải qua mấy ngày nay lên men, gây xôn xao, cơ hồ là bị thế giới các quốc gia các cao tầng hiểu rõ. Nhưng e quốc thất bại Vương Hải cùng hắn thuyền đánh cá, bức ảnh đã bị thế giới các quốc gia thông qua đủ loại con đường thu hồi đến. Thế giới các quốc gia cao tầng đem Vương Hải cùng hắn thuyền đánh cá liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng, cùng trọng điểm không thể tùy tiện trêu chọc đối tượng. Thậm chí theo e quốc hữu đồn đãi lưu truyền tới sừng, Vương Hải cùng hắn thuyền đánh cá chính là đến chỗ này ngủ các ma, ai trêu chọc phải, ai liền xui xẻo. Dường như tất cả quốc gia cao tầng cũng vui lòng tin tưởng lời đồn đại này, vì sự thực thì bày ở trước mặt. Tượng e quốc bực này lực lượng quân sự coi như là cường đại, lại phía sau còn có nước Mỹ chỗ dựa quốc gia, đều không thể không trong vòng một ngày tượng Vương Hải chịu thua. Hắn quốc gia của hắn lại có ai dám nói năng có thực lực trêu chọc Vương Hải? Do đó, mặc dù dòm ngó Vương Hải kia một chiếc thuyền đánh cá kinh thế hai tục năng lực, nhưng thế giới các quốc đô lựa chọn là tị nhi viễn chi thái độ, không dám chút nào mạo phạm. Nước xạ cụ dạ là làm thời chú ý trường xung đột một trong những quốc gia, tự nhiên trước tiên thì nắm giữ Vương Hải tài liệu, biết nhau Vương Hải cùng hắn thuyền đánh cá. Bởi vậy, lãnh đạo tối cao nước xạ cụ dạ nhìn trên tấm ảnh quen thuộc vừa xa lạ nhân hòa thuyền, mười phần phiền muộn. Mặc dù phiền muộn, có thể sự việc đến trình độ này, hắn tất nhiên phải làm ra lựa chọn. Bày trước mặt lãnh đạo tối cao nước xạ cụ dạ có hai con đường. Thứ nhất, cùng e quốc giống nhau, hướng Vương Hải chịu thua. Như vậy có thể tránh khỏi phía sau nhiều hơn nữa thứ bị thiệt hại. Nhưng nghe nói làm thời e quốc đầu hàng trả ra đại giới 10 phần to lớn. E quốc người lãnh đạo tối cao mất hết thể diện. Quân phương đại lão tự nhận lỗi nghỉ việc. Nếu nước xạ cụ dạ cũng đầu hàng, kia trả ra đại giới nước xạ cụ dạ có tiền, không sợ bồi thường. Có thể kia mất mặt ta. Rốt cuộc, một hồi chính thức chiến đấu đều không có liền trực tiếp đầu hàng. Nếu chuyến đi, sợ rằng sẽ bị các quốc gia người chê cười. Đúng trong nước quốc dân, càng là hơn không tiện bàn giao. Nước xạ cụ dạ sợ rằng sẽ cùng e quốc giống nhau, mất hết thể diện, quốc tế địa vị rất xuống ngàn trượng. Do đó, trực tiếp đầu hàng mặc dù có thể tránh phía sau thứ bị thiệt hại, nhưng giá quá lớn, được cẩn thận suy xét mới được. Thứ hai con đường thì là chiến. Nâng nước xạ cụ dạ cả nước lực lượng đánh với Vương Hải một trận. Làm như thế có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là nếu thắng lợi, nước xạ cụ dạ đem thu được một chiếc ngay cả e quốc đô không thể làm gì thuyền đánh cá. Kia đều sẽ nhường nước xạ cụ dạ thực lực mấy lần tăng gọn. Trừ ra thực lực quân sự bên ngoài, nước xạ cụ dạ quốc tế địa vị cũng sẽ tăng gọn. Chỉ có thể khinh thường e quốc cùng với những kia không bằng e quốc quốc gia. Nước xạ cụ dạ cũng đem nhất chiến thành danh. Phải biết, hiện tại trừ ra Long quốc bên ngoài, thế giới các quốc đô đem Vương Hải coi là vô cùng kiêng kỵ tồn tại. Vì lực lượng một người nhường một quốc gia khuất phục tồn tại, không có một cái nào quốc gia vui lòng nhìn thấy loại tồn tại này tồn tại. Nước xạ cụ dạ nếu đánh thắng Vương Hải, chém giết Vương Hải, đều sẽ biến thành đồ long dũng sĩ. Đánh với Vương Hải một trận, chỗ tốt tất nhiên rất nhiều, nhưng chỗ xấu cũng không phải thường rõ ràng. Vương Hải thực lực đã rõ như ban ngày, đây chính là ngay cả e quốc đô chịu thua tồn tại. Một sáng đánh nhau, kia quy mô không kém gì một hồi quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh. Chiến tổn chắc chắn rất lớn. Nếu thất bại, kia nước xạ cụ dạ quân đội đều sẽ tổn thất nặng nề, quân phí đều sẽ tiêu hao hầu như không còn, kinh tế quốc dân cũng đem lọt vào ảnh hưởng, quốc gia thực lực rất xuống ngàn trượng. Nghiêm trọng một chút, chỉ sợ sẽ làm cho nước xạ cụ dạ rút lui 20 năm, thậm chí vì vậy mà diệt quốc. Cái này đại giới, nhường lãnh đạo tối cao lựa chọn con đường này lúc, càng thêm cẩn thận. Lãnh đạo tối cao một bên nhìn trước mắt bức ảnh, một bên trong tay vớt hai cái ngân tệ. Một viên ngân tệ đại biểu đầu hàng, một cái khác mai ngân tệ thì là đại biểu chiến đấu. Hắn không ngừng ném ra ngoài hai cái ngân tệ, do dự. Cuối cùng, hắn không được không chặt gấp tổ chức nội các hội nghị, cùng nước xạ cụ dạ các cao tầng thương thảo chuyện này cuối cùng quyết sách. Trong hội nghị, chúng thuyết phân vân. Ta cho rằng không nên chiến đấu, thực lực của người kia e người trong nước đã giúp chúng ta thử qua, suy nghĩ một chút e quốc đám kia lão hồ ly, nếu là cái này gọi nhà của Vương Hải băng dễ đối phó như vậy, bọn hắn sẽ chịu thua. Cho nên chúng ta không cần thiết lại lấy thân thử nghiệm. Có người nói, cũng có người nói ra, ta đường đường đại nước xạ cụ dạ há có thể hướng một cái Long quốc ngư dân đầu hàng. Kia không phù hợp chúng ta tinh thần võ sĩ đạo, tha rằng chiến tử cũng tuyệt đối không đầu hàng. Bây giờ nước xạ cụ dạ kinh tế tốt đẹp, không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy đi cùng một cái vô lại dây dưa. Các vị chớ nóng vội tỏ thái độ, tới trước xem xét cái này đi. Tại phòng họp trên màn hình lớn, thuyền đánh cá của Vương Hải bị phô bày ra đây. một tên bộ trưởng tình báo bắt đầu hướng trong phòng họp mọi người báo cáo tất cả sưu tập đến về chiếc thuyền này tình báo. Bộ trưởng tình báo nói xong, dưới đáy một mảnh xôn xao. Mỗi người trong ánh mắt cũng tràn đầy tham lam lửa nóng. Thật đúng là một chiếc thần kỳ lại khủng bố như vậy thuyền đánh cá. Nguyên lai đánh bại E quốc chính là cái này to lớn ra hỏa. Thần kỳ như thế chi thuyền, chúng ta nếu có thể đoạt tới liền tốt. Nếu có thể đạt được nó, chúng ta lực lượng quân sự đều sẽ tăng vọt. E quốc lão đều là một đám nhuyễn đạn tử, bọn hắn trêu chọc không được, chúng ta chưa hẳn trêu chọc không được. Ta ám sát bộ đội, có 100 chủng phương pháp có thể lấy cầm tiểu nhi tính mệnh, chúng ta còn gì phải sợ. Đánh đi, kia chiếc thuyền đánh cá vốn nên là thuộc về chúng ta, trừ ra chúng ta, ai cũng không xứng có nó. Ta đồng ý chiến đấu, giết cái đó trêu chọc nhà của nước Xạ Cụ Dạ Băng, nhường người đời xem thật kỹ, bây giờ nước Xạ Cụ Dạ thực lực. Không sai, hắn phá hủy thuyền của chúng ta cùng quân hạm, nếu chúng ta không hề làm gì, kia sợ rằng sẽ bị chê cười. Cho dù chúng ta thật sự đánh không lại hắn, chúng ta phía sau không phải còn có nước Mỹ sao? Lo lắng cái gì? Rất nhanh. Tham lam cùng tràn ngập dã tâm là nước Xạ Cụ Dạ chính khách bản tính, lúc này hai cái này bản tính triệt để đánh bại lý trí của bọn hắn. Xem hết thuyền đánh cá tình báo sau đó, bọn hắn giờ này khắc này ý nghĩ lạ thường nhất trí. Đó chính là chiến. Đoạt. Đem thuyền đánh cá của Vương Hải cho đoạt tới. Lãnh đạo tối cao nhìn thấy mọi người tỏ thái độ, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Mặc dù trước đó hắn do dự, nhưng hắn trong lòng hay là càng có khuynh hướng chiến quyết định. Với bạn, cái này quyết sách đạt được sự ủng hộ của mọi người. Ta tuyên bố, lập tức lên thành lập trung tâm chỉ huy tác chiến, mệnh lệnh quân bộ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chương 373, nghiền ép công kích chương 373, nghiền ép công kích nước Xạ Cụ Dạ hội nghị tác chiến vừa mới kết thúc. Quân bộ liền truyền đến một cái khiến cho mọi người cũng mười phần tin tức ngoài ý muốn. Kia chiếc thuyền đánh cá lại ra hiện tại căn cứ bộ tư lệnh hải quân. Nghe được tin tức này, nước Xạ Cụ Dạ các cao tầng là vừa lại kinh ngạc, lại phẫn nộ, cùng lúc đó, chiến đấu dục vọng phóng đại. Vì bọn hắn còn chưa xuất động, Vương Hải thì dẫn đầu giết tới cửa, đây không phải khinh người quá đáng sao? Phóng ai trên người, ai cũng nhịn không được. Được, không biết trời cao đất rộng tiểu nhi, cũng dám đưa tới cửa muốn chết, tắc thành cho hắn. Chuẩn bị lên chiến. Thế tất yếu cho hắn biết, ta đại nước Xạ Cụ Dạ những quân nhân lợi hại. Lãnh đạo tối cao phẫn nộ hô to. Lập tức, chiến đấu bầu không khí bỗng chốc thì tăng bật lên. Quân bộ rất nhanh liền nhận được chiến đấu mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, bố trí tại nước Xạ Cụ Dạ phụ cận hải vực căn cứ quân sự, quần quần sóng ngầm lên. Ngày bình thường bề ngoài nhìn lên tới 10 phần ẩn nấp lạnh tanh có chút nào nhỏ, trở nên náo nhiệt, vô số máy bay chiến đấu cất cánh, phát ra hiển hách tiếng vang, khí thế vội vàng hướng về một phương hướng bay đi. Bốn chiếc đang nước Xạ Cụ Dạ phụ cận hải vực phục dịch hàng không tàu mẹ. Triệu hồi chính mình biên đội trong tất cả máy bay chiến đấu, tàu ngầm, máy bay trinh sát, chờ một chút, sau đó mang theo chúng nó mênh mông quần quận cũng hướng phía cùng một cái phương hướng mà đến. Cái hướng kia chính là thuyền đánh cá của Vương Hải giờ phút này con dòng chính cũng có, nước Xạ Cụ Dạ căn cứ bộ tư lệnh hải quân. Vì trước đó hiểu rõ Vương Hải thực lực, một trận chiến này người nước Xạ Cụ Dạ tuyệt đối sẽ không khinh địch, bọn hắn dự định toàn lực ứng phó. Đã giảm bớt đi lẫn nhau thử phân đoạn, vừa đến đã vận dụng hải quân chiến lược mạnh nhất. Giờ phút này, thuyền đánh cá của Vương Hải đã tới nước Xạ Cụ Dạ căn cứ bộ tư lệnh hải quân. Cả tại trước thuyền đánh cá mặt là thập tam chiếc hải quân quân hạm trên tất cả vũ khí công kích cũng nhắm ngay thuyền đánh cá. Chẳng qua, những kia quân hạm chỉ là chặn thuyền đánh cá đường đi, không có gấp phát động công kích. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng chiếc này thuyền đánh cá đáng sợ bao nhiêu, bọn hắn không dám vọng động, lo lắng đánh cỏ động rắn. Muốn bà đại bộ đội đã đến sau đó lại cùng một chỗ công kích, phải tất yếu làm được một kích mất mạng, không cho thuyền đánh cá phản kích hoặc là cơ hội chạy trốn. Chẳng qua, bọn hắn bất động, Vương Hải cũng sẽ không ngoan ngoãn đi theo bất động. Vương Hải lặng lẽ nhìn chung quanh quân hạm, bình tĩnh mở ra hệ thống tấn công thuyền đánh cá. Hệ thống tấn công giao diện vì hình chiếu 3D màn sáng hình thức triển khai tại Vương Hải trước mặt. Trong đó bao gồm đả kích phạm vi bên trong một tấm toàn cảnh địa đồ. Phạm vi bên trong tất cả những đánh kích mục tiêu cũng tại trên địa đồ đánh dấu được rõ ràng. Thuyền đánh cá chung quanh tất cả nước Xạ Cụ Dạ quân hạm, máy bay, thậm chí ở trong biển tàu ngầm cũng nhìn một cái không sót gì. Vương Hải kéo dài địa đồ hình tượng, tìm được rồi chung quanh mỗi một chiếc quân hạm, mỗi một chiếc máy bay, mỗi một chiếc tàu ngầm, còn có căn cứ bộ tư lệnh hải quân. Tại hệ thống tấn công giao diện trên dừng lại điểm kích sau đó khóa chặt những thứ này mục tiêu. Khóa chặt kết thúc. Tiếp lấy là có thể điểm kích lựa chọn đả kích. Làm việc rất đơn giản, như là chơi game giống nhau. Vương Hải nhìn xem ở đâu khó chịu, ở trên màn ảnh điểm ở đâu là đủ. Đúng quốc gia khác quân đội, Vương Hải là năng không sát tắc không giết. Nhưng đối với nước Xạ Cụ Dạ quân đội, hắn có thể không có bất kỳ cái gì muốn thương hại ý nghĩ. Hơn nữa còn một chút cũng không nói nhảm. Khóa chặt tốt mục tiêu về sau, Vương Hải không nói hai lời, liền điểm kích bắt đầu đả kích cái nút. Lập tức, thuyền đánh cá vùng trời xuất hiện kia cực kỳ mỹ lệ nhưng lại mười phần nguy hiểm, như là tử thần bình thường đả kích tia sáng. Tia sáng như nở rộ pháo hoa bình thường, hướng phía bốn phía tản ra. Sau đó một chùm lại một chùm nhắm ngay bốn phía quân hạm, chuẩn bị hướng phía chúng nó vào tới. Nước Xạ Cụ Dạ quân bộ một thẳng đang giám thị thuyền đánh cá nhất cử nhất động. Thuyền đánh cá vùng trời xuất hiện tử vong tia sáng một khắc này, bọn hắn liền đã nhận ra. Chiến trường quan chỉ huy hướng phía quân hạm ra lệnh, nhanh mở ra hệ thống phòng ngự, chặn đường công kích của hắn. Phi điều hào đã mở khải, phi long hào đã mở khải, đã mở khải. Yên tâm đi, chỉ là tia sáng, không làm gì được chúng ta thân hạm. Nếu tên kia chỉ có loại trình độ này lời nói, vậy coi như quá thất vọng rồi. Quân hạm hệ thống phòng ngự mở ra sau đó, nước Xạ Cụ Dạ các hạm trưởng cũng chầm chậm vào thuyền đánh cá vùng trời vận sức chờ phát động tia sáng mười phần bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, các hạm trưởng sắc mặt đột nhiên lại biến lên. thuyền đánh cá chống lên từng chùm tia sáng bắt đầu tản ra, như lưu tinh xẹt qua chân trời bình thường, hướng phía bốn phía quân hạm vào tới. Tia sáng mười phần nhiều, căn bản là đến không hết, cảnh tượng mười phần lộng lẫy. Nước xạ cụ dạ quân hạm phòng ngự như là không có tác dụng, bị từng chùm tia sáng xuyên thủng, cuối cùng hòa tan. Trong nháy mắt, thuyền đánh cá chung quanh mười mấy chiếc quân hạm biến thành hư ảo. Trừ ra quân hạm bên ngoài, trên bầu trời máy bay chiến đấu, dưới biển tàu ngầm, hoàn toàn không có ngoại lệ, toàn bộ đều bị tia sáng hòa tan. Xa xa căn cứ bộ tư lệnh hải quân cũng tại mục tiêu đả kích bên trong, lớn như vậy sắt thép thành lũy, trong nháy mắt chỉ còn lại có thủng trăm ngàn lô đất khô cằn. Tất cả quá trình chỉ kéo dài không tới một phút. Ở xa Đông Kinh trung tâm chỉ huy thông qua vệ tinh giám thị chiến trường tình huống nước xạ cụ dạ các cao tầng, toàn bộ hành trình mắt thấy chiến đấu trải qua, tận mắt thấy những tia sáng là như thế nào hòa tan bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quân hạm. Từng cái tê liệt trên ghế ngồi, cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mặc dù đã gặp vô số diễn tập quân sự, hiểu rõ thế giới hiện tại tất cả đứng đầu nhất công kích trang bị, nhưng chưa bao giờ thấy qua ma quái như vậy hùng mãnh công kích. Đến mức bọn hắn bị sợ choáng váng, đầy người đều là mồ hôi lạnh. Chầm hồi lâu sau, mới có tóc người ra khiếp sợ âm thanh, "Này, đây là đến tột cùng là cái gì thủ đoạn công kích? Ma quỷ, gia hỏa kia đơn giản chính là ma quỷ. Này căn bản cũng không phải là chiến đấu, đây là đơn phương đổ sát. Bộ phận kỹ thuật người đâu? Mau tới nói một chút, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phòng ngự của chúng ta một chút hiệu quả đều không có? Chúng ta có hay không có một tia chiến thắng nó có thể?" Trước kia bọn hắn liền nghe nói Vương Hải kia chiếc thuyền đánh cá cường đại, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, đúng là mạnh như vậy. Nhìn thấy bực này bén nhọn công kích sau đó, trong lòng bọn họ vừa sợ sệt, lại khiếp sợ. Đánh lên chống nuôi quân, lại lần nữa tự hỏi rốt cục có nên hay không đánh với Vương Hải một trận. Theo lý thuyết, nhìn thấy đối thủ đáng sợ như vậy, lẽ ra lùi bước mới đúng. Nhưng người nước xạ cụ dạ hết lần này đến lần khác không có. Bọn hắn sợ sệt đồng thời, càng thêm đúng tiêm một chiếc vô cùng cường đại thuyền đánh cá tràn đầy cung nhiệt, tham niệm tăng bọn. Tại tham niệm điều khiển, bọn hắn quyết định thử lại thử một lần. Có lẽ, kia chiếc thuyền đánh cá chỉ là công kích cường đại, năng lực phòng ngự không ra hồn, chúng ta còn tiếp tục chiến, không trải qua sửa đổi một chút sách lược. Lần này, chúng ta không cùng hắn chính diện giao phòng, mà là thông qua tấn công từ xa phương thức, đả kích hắn. Tất cả tên lửa bộ đội chuẩn bị, sử dụng viễn trình tên lửa đúng mục tiêu tiến hành đả kích. Chương 374, chuyển thủ làm công chương 374, chuyển thủ làm công trải qua vòng thứ nhất tổn thất nặng nề sau khi chiến bại, nước xạ cụ dạ quân phương đã là biết rõ Vương Hải kinh khủng năng lực công kích. Thế là, bọn hắn liền lập tức đúng tác chiến phương án làm ra sửa đổi. Sửa chữa là sử dụng công kích từ xa phương thức, đến đả kích thuyền đánh cá của Vương Hải. Nước xạ cụ dạ cũng không lớn, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Bố trí tại nước xạ cụ dạ hải căn cứ quân sự, khoảng cách thuyền đánh cá của Vương Hải vị trí nhiều nhất không vượt qua 2000 trong biển. Vì quân bộ nước xạ cụ dạ có tên lửa hệ thống, hoàn toàn có năng lực thực hiện đúng thuyền đánh cá tiến hành tấn công từ xa kế hoạch. Rất nhanh, chiến đấu mới phương án chỉ lệnh truyền đạt mệnh lệnh. Nguyên bản hướng phía thuyền đánh cá của Vương Hải mà đi cụm tác chiến tàu sân bay nhận được đến từ trung tâm chỉ huy mới mệnh lệnh về sau, sôi nổi ngừng lại, tại nguyên chỗ chờ lệnh. Thay vào đó là, theo hải dương chỗ sâu căn cứ quân sự bên trong, cùng với nước xạ cụ dạ quê hương căn cứ quân sự bên trong, bắn ra rất nhiều phun ra ngọn lửa màu vàng cùng màu trắng hơi nước tên lửa, từng mai bay hướng thuyền đánh cá của Vương Hải vị trí. Khoảng chừng 65 mai nhiều. Mỗi một mai đều là á đạn hạt nhân cấp. Chiến đấu trung tâm chỉ huy chỗ, nước xạ cụ dạ các cao tầm nhìn đạo đạn hình ảnh theo dõi, từng cái trên mặt rào rạt ra kích động cùng vẻ hưng phấn. Nhiều như vậy tên lửa, cho dù tên kia là sắt thép thân thể, cũng có thể đưa hắn nổ nháo loạn. Đừng nói chỉ là một chiếc thuyền đánh cá, liền xem như một tòa thành thị cũng sẽ ở những thứ này tên lửa đã đến lúc trở thành một đống phế tích. Hiện tại lo lắng duy nhất là, chúng ta có phải tên lửa phát xạ quá nhiều rồi, kia chiếc thuyền đánh cá có thể hay không bởi vậy bị phá hủy, vậy nhưng thì lợi bất cập hại. Vô số tên lửa bay lên bầu trời, bốc lên khói trắng, trên không trung không ngừng gào thét lên, vì tốc độ siêu thanh tốc độ hướng phía thuyền đánh cá của Vương Hải lần lượt đánh tới. Rất nhanh, chúng nó liền lần lượt đã tới thuyền đánh cá của Vương Hải vùng trời phụ cận, sau đó xảo trá ngoặt một cái, tinh chuẩn bắn về phía thuyền đánh cá. Không thể không nói, nước xạ cụ dạ này một nhóm tên lửa bất kể là độ chính xác hay là uy lực đều là thập phần cường đại. Cách xa nhau như thế chi khoảng cách xa, có thể không sai chút nào đánh trúng thuyền đánh cá, cũng tại đánh trúng sau đó kịch liệt nổ tung lên. Một viên, hai cái, ba cái, càng ngày càng nhiều tên lửa đánh trúng thuyền đánh cá, nổ tung liên tiếp không ngừng. Lập tức, thuyền đánh cá chỗ, ánh lửa bắn ra bốn phía, khói lửa tràn ngập, trên mặt biển cuốn lên ngàn trượng lãng, phảng phất thiên băng địa liệt. Tại một viên lại một viên tên lửa không ngừng nổ tung điệp ra dưới, nơi đó ánh lửa trở nên lóa mắt vô cùng, so với thái dương còn chói mắt hơn. Không khó tưởng tượng, trung tâm vụ nổ uy năng là bực nào to lớn, nơi đó nhiệt độ là bực nào cực nóng, chỉ sợ cho dù là sắt thép cũng sẽ trong nháy mắt hòa tan. Nước xạ cụ dạ các cao tầng thông qua vệ tinh giám khống nổ tung hình tượng. Nhìn thấy từng mai tên lửa thành công trúng đích thuyền đánh cá của Vương Hải, uy năng không ngừng được ra, đã đạt đến một cái khủng bố mức độ như vậy. Lập tức, bọn hắn mỗi người mặt trên đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Ta khi hắn có cái gì chặn đường hoặc là né tránh đạo đạn thủ đoạn đâu, không ngờ rằng thì dễ dàng như vậy bị đánh trúng cũng không gì hơn cái này a. Bị nhiều như vậy tên lửa đánh trúng, không có gì năng còn sống sót. Hy vọng kia chiếc thuyền đánh cá có thể giữ lại một chút vật hữu dụng. Trần nghĩ mãi mà không rõ, e người trong nước là như thế nào đánh thua, vì e quốc thực lực, không nên thất bại. Ta đoán nguyên nhân có thể là làm thời chiếc này thuyền đánh cá khoảng cách e người trong nước đường ven biển quá gần, bọn hắn kiêng kỵ sử dụng tên lửa sẽ lan đến gần quốc gia mình quê hương, cho nên lựa chọn nhận sai. Nhìn như vậy lời nói, chiếc này thuyền đánh cá đánh bại e người trong nước cũng không phải là dựa vào thực lực, mà là dựa vào không quang minh thủ đoạn. Ha ha, cũng không gì hơn cái này. Nhưng những kia quân hạm cũng trở về căn cứ đi, chiến đấu này đã không có gì khó tin phái ra cơ động bộ đội, chuẩn bị quét dọn chiến trường. Chỉ sợ không có cái gì có thể quét dọn đáng tiếc kia chiếc thuyền đánh cá thần kỳ. Thật nghĩ hy vọng nhường người đời xem xét, là cái này trêu chọc nước xạ cụ dạ kết cục. Trung tâm chỉ huy chỗ, nước xạ cụ dạ các cao tầng nhìn vệ tinh hình ảnh theo dõi, ngươi một lời ta một câu niệm ai cười nhạo nói. Nhưng mà, qua nửa giờ, hiện trường khói lửa cùng ánh lửa từ từ bình ổn lại. Vệ tinh hình ảnh theo dõi trên đột nhiên xuất hiện một cái khóa chặt mục tiêu hồng vòng. Cái này hồng vòng xuất hiện, đặc biệt dễ thấy, lệnh ở đây nước xạ cụ dạ cao tầng không nhịn được xích lại gần màn hình, trợn tròn trong mắt, xem xét hồng vòng tỏa định độ vận. Hảo gia hỏa, lại là kia một chiếc thuyền đánh cá. Vệ tinh hình ảnh theo dõi phóng đại, thuyền đánh cá bộ dáng càng phát rõ ràng. Nước xạ cụ dạ các cao tầng cũng cặp mắt trợn tròn. Sau khi thấy rõ, từng cái cũng trợn tròn mắt. Trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi cùng chấn kinh chi sắc. Uy, ai tới nói cho ta biết đây là tình huống thế nào? Không thể tin được, chiếc thuyền này lại còn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhiều như vậy tên lửa, lẽ nào đối với nó một chút hiệu quả đều không có? Người trên thuyền, một chút việc đều không có, đang bình tĩnh uống trà sữa. Đến cùng là thế nào một chuyện? Hiện trường xuất hiện hàng loạt tiếng gầm gừ. Xác định chính mình nhìn thấy là chân thực tồn tại sau đó, nước xạ cụ dạ các cao tầng, từng cái sắc mặt đều khó nhìn vô cùng. Cuối cùng cũng không đủ sức ngồi liệt tại cái ghế của mình bên trên. Nghĩ đến trước đó bọn hắn những kia ngôn luận, trên mặt da đau rát. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn đã không thèm để ý những thứ này. Vì bày ở trước mặt bọn họ có một cái cực kỳ to lớn nan đề. Làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Kia mấy chục mai tên lửa cơ hồ là chúng ta công kích mạnh nhất thủ đoạn toàn bộ đánh chúng lại đúng kia một chiếc thuyền đánh cá không hề có tác dụng, cho dù là phát xạ lại nhiều tên lửa, kết quả chỉ sợ vẫn như cũ như thế. Nhanh nghĩ một chút biện pháp, chúng ta nên xử lý như thế nào ra hỏa kia? Tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, một tên người mặc quân phục tướng quân đứng ra. Nói ra, các vị không cần sợ hãi, chiếc thuyền kia tất nhiên lợi hại, nhưng nó rốt cuộc chỉ là một chiếc thuyền, trong thời gian ngắn đối với chúng ta là không tạo được thương cân động cốt tổn thất. Chúng ta có bó lớn thời gian để suy nghĩ cách, hiện tại chúng ta muốn làm là bình tĩnh. Ta đề nghị nhường chúng ta quân đội trước tranh né mũi nhọn, xem hắn hạ một động tác, đội công làm thủ. Và nghi kỹ thượng sách sau đó, lại làm hành động không muộn. Không có có biện pháp gì tốt trước đó, bảo tồn thực lực vô cùng quan trọng. Một cái lao đầu hít sâu một hơi, sau đó đứng lên, nói ra, ta đồng ý tư lệnh lệnh cổ đề nghị, trước bảo tồn thực lực, yên lặng xem biến đổi. Không sai, hắn một chiếc thuyền, trong thời gian ngắn đối với chúng ta không có biện pháp gì chúng ta trước không muốn cùng hắn xảy ra xung đột. Kia cứ như vậy định, trước mệnh lệnh chúng ta quân đội che giấu, sẽ liên lạc lại e quốc phương diện, chúng ta cần kinh nghiệm của bọn hắn. Một vòng manh liệt tên lửa công kích sau đó, thuyền đánh cá của Vương Hải lông tóc không tổn hao gì. Nước xạ cụ dạ các cao tầng thâm thụ đả kích, lòng tin giống vỡ đê hồng thủy bình thường, một tiết mà không còn có tiếp tục công kích suy nghĩ. Thế là lần nữa thay đổi chiến đấu sách lược. Dùng yên lặng xem biến đổi đấu pháp, vì bất biến ứng và biến. Cũng bắt đầu hướng e quốc phương diện tìm kiếm trên tình báo giúp đỡ. Rốt cuộc, e quốc phương diện trước đó không lâu mới cùng Vương Hải lên xung đột, bọn hắn nhất định đúng thuyền đánh cá của Vương Hải vô cùng hiểu rõ. Chương 375, tiêu diệt bắt đầu. Chương 375, tiêu diệt bắt đầu. Lúc này, thuyền đánh cá bên trên, Vương Hải uống xong trong tay trà sữa, chờ giây lát, không nhìn thấy nước xạ cụ dạ quân hạm tiếp tục chảy qua đến, cũng không có thấy nước xạ cụ dạ tên lửa tiếp tục bay tới. Suy đoán ra nước xạ cụ dạ dự định đổi công làm thủ sách lược, thế là hắn cũng đi theo sửa đổi chiến đấu sách lược. Xung đột đã hình thành, trừ phi một phương nào đầu hàng, bằng không chính là không chết không thôi. Không phải làm chuột né tránh sự việc thì có thể giải quyết. Tất nhiên người nước xạ cụ dạ không dám công kích, như vậy chính mình thì chủ động công kích. Dù sao, trải qua này một quãng thời gian phản trinh sát, nước xạ cụ dạ ở trên biển an bài dường như tất cả căn cứ quân sự đã bị hệ thống chống trinh sát tìm vào đến. Từng cái đưa chúng nó tiêu diệt là được. Không sợ người nước xạ cụ dạ không ra. Làm ra quyết định sau, Vương Hải chạy thuyền đánh cá, rời đi đã bị phá hủy nước xạ cụ dạ căn cứ bộ tư lệnh hải quân, hướng phía gần đây một cái căn cứ quân sự trên biển lái đi. Thuyền đánh cá một thẳng bị người nước xạ cụ dạ dùng vệ tinh giám thị lấy. Nó động tĩnh hoàn toàn bị trung tâm chỉ huy tác chiến nước xạ cụ dạ các cao tầng nhìn ở trong mắt. Trải qua một phen phân tích về sau, nước xạ cụ dạ các cao tầng liền suy đoán ra ý đồ của nó. Hiểu rõ mục tiêu của nó, chính là nước xạ cụ dạ mỗi một chỗ căn cứ quân sự trên biển. Lập tức, nước xạ cụ dạ các cao tầng cũng luống cuống. Làm sao có khả năng? Nó là làm sao biết chúng ta căn cứ quân sự vị trí? Ta dám cam đoan, chúng ta giữ bí mật công tác làm được rất đúng chỗ, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra tương quan tình báo. Chúng ta cùng này một chiếc thuyền đánh cá cũng là lần đầu tiên xung đột, nó không có lý do gì trước tiên có thể nắm giữ chúng ta căn cứ tình báo. Trước đó nó giáng lâm căn cứ bộ tư lệnh lúc, ta cũng đã rất hiếu kỳ, hiện tại ta dường như có thể khẳng định, hắn có chúng ta không biết đáng sợ mạng lưới tình báo, có thể dễ như trở bàn tay tìm ra vị trí của chúng ta. Quá bất hợp lý, đến cùng là cái gì thủ đoạn, cái này căn bản liền không nghĩ ra. Nhường trong căn cứ quân hạm cùng các binh sĩ cũng rút lui, không muốn cùng gia hỏa kia tiến hành chiến đấu, đúng, toàn bộ rút lui, lập tức. Liên hệ với e quốc phương diện sao? Hỏi mau hạ bọn hắn tình huống thế nào? Nước xạ cụ dạ các cao tầng hoàn toàn không nghĩ ra Vương Hải là như thế nào biết được bọn hắn căn cứ vị trí chính xác. Càng nghĩ càng thấy được không thể tưởng tượng nổi, càng nghĩ càng thấy được kinh ngạc. Cùng lúc đó, một cỗ sợ hãi thật sâu cảm giác bất chi bất giác bị kín trong lòng của bọn hắn. Vì quá không khoa học. Với lại thuyền đánh cá vốn có loại năng lực này, đối bọn họ mà nói 10 phần đáng sợ cùng chí mạng, để bọn hắn cố gắng tránh chiến kế hoạch như bọn biển bình thường vỡ nát. Nhưng bọn hắn tạm thời cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể là nhường trong căn cứ nhân hòa quân hạm rút lui, năng đi bao nhiêu là bao nhiêu. Thuyền đánh cá của Vương Hải đi thuyền tốc độ rất nhanh, chỉ dùng mười mấy phút thì theo căn cứ bộ tư lệnh giáng lâm đến một chỗ khác nước xạ cụ dạ căn cứ quân sự trên biển. Nơi đó quân hạm cùng các binh sĩ mặc dù là nhận được mệnh lệnh rút lui sau liền trước tiên rút lui, nhưng bởi vì thời gian quá mức vội vàng, một bộ phận nhân hòa quân hạm vẫn là không có rút lui thành công. Chưa kịp rút lui, đám binh sĩ nhìn thấy thuyền đánh cá đến, hiểu rõ muốn rút lui đã là không còn kịp rồi. Nhưng bọn hắn biết rõ địch ta lực lượng chênh lệch cách xa, không có bất kỳ cái gì muốn chiến đấu tâm tư. Thế là từng cái giơ lên cờ trắng, hướng phía Vương Hải phương hướng quỳ xuống, dùng sinh sơ tiếng Trung cao giọng nói, chúng ta đầu hàng. Chúng ta lựa chọn đầu hàng. Vương Hải trên thuyền nhìn thấy nước xạ cụ dạ căn cứ quân sự trên phát sinh một màn này, không có bất kỳ cái gì bất ngờ, trên mặt không chút biểu tình, nội tâm cũng không hề gợn sóng. Chẳng qua, Đại Na lại rất ngoài ý muốn. Nàng do hỏi, Hải ca, lại nói nước xạ cụ dạ tinh thần võ sĩ đạo không phải thà rằng chiến tử cũng không muốn khuất phục sao? Bọn hắn sao là cái dạng này? Vương Hải nghe được Đại Na hoài nghi về sau, không nhịn được nở nụ cười, người đây cũng tin. Bọn hắn chẳng qua là chém gió thôi, một đám lân yếu sợ mạnh xuất sinh mà thôi, bắt nạt nhỏ yếu sát thực cưỡng ép một nhóm, nhưng đối mặt cường đại hơn bọn họ tồn tại, thì lập tức sẽ bị sợ tới mức cái mông đi tiểu lưu, nào có cái gì cần kể cái chết tinh thần bất khuất. Người đang trên biển nhìn thấy người nước xạ cụ già nhiều, tự nhiên cũng liền rõ ràng. Được rồi, trước đó xem bọn hắn thổi đến rất giống thật, xem ra là ta quá đơn thuần bị lừa. Đại Na nhìn căn cứ trên những kia quỷ trên mặt đất nước xạ cụ già binh sĩ cười lạnh nói, cái này cũng không trách ngươi, người nước xạ cụ già dối trá trình độ nếu như không phải quen thuộc bọn hắn người, thật sự nhìn xem không ra tới. Tiểu Định nói, đang khi nói chuyện, Vương Hải tại hệ thống tấn công trên tàu giao diện bên trên hoàn thành đúng nước xạ cụ già căn cứ quân sự trên biển quá chặt. Căn cứ thượng tầng cùng dưới mặt đất tất cả thiết bị công trình, quân hạm, máy bay, cùng với nước xạ cụ giả những quân nhân đều là khóa chặt mục tiêu. Mặc dù bọn hắn đầu hàng, nhưng Vương Hải cũng không xác định bọn hắn là thực sự đầu hàng còn là thực sự đầu hàng. Lỡ như bọn hắn làm bộ đầu hàng, sau đó thừa dịp chính mình không sẵn sàng phát động công kích đâu. Nếu như là quốc gia khác binh sĩ, Vương Hải liền tin cũng sẽ bỏ qua bọn hắn, nhưng bọn hắn là nước xạ cụ giả binh sĩ, Vương Hải một vạn cái không tin. Rốt cuộc người nước xạ cụ giả là có tiếng dối trá. Vì để tránh cho hậu hoạn, Vương Hải cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn toàn bộ tiêu diệt căn cứ trên tất cả. Tha thứ bọn hắn là thượng đế làm chuyện, tự mình làm là muốn tặng hắn nhóm đi gặp thượng đế. Đi thôi, tiến về hạ một cái căn cứ quân sự. Vương Hải hơi hợt đúng Tiểu Địch cùng Đại Na nói, nói xong quay lại đầu thuyền, hướng phía hạ một cái căn cứ quân sự lái đi. Nhìn thấy thuyền đánh cá thay đổi đầu thuyền, căn cứ trên quỷ nước xạ cụ dạ đám binh sĩ trên mặt lập tức nổi lên nụ cười. Thật tốt quá, hắn đi rồi. Hắc, tên hôn đàn này dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt đến. Hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng đầu óc xem ra là không tốt đẹp gì xứ a. Bọn hắn một bên cười, một bên dùng nước xạ cụ dạ ngữ đắc ý nói. Rất nhanh, bọn hắn nụ cười trên mặt liền im bặt mà dừng, cũng không cười nổi nữa. Chỉ thấy thuyền đánh cá mặc dù là quay đầu rời khỏi, nhưng ở thuyền đánh cá phía sau lại đột nhiên tách ra dị thường chói mắt tia sáng. Nước xạ cụ dạ đám binh sĩ sao lại không biết những thứ này đại biểu tử vong tia sáng, nhìn thấy sau đó từng cái trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ, từng cái cả người trực tiếp co quắp trên mặt đất. Rất nhanh, vô số đầu tia sáng bắn về phía căn cứ, trong căn cứ mọi thứ đều tại trong vòng một phút hóa thành cho tàn. Thuyền đánh cá nhanh chóng lái rời, ngồi ở trên thuyền Vương Hải từ đầu đến cuối không có lại quay đầu nhìn lại kia một tòa căn cứ một chút. Thuyền đánh cá hướng phía tòa tiếp theo nước xạ cụ dạ trên biển căn cứ lái đi. Vì hiểu rõ nước xạ cụ dạ đám binh sĩ chuyện xảy ra trước chạy trốn, bởi vậy lần này Vương Hải mở ra hệ thống chống trinh sát, che đậy lại nước xạ cụ dạ vệ tinh cùng với nước xạ cụ dạ tất cả trinh sát thủ đoạn tín hiệu, để cho mình thuyền đánh cá trở nên ẩn nấp lên, để phòng ngừa chính mình đến tòa tiếp theo căn cứ trước đó động tĩnh bị người nước xạ cụ dạ phát giác được, phòng ngừa trong căn cứ đám binh sĩ chạy trốn. Trước đó sở dĩ không có mở ra phản trinh sát công năng, là Vương Hải tận lực mà vì đó. Làm như vậy, nguyên nhân là vì lừa gạt nước xạ cụ dạ quân đội điều tra tín hiệu, tốt đảo ngược suy đoán tín hiệu của bọn hắn nơi phát ra, tìm ra bọn hắn căn cứ. Bây giờ nước xạ cụ dạ căn cứ quân sự không sai biệt lắm đã toàn bộ bị tìm ra. Do đó, thuyền đánh cá cũng không có tiếp tục cho bọn hắn điều tra cần thiết. Chương 376, nói dối chương 376, nói dối tại Vương Hải mở ra thuyền đánh cá hệ thống chống trinh sát một khắc này. Thuyền đánh cá tại nước xạ cụ dạ trung tâm tác chiến vệ tinh hình ảnh theo dõi bên trong biến mất. Nhìn đột nhiên biến mất thuyền đánh cá hình tượng, trung tâm tác chiến nước xạ cụ dạ các cao tầng triệt để hoảng hồn. Phải biết, chết kia chiếc thuyền đánh cá động tĩnh, đây đối với nước xạ cụ dạ mà nói, 10 phần bất lợi, thậm chí sẽ để cho nước xạ cụ dạ gặp càng thêm tổn thất thật lớn. Nước xạ cụ dạ lãnh đạo tối cao tại trung tâm tác chiến trong phòng họp hướng phía trưởng quản tình báo đại thần nghiêm nghị gầm thét lên. Nhanh lên xem xét có chuyện gì vậy, vì sao chúng ta vệ tinh không nhìn thấy hắn? Nhất định phải nhanh lên loại bỏ đến trục trặc, tìm thấy nguyên nhân đồng thời giải quyết, chúng ta không thể chết chiếc thuyền kia hành tung. Cục tình báo lập tức nhường nhân viên kỹ thuật loại bỏ lên nguyên nhân tới. Nước xạ cụ dạ không thiếu đỉnh tiêm kỹ thuật chuyên gia. Mệnh lệnh vừa phát ra, cục kỹ thuật liền điều động các đại viện khoa học hơn 100 tên đỉnh cấp chuyên gia tham dự vào, chuyên môn thành lập tổ điều tra, chỉ vì làm một chuyện, đó chính là tra rõ ràng thuyền đánh cá hình tượng biến mất nguyên nhân thực sự. Sau đó không lâu, một tên liên lạc viên vội vàng báo cáo, trưởng quan, chúng ta lại có một cái căn cứ quân sự gặp được kia chiếc thuyền đánh cá tập kích, kia chiếc thuyền đánh cá dường như là quỷ mị một đột nhiên xuất hiện, chúng ta căn bản chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, tập kích kết quả là chúng ta căn cứ toàn quân bị diệt. Nghe được tin tức này, Nước xạ cụ dạ các cao tầng tâm trạng lại một lần rơi xuống đến đáy cốc, bọn hắn không được không đúng cục kỹ thuật một lần nữa ra lệnh. Nhanh, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải lại lần nữa theo dõi đến kia một chiếc thuyền đánh cá động tĩnh. Hơn 100 tên đỉnh tiêm chuyên gia tăng nhanh công tác tiến độ. Nửa giờ sau, điều tra cuối cùng có kết quả. Kết quả làm cho biết kết quả mỗi một cái nước xạ cụ dạ cao tầng cũng lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Vì điều tra kết quả sừng, chiếc kia chiếc thuyền đánh cá hình ảnh theo dõi, cũng không phải phe mình vệ tinh hoặc là theo dõi thiết bị xảy ra vấn đề, mà là đối phương sử dụng nào đó không muốn người biết phản trinh sát thủ đoạn, che đậy lại tất cả trinh sát tín hiệu. Tối làm bọn hắn tuyệt vọng là, loại đó phản trinh sát thủ đoạn trước này chưa từng có. Đừng nói phá giải, liền xem như nguyên lý làm việc, tất cả chuyên gia tổ không ai có thể biết được. Trưởng quan, chúng ta lại có một cái căn cứ bị tập kích kết quả cùng trước đó căn cứ giống nhau, toàn quân bị diệt. Trưởng quan, chúng ta nghe không ngừng truyền đến tin dữ. Nước xạ cụ dạ các cao tầng đều ngây dại. Không ai có thể nói ra biện pháp gì tốt tới. Trong lòng bọn họ đã tại là dã tâm của mình cùng trước đó chỗ làm ra tới quyết định mà hối hận. Giờ này khắc này, bọn hắn nhất trí cho rằng ban đầu thì không nên cùng người kia là địch. Trưởng quan, lần này là tin tức tốt, liên hệ đến E quốc phương diện. Lúc này, một tên liên lạc viên cầm một cái điện thoại vô tuyến đến lãnh đạo tối cao trước mặt, kích động nói. Lãnh đạo tối cao sắc mặt cũng khó nén một tia kích động. Vì đây đối với nước xạ cụ dạ mà nói, xác thực coi là một tin tức không tồi. Hiện nay, nước xạ cụ dạ có phải năng chuyển bại thành thắng, chỉ có thể là gửi hy vọng ở E quốc cung cấp tình báo có vô dụng. Sao tây, ngài tốt, bên này nước xạ cụ dạ phương diện có mấy chuyện cần hướng quý quốc trưng cầu ý kiến, hy vọng quý quốc có thể cấp cho bên ta giúp đỡ, vì thế bên ta sẽ thanh toán thủ lao tương ứng. Lãnh đạo tối cao không đốc, hắn hiểu rõ cùng E quốc loại quốc gia này đối thoại hữu dụng nhất phương thức không phải đánh tình cảm bài, mà là thanh toán thủ lao. Chỉ cần có tiền liền dễ làm chuyện. Vì không nói nhảm, hắn trực tiếp liền hướng E người trong nước nói sẽ thanh toán thủ lao. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời nói của hắn rất hữu dụng, bên ấy rất nhanh liền tỏ vẻ ra là chính mình rất tình nguyện giúp đỡ. Các hạ khách khí, quốc gia trong lúc đó giúp đỡ lẫn nhau là cần phải, nói một chút, là chuyện gì, chúng ta có thể cho ngươi dạng gì giúp đỡ? Bên ấy trả lời. Lãnh đạo tối cao nước xạ cụ dạ nói thẳng nói ra, là kia chiếc thuyền đánh cá sự việc, chúng ta hy vọng đạt được càng nhiều về kia chiếc thuyền đánh cá tình báo. E quốc bên ấy do dự một lát, sau đó ấp úng nói ra, cái gì? Cái gì thuyền đánh cá? Kia chiếc thuyền đánh cá thần kỳ, trước đó với các ngươi từng có xung đột kia một chiếc. Lãnh đạo tối cao nói. Nha. E quốc bên ấy lại lâm vào chần chờ. Một lát sau, E quốc bên ấy đổi cái nghe người. Các ngươi không phải là đang cùng kia chiếc thuyền đánh cá lên cái gì xung đột à? Bên ấy hỏi. Không dối gạt ngài nói, không sai, do đó, chúng ta cần đạt được về kia chiếc thuyền đánh cá nhiều hơn nữa tình báo. Lãnh đạo tối cao nói. Nếu đổi lại bình thường, hắn chắc chắn sẽ không thẳng thắn, có thể hiện tại đã không có thời gian, hắn lại rất cần tình báo, thế là không thể không thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Bên ấy tiếp tục hỏi, ngươi có thể bảo chứng này thông điện thoại nội dung giữ bí mật, sẽ không bị người kia biết không? Làm nhưng, điểm này xin ngài yên tâm, bên ta có thể bảo chứng ngài nói tới bất kể là ai sẽ không biết giữa chúng ta nói chuyện. Lãnh đạo tối cao vô bộ ngực bảo đảm nói, mặc kệ có thể hay không làm được, giờ này khắc này, hắn khẳng định đều sẽ nói có thể làm đến. Vậy thì tốt, ta không ngại nói cho các ngươi một chút về kia chiếc thuyền đánh cá sự việc. E quốc người bên kia tiếp tục nói ra, nói thật ra, các ngươi cũng biết, trường xung đột cuối cùng chúng ta thất bại. Nhưng trên thực tế chúng ta cũng không cam lòng, vì chúng ta thất bại không phải là bởi vì thực lực của chúng ta không được, mà là kia một chiếc thuyền đánh cá ép buộc quốc dân của chúng ta. Chúng ta đối với hắn sợ đầu sợ đuôi, cho nên dẫn đến chúng ta thất bại. Thực chất, kia chiếc thuyền đánh cá thực lực không được tốt lắm, chí ít ta thì cho là như vậy. Các ngươi nhất định có thể chiến thắng hắn, với lại không nên bị hắn dường như cường đại phòng ngự cùng công kích biểu tượng làm cho mê hoặc. Kinh chúng ta phân tích, sự cường đại của hắn phòng ngự cùng công kích là căng cứng không được bao lâu. Hỏi một chút quốc gia các ngươi nguồn năng lượng chuyên gia liền biết mọi thứ đều là tuân theo năng lượng bảo thủ, hắn bất kể là công kích hay là phòng ngự, đều sẽ tiêu hao năng lượng. Mà trên một con thuyền không thể nào trang bị quá nhiều nguồn năng lượng, chỉ cần các ngươi kiên trì không ngừng, hắn khẳng định sẽ hao hết năng lượng, đến lúc đó chính là giấy lao hổ. E quốc người bên kia nói xong. Nước xạ cụ dạ lãnh đạo tối cao, cùng với nghe được nội dung điện thoại nước xạ cụ dạ các cao tầng, cũng hít sâu một hơi. Trên mặt vẻ tuyệt vọng trở thành hư không, thay vào đó là tràn đầy tự tin. Thật chứ? Lãnh đạo tối cao thận trọng mà hỏi. E quốc bên ấy trả lời, ta không cần thiết lừa người, lại nói chúng ta cùng người kia từng có mâu thuẫn, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta và các ngươi là đứng ở cùng một bên trên. Thật sự là thật tốt quá, cảm ơn, có ngài lời nói này, chúng ta liền biết nên làm như thế nào. Lãnh đạo tối cao thở phào nhẹ nhõm, nói. E quốc người bên kia nói ra, ừm, nên nói ta đã nói xong, các ngươi cũng không cần lại đến điện. Cúp điện thoại sau. Nước xạ cụ dạ các cao tầng từng cái ma quyền sát trưởng lên. Trên mặt lộ ra hung quang. Lắm điều rát, thiên tiêu nguyên lai là bộ dáng này. Vốn cho là hắn là bằng thực lực chiến thắng E quốc, không ngờ rằng đúng là dùng bắt cóc con tin thủ đoạn, nhìn tới thực lực của hắn cũng liền như thế. Đã như vậy, chúng ta thì hảo hảo cùng hắn chơi, chờ hắn nguồn năng lượng hao tổn không sau đó, nhất định khiến hắn chết không yên lành. Truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, đối với hắn tiến hành công kích, vì tốc độ nhanh nhất hao tổn không hắn trên thuyền trang bị nguồn năng lượng. Lúc này, E quốc, lãnh đạo tối cao trong văn phòng. Một người trợ thủ không hiểu rõ hỏi, trưởng quan, ngài tại sao muốn đúng nước xạ cụ dạ người nói dối? Người kia cùng chiếc thuyền kia, còn không phải thế sao ngài nói như vậy? Ngài nói như vậy sẽ để cho người nước xạ cụ dạ mù quáng tự tin, đến lúc đó, bọn hắn coi như thảm rồi. Ừ, nước xạ cụ dạ. đừng quên trước đó chúng ta cùng người kia xung đột, kẻ cầm đầu chính là nước xạ cụ dạ người ở bên trong dở trò quỷ, là nước xạ cụ dạ dẫn đến chúng ta như thế tổn thất nặng nề không hố bọn hắn một cái, khó tiêu trong lòng ta chi nộ. E quốc lãnh đạo tối cao nói. Trợ lý suy nghĩ một lúc, lộ ra nụ cười, trưởng quan, ngài làm quá đúng. Đúng rồi, đem nước xạ cụ dạ điện thoại liên lạc đều kéo đen đi, tránh bọn hắn lại đánh tới phiền chúng ta. Chương 377, bị hố chương 377, bị hố cùng E quốc một cú điện thoại, nhường nước xạ cụ dạ lãnh đạo tối cao ý chí chiến đấu sục sôi lên. Bọn hắn cảm thấy E người trong nước nói rất có đạo lý. Với lại đã do chính bọn họ nguồn năng lượng các chuyên gia chứng thực. Một chiếc thuyền đánh cá, thể lượng cứ như vậy đại, không thể nào dự trữ được hạ quá nhiều năng lượng. Do đó, E người trong nước cho đề nghị là có thể được. Chỉ cần không tiếc bất cứ giá nào, hao tổn không tiêu chiếc thuyền đánh cá năng lượng, bọn hắn có thể thắng được trận chiến tranh này. Tại trung tâm chỉ huy tác chiến, lãnh đạo tối cao giật ra cú họng, cao giọng nói, phản kích, bắt đầu phản kích. Một sáng phát hiện kia một chiếc thuyền đánh cá về sau, không tiếc bất cứ giá nào đối với nó tiến hành công kích. Ngươi phải nhớ kỹ, bất kể công kích có hiệu quả hay không, đều là hữu dụng, cho nên cho dù công kích vô hiệu, cũng không cần nhục trí. Chỉ cần đem chiếc thuyền kia nguồn năng lượng hao tổn không, chúng ta thì thắng. Không chỉ là lãnh đạo tối cao, nước xạ cụ gia đại bộ phận cao tầng cũng đều là cảm thấy như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, cuộc chiến tranh này bọn hắn là tất thắng. Chỉ là thắng lợi quá trình có chút gian khổ, cần trả một cái giá thật là lớn, không ngừng tiêu hao Vương Hải nguồn năng lượng. Trong quá trình sẽ chết rất nhiều nước xạ cụ dạ binh sĩ. Chẳng qua kia sao cũng được. Hy sinh chẳng qua là một ít tôm tép thôi, đến lúc đó cho bọn hắn quán thâu một ít cái gọi là võ sĩ đạo hy sinh tinh thần, bọn hắn sẽ ngoan ngoãn tiếp tục bán mạng, đúng đại cục ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần thắng lợi, cung cấp được kia một chiếc thuyền đánh cá, mọi thứ đều sẽ là đáng giá. Trường quan, chúng ta lại có một chiếc hàng không mẫu hạm tính cả cùng nhau biên đội quân hạm cùng hàng loạt máy bay chiến đấu bị đánh chìm. Phía trước lần nữa truyền đến tin dữ chỉ báo. Không sao, thay ta trấn an tiền tuyến chiến sĩ, nói cho bọn hắn nỗ lực đều là đáng giá, đại nước xạ cụ dạ thần dân đều sẽ còn nhớ bọn hắn. Nước xạ cụ dạ các cao tầng tràn đầy tự tin nói. Trường quan, chúng ta lại có một tòa căn cứ quân sự bị phá hủy. Sau đó không lâu, phía trước lại truyền tới tin tức xấu. Tại hủy diệt trước đó, bọn hắn vận dụng tất cả thủ đoạn công kích kia chiếc thuyền đánh cá hay chưa? Các cao tầng dò hỏi. Thiên ngàn công kích, nhưng như trước vẫn là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bọn hắn chắc chắn nói ra, không, khẳng định có hiệu quả, chỉ là chúng ta tạm thời còn không nhìn thấy mà thôi. Không sai, thì như thế, tiếp tục gìn giữ, kia chiếc thuyền đánh cá công kích cùng phòng ngự gìn giữ không được bao lâu. Trường quan, đối phương lại tiêu diệt chúng ta một chi hàng không mẫu hạm nhóm. Đừng nản chí, tiếp tục gìn giữ đúng phản kích của hắn. Trường quan, chúng ta lực lượng phòng vệ biển lực lượng sắp bị tiêu diệt hầu như không còn. Các cao tầng có chút trầm mặc. Trước đó tự tin cũng chậm chậm trở nên không nhiều tự tin lên. Rốt cuộc, chiến đấu này đại giới không khỏi cũng quá lớn. Tất cả lực lượng phòng vệ biển cũng dựng vào đi. Trả giá đắt to lớn coi như xong, nhưng mà lại không thấy có bất kỳ thu hoạch, kia chiếc thuyền đánh cá thi công, không có giống tưởng tượng như vậy yếu bớt. Có thể sự việc đã phát triển đến loại tình trạng này, bọn hắn đã là không có hối hận đường sống, chỉ có thể là cắn răng tiếp tục nữa. Nhưng không quân gia nhập chiến đấu. Lực lượng phòng vệ biển đã nhịn không được, nước xạ cụ dạ các cao tầng không thể không làm lớn ra chiến tranh quy mô, nhường không quân gia nhập chiến đấu. Có thể. Tin dữ rất nhanh truyền đến. Trường quan, không quân đã gia nhập chiến đấu. Rất tốt, để mọi người dồn hết đủ sức để làm công kích hắn, hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện xu hướng suy tàn. Trường quan, không quân tổn thất nặng nề, sắp không chịu được nổi. Thật là một đám rất rưởi, lại nhiều căng cứng một hồi cũng làm không được sao? Trường quan, gặp ủy, đối phương hỏa lực dường như ngày càng mãnh, không hề giống dần dần suy sụp dáng vẻ. Ồ, trên người, trên trán, trên mặt toàn bộ hiện đầy mồ hôi lạnh lãnh đạo tối cao, theo phấn khởi vô cùng trạng thái từ từ tỉnh táo lại. Thời gian dài như vậy đi qua, mỗi một lần chuyển đến đều là tin dữ. Hy vọng đã lâu sự việc lại không chút nào xảy ra. Cái này khiến hắn rốt cuộc bạn phụ dừng. Hắn ngồi ở cái ghế của mình bên trên, suy nghĩ một lúc về sau, hống nói ra, không, cái này căn bản liền không thể nào. Không đơn thuần là e người trong nước nói như vậy, chúng ta chuyên gia cũng đều xác nhận, hắn một chiếc thuyền đánh cá căn bản là chở khách không được nhiều như vậy nguồn năng lượng, không thể nào trải qua lâu như vậy còn hỏa lực cứng chắc, này hoàn toàn không thể nào. Ở đây các cao tầng giữ im lặng. Trong lòng bọn họ đồng dạng vô cùng hoang mang. Không nghĩ ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nước xạ cụ dạ đã hao hết hải quân lực lượng, thậm chí còn dựng vào không quân lực lượng. Lại dung chuyển không được nho nhỏ một chiếc thuyền đánh cá dự trữ nguồn năng lượng. Này hoàn toàn không thể đã hiểu. Lãnh đạo tối cao không ngừng lắc đầu. Nhất định là ở đâu không đúng, nhanh gửi điện thoại E quốc, hỏi một chút nhìn xem đến cùng là thế nào một chuyện. Trường quan, E quốc phương diện liên lạc không được, sơ bộ phán đoán là đem chúng ta block. Người liên lạc bất đắc dĩ báo cáo. Tin tức này nhường mọi người ở đây liên lạc giật mình. Sau đó bọn hắn ý thức được cái gì, tâm trạng rơi xuống đến đáy cốc, cảm giác được trước nay chưa có tuyệt vọng. Ghê tởm. Nhìn tới chúng ta bị bọn hắn lừa. E quốc bọn này lão lục. Bọn hắn chỉ sợ sớm đã hiểu rõ kia chiếc thuyền đánh cá là không thể chiến thắng, nói cho chúng ta biết những kia là vì hại chúng ta. Thực sự là một bang có nạn. Trung tâm chỉ huy tác chiến bên trong lập tức tiếng mắng một mảnh. Bọn hắn đúng E quốc người cực hận. Nếu như không phải E quốc người vì bọn hắn cung cấp giả tình báo, bọn hắn không đến mức sẽ thứ bị thiệt hại thảm trọng như vậy. Trường quan, không có biện pháp, chúng ta hay là liên hệ nước Mỹ người đi. Mặc dù bọn hắn chào giá cao, nhưng dù sao cũng so chiến bại tốt. Có người đề nghị. Đề nghị này như là cho mọi người ném ra một cọng cỏ cứu mạng, để bọn hắn thất lạc đến đáy cốc tuyệt vọng tâm trạng, có như vậy một chút hòa hoãn lại. Đúng vậy a, sao có thể quên bọn hắn đâu? bọn hắn mặc dù cũng không phải vật gì tốt, nhưng thực lực phương diện này không thể phủ nhận, với lại chỉ cần đưa tiền bọn hắn rồi sẽ làm việc. Nhanh, liên hệ bọn hắn, để bọn hắn trợ giúp chúng ta. Rất nhanh. Một cú điện thoại theo nước Xạ Cụ Dạ đánh tới nước Mỹ Bạch Điện. Nước Mỹ nhìn xem có sinh ý đến rồi, phi thường cao hứng. Nhưng có lần trước E quốc giao hấn, lần này bọn hắn cũng không dám cái gì cũng không hỏi liền đem đơn tiếp đó, vì có người kia tại bọn hắn đã không có kiểu này sức lực. Lần này, bọn hắn phải hỏi hiểu rõ mới được. Hỏi rõ ràng về sau, nước Mỹ mặt người cũng tái rồi. Trực tiếp đúng điện thoại bên kia người nước Xạ Cụ Dạ tức miệng mắng to, các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sao chỉ toàn trêu chọc người kia. Không dối gạt các ngươi nói, chúng ta có thể không thể trêu vào hắn, không riêng không thể trêu vào, chúng ta còn phải đi trốn, cầu các ngươi đừng tiếp tục đánh tới, chúng ta sợ bị hiểu lầm. Nói xong, bộ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại, không mang theo một chút do dự. Cúp điện thoại, nước Xạ Cụ Dạ ở đây các cao tầng cũng bối rối. Tất cả mọi người kinh ngay tại chỗ. Từng cái không thể tin vào tai của mình. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, không ai bị nổi nước Mỹ, vậy mà sẽ nói ra những lời này tới. Vì nước Mỹ luôn luôn tác phong, cho dù không địch lại, cũng sẽ không quang minh chính đại thừa nhận. Mà lần này, bọn hắn lại không hề cấm kỵ thừa nhận. Đây là 10 phần không thể tưởng tượng sự việc. Nhưng cũng chính nói rõ kia cá nhân thực lực là bực nào đáng sợ. Giờ này khắc này, nước Xạ Cụ Dạ mọi người đã là ý thức được đối mặt mình là dạng gì một cái tồn tại. Nguyên lai, người kia không đơn giản có thể khiến cho E quốc phục mềm. Ngay cả không ai bị nổi tự phong là thế giới bá chủ nước Mỹ, lại đối với hắn cũng nghe đến đã biến sắc. Không dám tưởng tượng, thực lực của người kia đã là đến cỡ nào mức đáng sợ, mới có thể làm đến điểm này. Nước Xạ Cụ Dạ các cao tầng cũng không đốc. Nước Mỹ này thông điện thoại, để bọn hắn triệt để nhận rõ hiện thực. Để bọn hắn chân chính ý thức được, địch ta thực lực của hai bên rốt cục đến cỡ nào cách xa. Triệt để đánh sụp bọn hắn chiến đấu lòng tin. Trong lòng đối lại trước lựa chọn, vô cùng hối hận. Làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta phải làm sao? Chương 378, từ chối đầu hàng chương 378, từ chối đầu hàng trung tâm chỉ huy tác chiến bên trong nước Xạ Cụ Dạ các cao tầng, từng cái hai mặt nhìn nhau. Không ai năng nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Hồi lâu sau, lãnh đạo tối cao thở dài một hơi. Hưu khí vô lực bất đắc dĩ nói ra, chúng ta đầu hàng, nhanh nói cho người kia, chúng ta phục rồi, chúng ta đại nước Xạ Cụ Dạ lựa chọn hướng hắn đầu hàng. Nhanh, hiện tại thì nói cho hắn biết. Lãnh đạo tối cao cấp bách nói. Làm ra đầu hàng quyết định về sau, hắn không nghĩ lại nhiều kéo một giây. Vì mỗi kéo một giây, đúng nước Xạ Cụ Dạ thứ bị thiệt hại đều là không cách nào lường được. Phải biết nước Xạ Cụ Dạ cùng Vương Hải xung đột, theo chính thức bắt đầu đến hiện tại, mới bất quá hơn nửa ngày thời gian. Theo bình thường chiến tranh mà nói, nửa ngày 10 phần ngắn, hành quân 7 trận đều không đủ, bất kỳ bên nào thứ bị thiệt hại cũng sẽ không rất lớn. Nhưng dưới mắt trận này xung đột cũng không phải là như thế. Vương Hải tốc độ 10 phần nhanh, hắn kia một chiếc thuyền đánh cá như là quỷ mị bình thường, vì nước Xạ Cụ Dạ binh lính lời nói mà nói, đó chính là một chiếc di động chiến lược tính máy bay ném bom. Vẹn vẹn nửa ngày, liền đi khắp cả nước Xạ Cụ Dạ bốn phía hải vực. Đem bố trí tại vùng biển nước Xạ Cụ Dạ thậm chí là Tây Thái Bình Dương, Bắc Thái Bình Dương lệ thuộc vào nước Xạ Cụ Dạ trên biển lực lượng quân sự toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn. Trừ ra trên biển lực lượng quân sự bên ngoài, hắn còn tiêu diệt nước Xạ Cụ Dạ hơn phân nửa không quân phi hành bộ đội. Phạm vi công kích thậm chí đã phóng đại đến bùn đảo đất liền, đã bắt đầu tại hành tạc vùng duyên hải căn cứ quân sự. Loại tốc độ này, trước nay chưa từng có. Điều này thế công, thế không thể đỡ. Lệnh nước Xạ Cụ Dạ mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi vậy, nước Xạ Cụ Dạ người không dám kéo một giây. Cho dù là nghĩ kéo, cũng kéo không nổi. Làm ý thức được mình cùng Vương Hải thực lực cách xa to lớn lúc, liền lập tức làm ra đầu hàng quyết định, cũng tại sau khi quyết định nhanh chóng được bắt đầu chuyển động. Lúc này, thuyền đánh cá bên trên, Vương Hải chính mở ra thuyền đánh cá tới gần nước Xạ Cụ Dạ bột đảo Bắc Bộ địa khu một tòa căn cứ quân sự, cũng chuẩn bị sử dụng thuyền trở phản kích hệ thống, đúng chỗ nào tiến hành tấn công từ xa. Đúng lúc này, một đạo phát sóng vì vô tuyến điện phương thức truyền vào thuyền đánh cá, bị thuyền đánh cá hệ thống thông minh trên tàu tiếp thu được. Chúng ta lựa chọn đầu hàng, mời các hạ dơ cao đánh khẽ. Nhìn thấy phát sóng nội dung về sau, Vương Hải lựa chọn coi nhẹ. Giả sử là quốc gia khác đầu hàng, Vương Hải liền tiếp nhận rồi. Có thể nước Xạ Cụ Dạ, hắn cũng không muốn như vậy mà đơn giản tiếp nhận bọn hắn đầu hàng. Tất nhiên nước Xạ Cụ Dạ đã là trêu chọc phải hắn, như vậy hắn liền muốn nhường nước Xạ Cụ Dạ nỗ lực trả giá nặng nề mới được. Duy nhất một lần để bọn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ cái này giáo huấn. Tránh về sau nước Xạ Cụ Dạ những lũ tiểu nhân kia tại lặp đi lặp lại hồi thiêu. Vương Hải từ chối đầu hàng, sau đó đúng tuyển định mục tiêu quân sự tiến hành đả kích. Tiếp theo, lái hướng chỗ tiếp theo, tiếp tục đả kích cái khác mục tiêu quân sự. Trên biển mục tiêu quân sự đã đả kích xong rồi, liền bắt đầu đả kích giải đất duyên hải. Tóm lại chính là muốn đem nước Xạ Cụ Dạ náo cái long trời lở đất. Nhìn thấy Vương Hải từ chối tiếp nhận đầu hàng, đồng thời không ngừng tại phá hủy giải đất duyên hải căn cứ quân sự, nước Xạ Cụ Dạ cấp cao tầng sắc khóc. Rút lui, nhường quân đội hướng đất liền rút lui. Gia hỏa này, căn bản là ngăn không được a. Đều tại ngươi nhóm, là ai ban đầu đồng ý muốn khai chiến hiện tại tốt đi. Hỏi một chút nước Mỹ, có biện pháp gì a? Bọn hắn nếu cùng can thiệp đi bảo, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Mặc dù nước Mỹ đã tuyên bố, nhường nước Xạ Cụ Dạ người đừng lại cho bọn hắn thông điện thoại. Nhưng giờ này khắc này, nước Xạ Cụ Dạ là một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có thể là mặt dày mày dạn lần nữa bấm nước Mỹ Bạch Điện bên kia điện thoại. Bị dập máy mấy lần về sau, rốt cuộc bấm. Bên ấy truyền đến không nhịn được âm thanh, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta không phải đã nói rồi sao? Đừng lại đánh tới, nếu bởi vậy nước Mỹ bị liên lụy, tạo thành thứ bị thiệt hại, các ngươi được phụ trách. Chờ một chút, ngày trước chớ cút, lần này chúng ta không phải muốn tiếp tục cùng người kia là địch, chúng ta là muốn đầu hàng, nhưng mà hắn không tiếp thụ, hy vọng các ngươi năng thay chúng ta nói một câu. Nước xạ cụ dạ lãnh đạo tối cao nói thẳng mục đích của mình. Nay thời điểm này, hắn đã không để ý tới ném không mất mặt vấn đề. Nước Mỹ bên ấy chuyển đến tự rêu tiếng cười, chúng ta thay các ngươi nói một câu. Các ngươi cũng quá coi trọng chúng ta, liên quan đến người kia tất cả mọi chuyện, chúng ta đều nói không lên bất luận cái gì lời nói, các ngươi hay là tự nghĩ biện pháp đi. Chúng ta là thực sự không có biện pháp, người xem nhìn xem có thể hay không cho chúng ta một chút đề nghị. Nước xạ cụ dạ lãnh đạo tối cao nhanh khóc. Ừm. Nể tình hai quốc hữu hảo quan hệ bên trên, ta không ngại cho các ngươi một chút làm sao đầu hàng đề nghị. Thứ nhất, thái độ nhất định phải thành khẩn, thực chất người kia cũng không phải đuổi tận giết tuyệt người, chỉ cần thái độ của các ngươi bày ngay ngắn, hắn đoán chừng thì tiếp nhận các ngươi đầu hàng. Thứ hai, người kia thích tiền tài, các ngươi muốn bỏ được nỗ lực tiền tài, không dối gạt các ngươi nói e người trong nước cũng tiếp thu đề nghị của chúng ta, hiệu quả rất rõ ràng. Thứ ba, hắn muốn cái gì các ngươi thì cho cái gì, tuyệt đối không nên ngỗ nghịch hắn. Thứ tư, một điểm cuối cùng, lúc đàm phán, nhất định phải nói tiếng Hoa, như vậy có thể đề cao đàm phán xác suất thành công. Thứ năm, cúp điện thoại. Nước xạ cụ dạ lãnh đạo tối cao cùng các cao tầng tỉ mỉ phẩm vị nước Mỹ cho đề nghị, cũng nghiêm túc nhớ kỹ mỗi một cái điểm trọng yếu. Nguyên lai like e người trong nước làm thời cũng là cùng nước Mỹ người nhờ giúp đỡ, cuối cùng vẫn lựa chọn đầu hàng, bọn hắn vì sao không nói, nếu nói, chúng ta khẳng định cũng không cần cùng người kia khai chiến, e người trong nước đám người kia, thật là quá ghê tởm. Nhìn tới trước đó hắn không có tiếp nhận chúng ta đầu hàng, là vì chúng ta không dùng tiếng Hoa, với lại không có nói rõ vui lòng trả ra đại giới. Nhanh đi tìm tinh thông tiếng Hoa phiên dịch đến, tìm người đặc biệt đến, định ra chi tiết đầu hàng, lần nữa hướng người kia phát đi. Lần này nhất định phải làm cho hắn nhìn thấy thành ý của chúng ta. Rất nhanh, Vương Hải lần nữa nhận được đến từ nước xạ cụ dạ đầu hàng thư. Lần này là dùng tiếng Hoa viết, hơn nữa còn cấp ra đại khái đầu hàng điều kiện. Bọn hắn vui lòng bồi thường Vương Hải tất cả chiến đấu thứ bị thiệt hại, hơn nữa là gấp 10 bồi thường. Ngoài ra, bọn hắn còn nguyện ý thỏa mãn Vương Hải nói lên bất kỳ yêu cầu. Vân vân. Nhìn ra được, lần này thành ý rất đủ. Vương Hải thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, tiếu tiếu không nói gì. Nhìn xuống thời gian còn vô cùng sung túc, thế là không có gấp đi tiếp thu người nước xạ cụ dạ đầu hàng, mà là tiếp tục đả kích nước xạ cụ dạ mục tiêu quân sự. Người nước xạ cụ dạ âm mưu quỷ kế quá nhiều rồi, người cũng không phải thường dối trá. Nếu không đem bọn hắn đánh tới triệt để khuất phục, bọn hắn hiện tại mặc dù nói là đầu hàng, nhưng về sau chỉ sợ vẫn là sẽ làm ra cái gì yêu tiêu thần tới. Nhìn thấy Vương Hải phen này cử động, hiểu rõ Vương Hải lại từ chối đầu hàng, trung tâm chỉ huy tác chiến nước xạ cụ dạ các cao tầng triệt để tuyệt vọng, ngồi phịch ở cái ghế của mình bên trên mặt toàn bộ là vẻ bất đắc dĩ. Này cái kia kết thúc như thế nào? Đánh lại đánh cũng lại, càng cũng ngăn không được. Đối phương lại không chịu tiếp nhận đầu hàng. Này phải chỉnh thế nào? Tên kia đơn giản chính là cái vô lại, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiểu này vô lại. Nước Mỹ người nói không sai, hắn chính là ác ma. Thật là quá khó tiếp thu rồi, chúng ta ban đầu thì không nên dây vào hắn. Về sau đánh chết ta cũng sẽ không trêu chọc hắn nữa. Ta muốn điên rồi, ai nhanh đi ngăn cản hắn đi. Tăng lớn thẻ đánh bạc, tiếp tục hướng hắn phát đi đầu hàng thư. Chương 379, quá bắt nạt người chương 379, quá bắt nạt người ngắn ngủi trong nửa giờ. Nước xạ cụ dạ chính phủ liền cho Vương Hải phát tới dòng giá 18 phong văn kiện đầu hàng. Mỗi một phong cho ra thẻ đánh bạc cũng so sánh với một phong cho ra muốn phong phú rất nhiều. Đến cuối cùng, trừ ra đem nước xạ cụ dạ giao cho Vương Hải, người nước xạ cụ dạ tỏ vẻ điều kiện khác đều có thể đáp ứng. Vương Hải nhận được thứ 18 phong văn kiện đầu hàng lúc, vừa vặn đem nước xạ cụ dạ vùng duyên hải tất cả mục tiêu quân sự toàn bộ phá hủy sạch sẽ. Còn lại mục tiêu quân sự cũng chỉ có nước xạ cụ dạ đất liền địa khu. Nơi đó đã vượt qua thuyền đánh cá đả kích phạm vi. Rốt cuộc, thuyền đánh cá là mở ở trong biển hệ thống tấn công trên tàu đả kích phạm vi có hạn. Nếu khoảng cách duyên hải quá xa xôi, là đả kích không đến. Trừ phi theo vào biển dòng sông lái vào đất liền địa khu. Chẳng qua, Vương Hải không có ý định làm như vậy. Vì không cần phải. Nước xạ cụ dạ là đảo quốc, đất liền cũng không lớn, còn thừa dư mục tiêu quân sự cũng sẽ không có bao nhiêu. Nếu là toàn bộ đưa chúng nó diệt trừ sạch sẽ, cũng không phải làm không được, chỉ là thời gian hao phí cùng thu hoạch của mình chỉ sợ đã không thành có quan hệ trực tiếp, tính so sánh giá cả quá thấp. Mà dưới mắt mình còn có rất nhiều chính sự muốn làm, không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian trên người nước xạ cụ dạ. Trước đó đả kích đã đủ để cho bọn hắn có cả đời bóng tối, cho dù không đem đất liền địa khu những kia mục tiêu quân sự toàn bộ diệt trừ sạch sẽ, ảnh hưởng cũng không lớn. Chính là ra ngoài những thứ này suy xét, Vương Hải đến đây dừng tay, rốt cục tiếp nhận rồi nước xạ cụ dạ đầu hàng. Hắn đem thuyền dừng sát ở Đông Kinh duyên hải hải vực, chờ đợi nước xạ cụ dạ đàm phán sứ đoàn đến. Nước xạ cụ dạ trung tâm chỉ huy tác chiến. Khi biết được Vương Hải cuối cùng tiếp nhận bọn hắn đầu hàng lúc, ở đây mỗi người cũng thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Vương Hải trước đây đã cho bọn hắn tạo thành lớn nhất từ trước tới nay thứ bị thiệt hại, nhưng chỉ cần Vương Hải năng tiếp nhận đầu hàng, những kia cũng không trọng yếu nữa. Rốt cuộc, cùng diệt quốc so sánh với, những kia thứ bị thiệt hại cũng có thể tiếp nhận. Thật tốt quá, lần này ta tự mình dẫn đội, trình độ lớn nhất hiện lộ ra thành ý của chúng ta, nhất định phải tránh tại đàm phán trong quá trình đàm phán không thành. Nước xạ cụ dạ tổng chỉ huy thận trọng nói, hắn hiểu rõ đây là một lần hiếm có cơ hội, nhất định muốn nắm chặt. Một sáng đàm phán không thành, kia hậu quả đều sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Dù thế nào, cũng không thể để đàm phán băng rơi. Do đó, lần này hắn muốn tự mình dẫn đội, không mẹn mẹn là chính mình tự mình dẫn đội, tất cả nội các đám đại thần đều muốn làm bạn. Đem nước xạ cụ dạ cao tầng hải tâm cũng bại lộ trước mặt Vương Hải, dùng cái này đến chứng minh bản thân lần này là thực sự thần phục. Nếu như không phải trở ngại tất cả nước xạ cụ dạ quốc tế mặt mũi, hắn thậm chí muốn tiên hoàng tự mình ra mặt đi cầu kiến Vương Hải. Nhận được Vương Hải gửi tới đàm phán vị trí, nước Xạ Cụ Dạ các cao tầng lập tức ngồi chuyên cơ xuất phát, ngựa không ngừng vó chạy tới thuyền đánh cá bỏ neo vị trí. Cuối cùng đổi thừa một chiếc xa hoa du thuyền, một đám cao tầng 36 người toàn bộ giải trừ vũ trang tay không tấc sắt leo lên thuyền đánh cá của Vương Hải. Bọn hắn leo lên thuyền đánh cá chuyện thứ nhất, liền toàn bộ ngồi quỳ chân tại Vương Hải trước mặt, cúi đầu chờ đợi Vương Hải xử lý. Mặc dù không muốn, nhưng làm lại như vậy hiện nay bọn hắn tốt nhất giải pháp. Vì một sáng có bất kỳ động tác gì lệnh Vương Hải bất mãn, kia chiến tranh đều sẽ tiếp tục lan ra, đến lúc đó tất cả nước Xạ Cụ Dạ không hề có lực hoàn thủ bị hủy diệt tại chiến tranh trong. Điểm này từ bọn hắn biết được nước Mỹ thái độ đối Vương Hải sau đó, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cái gọi là hai quân giao chiến, không chém sứ. Vương Hải một thẳng tuần hoàn theo Long Quốc lão tổ tiên văn minh lễ nghi. Nếu như là quốc gia khác cao tầng đến thuyền đánh cá đàm phán, vậy hắn nhất định sẽ tận lực lấy lễ để tiếp đón, sẽ không làm khó bọn hắn. Nhưng người nước Xạ Cụ Dạ, vậy liền ha ha. Vương Hải mắt lạnh nhìn bọn hắn, một miệng trà cũng sẽ không cho bọn hắn uống. Thậm chí không để cho bọn hắn bước vào chính mình hoa viên, mà là để bọn hắn toàn bộ ngồi quỳ chân tại ướt nhẹp khu làm việc bông thuyền. Đừng lãng phí mọi người thời gian, đây là điều khoản, các ngươi đồng ý thì ký, không đồng ý liền lăn. Vương Hải đem mấy tờ giấy ném vào nước Xạ Cụ Dạ các cao tầng trên mặt, lạnh lùng nói ra. Trên giấy viết là các loại không bình đẳng điều khoản, bắt chước làm theo làm thời cùng e người trong nước đàm phán thời những kia điều khoản, nhưng lại làm ra một ít sửa đổi. Nước Xạ Cụ Dạ các cao tầng để cho mình mang tới phiên dịch xem xét kia mấy tờ giấy nội dung, cũng đọc cho bọn hắn nghe. Theo thông dịch viên cho bọn hắn đọc, thần sắc trên mặt bọn họ càng phát khó coi, cả đám đều muốn chửi mẹ nhưng lại nghẹn lấy không dám nói ra. Trong lúc đó, bọn hắn ngươi một lời ta một câu xì xào bàn tán thảo luận lên. Đầu thứ nhất, bồi thường 1.000 nước Mỹ kim, trong vòng một ngày nhất định phải đánh chỉ định tài khoản trong. Tiền bồi thường này cũng quá cao a. Đầu thứ hai, trả lại nước Xạ Cụ Dạ trước đó theo Long Quốc cướp đoạt tất cả văn vật, bất kể là tại dân gian hay là tại chính phủ cũng muốn thu thập lên cũng không điều kiện quyên tặng cho Long Quốc tương quan bảo tàng. Cái này, đầu thế kỷ 20 chúng ta theo Long Quốc cướp đoạt văn vật cũng không ít, đại bộ phận đã lưu lạc đến dân gian, này làm như thế nào thu thập quay về? Điều thứ ba, phóng thích tất cả bị nước Xạ Cụ Dạ giam giữ Long Quốc ngư dân. Nguyên lai hắn là vì những thứ này ngư dân mà đến, sớm biết chúng ta trêu chọc những thứ này ngư dân làm gì đâu. Cá chính bộ môn, tạo thành đây hết thảy đều là cá chính bộ môn sai lầm cử chỉ, bọn hắn hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đầu thứ tư, tất cả Long Quốc công dân tại nước Xạ Cụ Dạ nên hơn người một bậc, thưởng thụ nước Xạ Cụ Dạ quý tộc đãi ngộ. Này không khỏi cũng quá bắt nạt người, nếu đáp ứng, về sau người nước Xạ Cụ Dạ đều muốn thấp Long Quốc người một đầu, ghê tởm. Đầu thứ năm, cấm chỉ nước Xạ Cụ Dạ tất cả hải lục không quân chuyện đơn bị chen chân Long Quốc lãnh hải ra bên ngoài 3.000 trong biển phạm vi. Thứ sáu cái, đây cũng quá bắt nạt người. Xem hết tất cả điều khoản, nước Xạ Cụ Dạ các cao tầng trên mặt thần sắc so với đốc tức còn khó nhìn xem. Từng cái tắt tiếng ngay tại chỗ. Bọn hắn thật sự là không muốn đáp ứng những thứ này điều khoản, nhưng không có đảm lượng đi từ chối Vương Hải, chỉ có thể giữ im lặng chầm chầm vào Vương Hải, cố gắng tìm kiếm được một tia đường lui. Cuối cùng, cầm đầu lãnh đạo tối cao rốt cục nhịn không được, trên mặt che kín mồ hôi lạnh, yếu ớt nói với Vương Hải: "Tôn quý các hạ, ngài đề ra tới những thứ này điều khoản, không khỏi cũng quá. Trong đó mấy đầu có thể hay không sửa chữa một chút?" Vương Hải ngồi trên ghế, uống trà, cười lạnh nhìn bọn hắn: "Các ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mà cả, điều kiện của ta đã liệt kê ra đến rồi, các ngươi ai đồng ý, ai phản đối, nói thẳng chính là, cái khác thì không cần phải nói." Nước Xạ Cụ Dạ các cao tầng không còn dám tiếp tục nói đi xuống xuống dưới, mà là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau. Chương 380, thấy phụ huynh chương 380, thấy phụ huynh sau một lát. Lãnh đạo tối cao nói ra, có thể hay không cho phép chúng ta thương lượng một chút. Vương Hải mắt nhìn thời gian, nói ra, tốt, cho các ngươi 3 phút, sau 3 phút cho ta sáng tỏ hồi phục, nhắc nhở các ngươi một câu, không muốn mưu toan đùa giỡn cái gì tâm nhãn, giả sử ngày sau các ngươi vi phạm với ký kết những thứ này điều khoản, như vậy hậu quả đều sẽ so với hôm nay còn khốc liệt hơn, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nước Xạ Cụ Dạ các cao tầng trong lòng âm thầm tiêu khổ. Này mẹ nó là uy hiếp trắng trợn á, ở đâu còn cho phải chúng ta nghĩ. Mặc dù biết giờ này khắc này bọn hắn đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nhưng bọn hắn hay là giả tỉnh táo thảo luận lên. Sở dĩ làm như thế, cũng không phải là bọn hắn muốn tự tuyệt Vương Hải, mà là bọn hắn nội bộ tự tin điểm nổi. Rốt cuộc chuyện lớn như vậy, sau này nước Xạ Cụ Dạ bách tính nếu trách tội lên, mọi người tốt cùng nhau có nổi không phải. Dưới mắt chỉ có thể là như vậy, nếu là từ chối, ta lo lắng hắn sẽ làm ra cái gì chúng ta không thể thừa nhận sự việc đến. Chúng ta đối với hắn là một chút biện pháp đều không có, là cái này thực lực nghiền ép phía dưới điều khoản, căn bản cũng không có cái gì có công bằng hay không khái niệm. Hy vọng chúng ta ký kết những thứ này điều khoản sau đó, hắn không có nuốt lời, phóng nước Xạ Cụ Dạ một ngựa. Đáp ứng hắn đi. Mấy chục tên nước Xạ Cụ Dạ đại thần, giờ này khắc này, ý kiến 10 phần thống nhất. Không ai nói lại bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo võ sĩ đạo ninh chết tinh thần bất khuất. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Hải đem bọn hắn đánh sợ, đánh ra bóng ma tâm lý, để bọn hắn kính sợ như thần linh một. Các hạ, chúng ta có thể ký tên ngài quyết định điều khoản, nhưng hy vọng ngài năng bởi vậy dừng tay. Lãnh đạo tối cao cuối cùng hướng Vương Hải xác nhận nói. Vương Hải bình tĩnh nói ra, yên tâm, các ngươi những thứ này con kiến nhỏ, còn chưa có tư cách để cho ta lãng phí thời gian với các ngươi dây dưa. Kia tốt. Lãnh đạo tối cao dẫn đầu, trên giấy ký xuống đại danh của mình. Ở đây hơn 30 tên đại thần, dựa theo chức vị cao thấp, lần lượt ký xuống tên của mình. Vương Hải thấy thế, thỏa mãn gật đầu một cái, thu hồi trong đó một phần, đem một phần khác cho nước Xạ Cụ Dạ các cao tầng, nói ra, tốt, còn nhớ điều khoản trên nội dung. Các ngươi nhanh lên lăn xuống thuyền đi, không dối gạt các ngươi nói, xem lại các ngươi đám người kia, ta sẽ không nhịn được muốn giết các ngươi. Nghe được Vương Hải lời nói, nước xạ cụ ra mọi người dọa run một cái. Bọn hắn không ai sẽ chất vấn Vương Hải lời nói, cũng không ai vui lòng cầm tính mạng của mình mạo hiểm. Vội vàng cầm một phần hiệp nghị khác, lộn nhào rời đi thuyền đánh cá, leo lên chính mình lúc đến du thuyền, nhanh chóng nên ngang rời đi. Cùng nước xạ cụ dạ xung đột, như vậy có một kết thúc. Vương Hải nhìn thoáng qua thời gian, lúc này khoảng cách tiểu địch mãi mãi đại thọ 80 tuổi còn kém mấy giờ, thế là thay đổi đầu thuyền, rời đi vùng biển nước xạ cụ dạ, hướng phía Long Quốc thượng hô thị phương hướng lái đi. Hải ca, ngươi lần này cũng coi là vì ta Long Quốc nghìn vạn lần vạn đồng bào hung hăng xả được cơn giận. Tiểu địch quay đầu nhìn về phía nước xạ cụ dạ duyên hải những kia còn đang ở bước lên khói lửa căn cứ quân sự, thương phấn nói. Đại Na cũng cười nói, đúng vậy à, lần này đoán chừng là đem nước xạ cụ dạ 70% căn cứ quân sự cũng phá hủy, bọn hắn lực lượng quân sự chỉ sợ muốn rút lui mấy chục năm, có thể quá hạ giận. Trên đường đi tiểu địch cùng Đại Na mặc dù cái gì cũng không làm, nhưng Vương Hải hành động nàng nhóm cũng nhìn ở trong mắt. Nhìn Vương Hải phá hủy nước xạ cụ dạ từng cái căn cứ quân sự, thủ đoạn rất tàn nhẫn, nhưng các nàng một chút cũng không phản cảm, thậm chí trong lòng còn mười phần vui vẻ. Vương Hải cười cười, nói ra, chẳng qua là viên đạn tiểu quốc thôi, không cần thiết đối bọn chúng quá mức để ý, và không chính là quá để mắt bọn hắn. Đúng vậy a, một cái viên đạn tiểu quốc, không nói cũng được. Ha ha, con kiến thôi. Thuyền đánh cá bong thuyền, một hồi sung sướng tiếng cười. Sau một lát, thuyền đánh cá lái vào biển rộng mênh mông bên trong. Xung quanh đều là trắng xóa bọt nước, đã không nhìn thấy một chiếc thuyền, cũng không nhìn thấy lục địa. Nói chuyện phía bên trong, tiểu địch nhìn một phía, hỏi Vương Hải nói, Hải ca, hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Có phải hay không nên trở về Tân Hải thị? Không tới Tân Hải thị, đi Thượng Hô thị, tham gia ngươi mãi mãi đại thọ 80 tuổi nhà, ngươi quên. Vương Hải hồi đáp. Tiểu địch vỗ vỗ đầu của mình, đúng nga, ta sao đem việc này đem quên đi, nguy rồi, thời gian có phải hay không đã qua? Nói xong, nàng nhìn xuống điện thoại di động thời gian, thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, còn có mấy giờ. Đại Na cũng mới phản ứng được. Nàng cùng tiểu địch là biểu quan hệ tỉ muội, tiểu địch mãi mãi chính là bà ngoại của nàng, nàng làm đúng vậy muốn đi. Xem xét hai chúng ta, quá tham người lại, bà ngoại đại thọ 80 tuổi cũng quên, khá tốt có Hải ca tại, hay là Hải ca dụ tâm, vẫn nhớ. Nói xong, nàng ra vẻ hào phong nói với tiểu địch, ngươi cùng Hải ca cửa hôn sự này, ta giơ hai tay tán thành, ngươi xem một chút hắn, đúng ngươi cùng người nhà là quan tâm như vậy. Tiểu địch đỏ lên một chút mặt, chớ nói lung tung, hắn chẳng qua là trí nhớ tốt thôi. Vương Hải cười lấy nói thẳng nói ra, Đại Na nói không sai, ngươi cũng không cần thẹn thùng. Sự thực chính là như thế, ta đối với ngươi bao gồm ngươi tất cả đều sẽ quan tâm. Tiểu địch không có tiếp tục nói chuyện, mà là nằm ở Vương Hải trên đầu vai, dùng nắm tay nhỏ đập xuống Vương Hải ngực, ghét thì ngươi nói ngọn. Lần này đi tham gia lão nhân gia đại thọ 80 tuổi, trên yến hội khẳng định đều là nhà của tiểu địch người, Vương Hải là bạn trai, còn là lần đầu tiên đi gặp nhà của tiểu địch người. Mặc dù lúc này thực lực của hắn thông thiên, nhưng nghĩ đến lập tức liền thấy nữ phương gia trưởng, trong lòng khó tránh khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Trong ngực một bên ôm tiểu địch, trong lòng một bên tại suy nghĩ. Đúng rồi, cha mẹ ngươi người thế nào a? Có thể hay không đúng ta không hài lòng? Vương Hải dò hỏi. Tiểu địch còn chưa nói chuyện, Đại Na liền dẫn đầu đoạt đáp, thuyền trưởng, ngươi yên tâm đi, thì ngươi này tướng mạo, năng lực này, nhân phẩm này, tuyệt đối không có người biết, đúng ngươi không hài lòng, cho dù là ta bác gái cô phụ lại chọn, cũng không có khả năng sẽ không hài lòng. Trước đó ngươi còn không phải thế sao nói như vậy, ta nhớ được ngươi đã nói bọn hắn rất khó nói, còn phản đối tiểu địch nói chuyện yêu đương. Vương Hải nói. Đại Na ngượng ngùng cười nói, đây không phải là bởi vì lúc trước không hiểu rõ ngài sao? Nàng bổ sung nói ra, dù sao nếu cha mẹ ta, bọn hắn khẳng định đúng ngươi siêu thỏa mãn. Tiểu địch trừng nàng một chút, chết Đại Na, nói cái gì đó? Ta chỉ là đánh cái so sánh, ngươi gấp cái gì? Sợ ta đoạt ngươi Hải ca à? Ta là cái loại người này sao? Thuyền trưởng, ngươi nhìn ta là cái loại người này sao? Đại Na nói, ta nhìn xem ngươi dường như cái loại người này, sớm biết không nên mang ngươi lên thuyền. Tiểu địch khinh thường nói, được, chúng ta từ nhỏ đến lớn quê mật, hiện tại ngươi vì nam nhân không tín nhiệm ta, ngươi quá làm ta thương tâm béo địch. Không phải ta không tín nhiệm ngươi, là Hải ca của ta quá ưu tú, ta không dám hứa chắc ngươi sẽ không đánh hắn chủ ý. Vương Hải nhìn hai nữ nhân không hiểu ra sao dùm em, lập tức vẻ mặt lúng túng. Hắn vội vàng nghĩ nói sang chuyện khác. Đúng rồi, tiểu địch, đợi lát nữa nhìn thấy ngươi ba mẹ lúc, có cái gì phải chú ý sao? Hắn hướng tiểu địch dò hỏi. Hai nữ đấu võ mồm rất nhanh dừng lại tiếp theo. Hai người bắt đầu suy tư. Đại Na nói ra, vì thuyền trưởng ngài điều kiện, thực chất không cần thiết phải chú ý cái gì, gìn giữ bộ dáng bây giờ liền tốt. Tiểu địch gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý đúng lúc này. Tiểu địch đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngay cả vội vàng nói, thật là có một chút cần thiết phải chú ý. Cái gì? Vương Hải cùng Đại Na nghi ngờ nhìn về phía tiểu địch. Tiểu địch hơi đỏ mặt, thấp giọng nói ra, chính là cái đó. Đợi chút nữa nhìn thấy ta cha lúc, ta hô cha, ngươi chớ cùng nhìn đáp ứng là được rồi. Thế Vương Hải lúng túng gật đầu một cái, yên tâm, ta điểm trường hợp. Đại Na vẻ mặt khó hiểu, nghĩa là gì? Các ngươi rốt cục đang nói cái gì a? Chương 381, chuẩn bị chương 381, chuẩn bị. Tuy nói tiểu địch tổ trên đều là tần cương người, nhưng bởi vì công tác duyên cớ, bọn hắn đã sớm đem đến Thượng Hô thị. Nàng mãi mãi đại thọ 80 tuổi hiến hội chỗ tổ chức địa điểm chính là tại Thượng Hô thị một nhà gọi Vọng Giang Các trong tiểu lâu. Vọng Giang Các là bản xứ một nhà 10 phần nổi tiếng tiểu lâu, vị trí ngay tại Thượng Hô thị lục gia chủy hoàng phố Giang bên mở, lên lầu mong muốn hoàng phố Giang, tên cổ Vọng Giang Các. Cũng đúng thế thật, người một nhà đồng đều tiêu phí cực cao cơm chưa sảnh, phổ phổ thông thông một bữa chính là mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn nguyên, người bình thường cực ít sẽ tới loại địa phương này đến tiêu phí. Sở dĩ đắt như thế, là bởi vì vọng giang các truyền thừa đã lâu, thuộc về trên trăm năm danh tiếng lâu năm. Với lại vị trí tại thượng hỗ thị xa hoa nhất khu vực, lại thêm vọng giang các đầu bếp đều là đã từng hoàng cung ngự chủ truyền nhân, Hoài Dương món ăn nhân vật đại biểu. Do đó, bất kể theo phương diện nào đi nữa là suy tính, nó cũng có quý đạo lý. Quan trọng nhất là, nó theo vài thập niên trước bắt đầu, vẫn là cao tiêu phí đại danh tử, bị thượng hỗ thị người nhận định là xa hoa lần phòng ăn. Bởi vậy, đến bây giờ, nó tiêu phí cũng liền càng ngày càng cao. Tiểu Địch mãi mãi là nhà bọn hắn bối phận lớn nhất trưởng bối, với lại là 80 kiểu này số nguyên sinh nhật, cho nên nhà bọn hắn dự định tổ chức lớn. Không chỉ lựa chọn tại vọng giang các tiểu này cấp bậc trong tiểu lâu tổ chức thọ yến, còn bao hạ tiểu lâu nguyên một tầng 18 bàn đến đại yến tân khách. Tại yến hội cùng ngày, gia tộc nhân viên tương quan đều sẽ dường như đến đông đủ. Tiểu Địch phụ thân cùng nàng thúc thúc thậm chí còn mời được nơi đó một ít xã hội danh lưu, là yến hội tăng thêm hào quang. Có thể nói là 10 phần có phô trương cùng náo nhiệt. Vương Hải mở ra thuyền đánh cá rất nhanh liền đã tới thượng hỗ thị duyên hải. Nhìn xuống thời gian, lúc này là hơn 3 giờ chiều, mà thọ yến bắt đầu là 7 giờ tối, còn có tốt thời gian mấy tiếng. Vương Hải kế hoạch đi trước cửa hàng tùy tiện dạo chơi, vì chính mình đặt mua một thân trang phục. Rốt cuộc, cho tới nay, chính mình bể bộn nhiều việc bắt cá, không hề hưu hoa thời gian đi cách ăn mặc chính mình. Trên người bây giờ xuyên hay là mười mấy đồng tiền địa than quần đùi cùng ngắn tay, dẫm lên một đôi dép lão. Làm nhưng, cũng không phải nói trang phục như vậy không thể đi tham gia thọ yến, mà là tại loại đó trường hợp hạ ăn mặc tùy tiện như vậy không nhiều phù hợp. Có vẻ đúng thọ yến không quá coi trọng. Vương Hải theo Tiểu Địch trong miệng biết được nhà bọn hắn đúng trận này thọ yến 10 phần coi trọng, do đó, hắn làm đúng vậy không thể lưu áo. Với lại lần này lại là lần đầu tiên thấy nhà của Tiểu Địch trưởng, đương nhiên là tận lực để cho mình ngăn nắp diễm lệ một chút mới tốt. Nếu có thể biến thành tân khách bên trong tối tịnh được tử tốt hơn rồi. Như vậy không chỉ có thể nhường Tiểu Địch phụ mẫu thỏa mãn, còn có thể nhường Tiểu Địch tại thân thích trước mặt tăng thể diện. Do đó, đặt mua một thân trang phục vô cùng quan trọng. Ngừng thuyền tốt về sau, Vương Hải ba người ngồi lên máy bay trực thăng, dọc theo trước đó xin tốt tuyến hàng không đã tới thượng hỗ thị một tòa lầu cao. Tại lầu cao trống lên trên bãi đáp máy bay ngừng lại. Chỗ nào là chuyên môn cho máy bay trực thăng bỏ neo thu phí sân bay, mặc dù vô cùng thuận tiện nhưng mà giá cả một chút cũng không tiện nghi, đừng một giờ đều muốn hơn ngàn khối tiền. Vương Hải đúng tiền đã không quan tâm, đương nhiên là sao thuận tiện làm sao tới, chỉ cần có địa phương đi ngừng máy bay trực thăng, thu phí đắt một chút cũng không sao. Với lại tòa này dưới nhà cao tầng mặt vừa vặn chính là thượng hô thị nổi danh nhất, xa xỉ trang sức cửa hàng, thế giới đỉnh cấp xa xỉ trang sức bảng hiệu cũng hội tụ ở đây, trong đó đã bao hàm quần áo, đồng hồ và Vương Hải cần mua sắm. Xuống lầu là có thể đi dạo. Vô cùng thuận tiện, cũng đúng thế thật Vương Hải lựa chọn ở đây suốt đô nguyên nhân. Ba người hạ máy bay trực thăng, sau đó cưỡi mấy chục tầng cao thang máy, rất mau tới đến cao ốc tầng thứ 6. Nơi này là quần áo chuyên trường, nợ đầy đến từ các nơi trên thế giới đỉnh cấp xa xỉ phẩm cấp trang phục bảng hiệu. Thí dụ như Scarban, Lozo thì ạ hồ là nợ cái gì, kỳ tổng và loại này một kiện quần áo Tây Bình quân giá bán mấy chục vạn nhãn hiệu độc quyền bán hàng cửa hàng. Vương Hải mặc dù có tiền, nhưng hứng thú không tại đây chút ít xa xỉ phẩm trên người, cho nên đối với mấy cái này cũng không hiểu nhiều. Nhìn đủ loại nhãn hiệu, hắn trong lúc nhất thời lâm vào khó xử. Tiểu Địch, tới giúp ta xem xét, ta mặc y phục gì cho hợp. Hắn hướng Tiểu Địch xin giúp đỡ nói. Nhường nữ nhân của mình đến vì chính mình cách ăn mặc, này nhìn lên tới vô cùng hợp lý. Tiểu Địch nhiều hứng thú vòng quanh Vương Hải đánh giá một vòng, sau đó cười nói, Hải ca, nói thật, vì ngươi tướng mạo cùng dáng người, thực chất bất kể mặc cái gì đều dễ nhìn, chẳng qua không nên chọn, ta nghĩ hay là mặc đồ trắng áo sơ mi phối hợp quần áo tây tốt đi một chút, rốt cuộc như thế có vẻ chính thức một ít, tham gia yến hội chính là mặc như vậy. Ừm, vậy ngươi xem nhìn xem, cái nào bảng hiệu tốt một chút. Phương diện giá tiền không cần suy xét. Vương Hải tiếp tục hỏi. Đại Na bu lại, nói ra, ta đề nghị tuyển y ở cái này bảng hiệu quần áo tây đều là đỉnh cấp thợ may một châm nhất tuyến thủ công may ra tới, bất kể là dùng liệu hay là làm công cũng làm rất tốt, hơn nữa còn là tiểu chúng nhãn hiệu, sang quý nhưng lại mười phần có vẻ khiêm tốn, rất thích hợp người. Quốc gia nào bảng hiệu? Vương Hải dò hỏi. Italy. Ngoại quốc. Vương Hải lắc đầu, tiếp tục hỏi, có cái gì quốc sản bảng hiệu đề cử? Nếu như không phải thiết yếu, nhất định phải mua sắm hàng ngoại quốc, như vậy Vương Hải vẫn là vô cùng vui lòng đi ủng hộ một chút hàng nội địa nhãn hiệu. Tiểu Địch cùng Đại Na suy nghĩ một lúc, sau đó hướng phía bốn phía nhìn quanh, nhìn thấy phía trước cách đó không xa vừa vặn thì có một nhà hàng nội địa bảng hiệu độc quyền bán hàng cửa hàng, cười nói, ngươi nhìn xem nhà kia thế nào. Đó là một nhà mới nổi hàng nội địa xa xỉ trang sức trang phục bảng hiệu, mặc dù cùng ngoại quốc những kia lão bảng hiệu so ra kém, nhưng đúng là quốc sản. Vương Hải hướng phía hai người chỉ vị trí nhìn lại, nhìn thấy cửa tiệm kia, tên là Long Chứa Sắc Thực vừa nhìn liền biết là quốc sản bảng hiệu. Được, qua xem một chút đi. Ba người đi vào Long Chứa cửa hàng. Tầng này trang phục chuyên trường tầng lầu, khách hàng rất nhiều, nhưng phần lớn người ra vào đều là nước ngoài những kia lao nhãn hiệu cửa hàng, quốc sản nhãn hiệu cửa hàng ngược lại rất ít người. Cửa hàng Long Trang bên trong khách hàng rất ít, có vẻ có chút lạnh canh, nhưng này một chút cũng không ảnh hưởng nhân viên cửa hàng nhiệt tình. Vương Hải ba người đi vào trong tiệm, ba tên nhân viên cửa hàng liền dẫn khuôn mặt tươi cười chạm mặt tới, chào hỏi, tiên sinh, nữ sĩ, có gì có thể giúp ngài? Mặc dù Vương Hải trên người cũng chỉ mặc mấy chục đồng tiền địa than hàng, toàn thân trên dưới cộng lại không tới 100 khối tiền, vì những thứ này nhân viên cửa hàng nhãn lực cũng tùy tiện xem thấu điểm này. Theo lý thuyết, mặc trên người dạng này một bộ trang phục, tới đây chuẩn bình quân một bộ giá bán thì cao tới mấy vạn xa xỉ trang sức bảng hiệu, bao nhiêu sẽ để người chất vấn sức mua. rất nhiều nhân viên cửa hàng lại bởi vậy thái độ trở nên thờ ơ lên. Nhưng tiệm này nhân viên cửa hàng nhóm cũng không có như đây, chỉ ít nàng nhóm biểu hiện ra tới không có bất kỳ cái gì xem thường Vương Hải ý nghĩa, thái độ hoàn toàn như trước đây tốt. Vương Hải thỏa mãn hướng nàng nhóm gật đầu một cái, sau đó biểu lộ chính mình ý đồ đến. Cũng nói ra, thời gian cấp bách, định chế là không còn kịp rồi, mang ta đi xem xét có sẵn thử một chút, cái nào một bộ vừa người đẹp mắt muốn cái nào một bộ. Được rồi, tiên sinh, mời tới bên này. Nhân viên cửa hàng đem Vương Hải ba người dẫn tới quần áo tây khu. Tiểu địch là Vương Hải tỉ mỉ chọn lựa mấy bộ, Vương Hải mang theo chúng nó đi phòng thay đồ, dự định thay đổi thử một lần. Tiên sinh xin yên tâm, mặc thử đây đều là mẫu vật, làm bận không sao, thỏa mãn sau đó chúng ta sẽ cho ngài giống nhau như lúc chưa bị đi phong sản phẩm mới, ngài cũng không cần phải lo lắng sẽ mua được nhiều người thử mặc quần áo. Nhân viên cửa hàng một bên đem Vương Hải dẫn tới phòng thay đồ, một bên giải thích nói. Vương Hải gật đầu một cái, đi vào phòng thay đồ. Thiên Ngàn ngay tại Vương Hải thay quần áo thời điểm, cửa hàng Long Trang cửa hành lang chỗ đột nhiên trở nên náo nhiệt, truyền đến một ít rộn rộn ràng ràng âm thanh. Tiểu Địch cùng Đại Na hướng phía bên ngoài nhìn lại, nhìn thấy có rất nhiều người tụ tập đến chỗ nào, một phần trong đó người tay cầm nhìn camera, không biết đang quay nhiếp cái gì. Xảy ra cái gì? Nàng nhóm tò mò hướng nhân viên cửa hàng hỏi. Có một tên nhân viên cửa hàng cười lấy giải thích nói, là sát vách kỳ tổng cửa hàng các người mậu đến rồi, bọn hắn đoán chừng đang trong tiệm làm quảng cáo, bên ngoài những người kia nghĩ nhất định là đến vây xem quá chật chội mới chen đến chúng ta cửa đến rồi, thực chất cùng chúng ta cửa hàng không sao. Lệnh bên ngoài một tên nhân viên cửa hàng nói ra, không thể không nói, kỳ tổng không hổ là lao bảng hiệu, chắc chắn có tiền, mời tới đều là thế giới đỉnh cấp người mẫu, đều là nhất đẳng soái ca à, đoán chừng lần này cũng thế, nhìn xem bên ngoài những kia nữ hài điên cuồng dáng vẻ, thì đoán được. Tượng tình huống như vậy, tại nơi này vô cùng thông thường, vì sản phẩm tuyên truyền bài, lôi kéo người khí, bọn hắn thường xuyên sẽ mời một ít minh tinh hoặc là người mẫu đến trong tiệm đánh quảng cáo. Nhân khí đều bị bọn hắn lôi đi, tiệm chúng ta đoán chừng sẽ càng quặn cué hơn. Một tên nhân viên cửa hàng thở dài một hơi nói. Tiểu Địch cùng Đại Na đã hiểu là chuyện gì xảy ra, khinh thường nói ra, khục, này có gì có thể nhìn xem đám người này là chưa từng thấy soái ca sao? Chỉ cần không có quan hệ gì với chúng ta liền không sao. Chương 382, người mẫu. Chương 382, người mẫu. Mấy người phụ nhân nói chuyện phía bên trong, Vương Hải đổi xong một bộ quần áo tây, bên trong mặc một bộ áo sơ mi trắng, tóc trải thành đại nhân bộ dáng, đi ra phòng thay đồ. Em mở hắn dự định nhường Tiểu Địch cùng Đại Na xem xét, trang phục có thích hợp hay không. Xem xét, thế nào? Mặc thật thoải mái nếu không tệ lời nói, thì mua lại. Hắn nói. Tiểu Địch cùng Đại Na, cùng với trong tiệm nhân viên cửa hàng cũng hướng phía Vương Hải nhìn lại. Tiểu Địch cùng Đại Na trên mặt lộ ra nụ cười, không ngừng đánh giá Vương Hải toàn thân trên dưới, mười phần thỏa mãn. Ta dựa vào, thuyền trưởng, ngươi đây cũng quá xoáy đi. Ta đã nói rồi, thuyền trưởng tùy tiện mặc quần áo gì đều đẹp trai, chỉ cần hơi bộ trang phục, kia liền càng xoáy. Hai người vì thường thấy Vương Hải xuất khí, cho nên biểu hiện được mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không quá khoa trương. Trái lại kia mấy tên nữ nhân viên cửa hàng, nàng nhóm quả thực là trợn tròn trong mắt, há to miệng, không nhúc nhích chằm chằm vào Vương Hải nhìn xem. Nếu như không phải trước mặt mọi người, đoán chừng nàng nhóm rất có thể sẽ chảy nước miếng. Bộ này quần áo tây bao nhiêu tiền? Tiểu Địch hướng dò hỏi. Âm thanh nhường nhân viên cửa hàng nhóm lấy lại tinh thần. Nàng nhóm biểu hiện được không còn tượng trước đó như vậy bình tĩnh. Nàng nhóm vì căng thẳng mà trở nên ấp úng lên nói ra, "Này, cái đó, bao nhiêu tiền tới? Thật có lỗi, ngại quá. Trong lúc nhất thời quên đi, ta hiện tại tra một chút." Đợi lâu, là 56.700 viên. Nhân viên cửa hàng nhóm một bên nói với Tiểu Địch, một bên thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn về phía Vương Hải, ánh mắt mười phần tham lam, thậm chí cũng không chịu rời. Mới hơn 56.000, cũng không quý, mua, giúp ta đóng gói tốt mới đi. Vương Hải nói. Theo Tiểu Địch cùng Đại Na cùng với nhân viên cửa hàng nhóm trong sự phản ứng, hắn đã nhìn ra bộ này quần áo tây xuyên tại trên người mình quả thật không tệ, lại thêm mặc cũng vừa người dễ chịu, tại là không cần nghĩ tới liền mua. Hơn 5 vạn không quý. Cái này mua. Nhân viên cửa hàng nhóm nghe được Vương Hải về sau, lại một lần nữa sững sờ. Nàng nhóm chưa bao giờ thấy qua dạng này khách hàng. Vào cửa hàng đến hiện tại chẳng qua mới mấy phút sau, mặc thử một hồi, hơn 5 vạn trang phục nói mua liền mua. Đây là nơi nào tới thổ hào a? Lại xoáy lại nhiều kim, thật là yêu cực kỳ. Nhân viên cửa hàng nhóm trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần khó mà che giấu ái mộ. Được rồi, tiên sinh, chúng ta cái này là ngài đóng gói. Cửa hàng trưởng nói. Ta thử lại mấy bộ đi, nhiều mua mấy bộ, về sau đi nơi nào cũng thuận tiện. Vương Hải nói xong, quay trở về phòng thay đồ, thay đổi ngoài ra mấy bộ. Đợi Vương Hải trở về phòng thay đồ sau, bắt quái nhân viên cửa hàng nhóm dùng hâm mộ ghen tị giọng nói nói với Tiểu Địch, vị tiên sinh kia là của ngài lão công sao? Tiểu Địch đắc ý gật đầu một cái. Nhân viên cửa hàng nhóm sau đó nói ra, ngài thật sự quá có phúc phần, vị tiên sinh kia thật là quá đẹp, không dối gạt ngài nói là ta từ lúc chào đời tới nay cho đến nay gặp qua đẹp trai nhất người. Tiểu Địch lộ ra tươi cười đắc ý, trêu ghẹo nói ra, các ngươi đừng chỉ nhìn hắn xoái, thực chất hắn phương diện nào đó còn đặc biệt lợi hại. A, nhân viên cửa hàng nhóm hiểu rõ là có ý gì, sắp hâm mộ khóc. Thực chất không chỉ là nhân viên cửa hàng nhóm, Tiểu Địch bên cạnh Đại Na cũng hâm mộ không được. Rất nhanh, Vương Hải đổi lại một bộ khác quần áo tây đi ra phòng thay đồ. Tiểu Địch mấy người hướng phía hắn nhìn lại, lần này càng đẹp trai hơn. Quả thực vị tiên sinh này dáng người thật là tốt đến bạo, bất kể mặc bộ nào cũng dị thường đẹp mắt. Một tên nhân viên cửa hàng không nhịn được tán dương. Này không phải là vì đem trang phục bán đi mà nói dối, mà là phát ra từ phế phụ tán thưởng. Bộ này đâu, bao nhiêu tiền? Tiểu Địch hỏi. 6.500.000. Mua. Cái này. Tiếp lấy, Vương Hải lại đi đổi mấy bộ, đều không ngoại lệ, mỗi một bộ cũng dị thường đẹp mắt. Nhưng hắn nguyên bản liền xoáy tức gần chết gương mặt, tản ra tràn đầy thành thục hormone hương vị. Cuối cùng, Vương Hải tổng cộng mua 5 bộ, tổng giá trị hơn 42 vạn. Không có một chút chớp mắt thì thanh toán hoàn thành. Cái này khiến nhân viên cửa hàng nhóm cảm giác chính là một giấc mộng, không đến thời gian nửa tiếng thì hoàn thành hơn 40 vạn đơn, đây đối với nàng nhóm bình thường mà nói, có chút không dám tưởng tượng, nhất là giống như vậy mùa hế hàng. Trong lòng đúng Vương Hải lần nữa lau mắt mà nhìn. Vì yến hội sau mấy tiếng lại bắt đầu. Vì thuận tiện, miễn đi đến lúc đó muốn tìm chỗ thay quần áo phiền não. Vương Hải mua xong trang phục về sau, lại mua phối hợp áo sơ mi cùng bị hải, dây lưng. Cuối cùng đang đi ra trước hiệu, hắn toàn thân trên dưới trực tiếp đổi lại vừa mua quần áo. Cùng vừa mới tiến cửa hàng lúc, đã là hai cái bộ dáng. Sát vách kỳ tổng cửa hàng quảng cáo còn đang tiến hành. Càng ngày càng nhiều người đều chen đến trong lúc này. Cửa hàng Long Trang cửa trước hành lang đã kín người hết chỗ, đều là hướng về phía kỳ tổng cửa hàng người mẫu đi. Trong đó trừ ra hàng loạt vây xem nhóm tổ bên ngoài, hiện trường còn có rất nhiều đang lợi dễ ảm sợ trẻ à mẹ. Khắp nơi tràn ngập thét lên âm thanh. Tên kia người mẫu là E Quốc Hề Lần, đã từng tê đài vương giả, không ngờ rằng hắn là kỳ tổng phát ngôn tại nơi này năng nhìn thấy hắn, thật là vui. Kỳ tổng bảng hiệu trang phục mặc dù quý, nhưng mặc lên người thật là đẹp mắt, các người mẫu mặc kỳ tổng trang phục thật là quá đẹp. Rất đẹp trai, rất đẹp trai, ta muốn đi rồi. Vương Hải ba người đi ra cửa hàng Long Trang. Lúc này, hỗn loạn tại hành lang chỗ đám người nhìn thấy Vương Hải. Lập tức, bọn hắn yên tĩnh trở lại, mắt không chớp chằm chằm vào Vương Hải. Một lúc sau, có tiếng thét gào phá vỡ yên tĩnh. GMN, nơi này lại có cái đẹp trai hơn. Đây là cửa hàng Long Trang mời tới người mẫu. Nhìn như vậy lời nói, cửa hàng Long Trang trang phục so với kỳ tổng cửa hàng trang phục đẹp mắt nhiều a. Tiếng thét gào trong nháy mắt đưa tới càng nhiều người chú mục. Bọn hắn sôi nổi hướng phía Vương Hải phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy Vương Hải sau đó, lập tức cảm thấy kỳ tổng cửa hàng bên trong đang làm quảng cáo kia mấy tên người mẫu không thơm. Kim Long không được hướng phía Vương Hải chen chúc tới. Ngài tốt, ngài là cửa hàng Long Trang người mẫu sao? Đây là cửa hàng Long Trang trang phục không sai a. Quá đẹp trai đi. So sánh dưới, kỳ tổng các người mẫu quá bình thường. Bọn hắn một bên hướng phía Vương Hải nhìn tới đi tới, vừa nói. Nhiều hơn nữa đám người bị Vương Hải hấp dẫn. Lão công, ta nghĩ hay là cửa hàng Long Trang trang phục đẹp trai hơn một chút, chúng ta không mua kỳ tổng đến cửa hàng Long Trang đi dạo đi. Đúng vậy a, xuyên tại vị này tiểu tử trên thân, quả thực là quá hoàn mỹ. Chưa từng có phát hiện có cái nào một bộ quần áo tây có thể xuyên như thế anh tuấn. Mọi người không nên hiểu lầm, có thể là người ta thân mình thì xoái, cùng trang phục không sao. Ta mặc kệ, dù sao hắn mặc xoái, ta mặc khẳng định cũng sẽ không xỉu. Hiện trường mọi người nghị luận. Trừ ra hiện trường mọi người bên ngoài, những kia đang lịt dễ ảm sợ trẻ ạ mẹ phòng lịt dễ ảm trong, khán giả cũng đều sôi trào lên. Hỏi mau hỏi hắn, trên người hắn là cái nào bảng hiệu trang phục? Cửa hàng Long Trang. Sợ trẻ ạ mẹ mang bọn ta vào trong dạo chơi. Người kia tốt nhìn quen mắt ta, đúng, hắn là thuyền trưởng. Thuyền trưởng. Cái đó lệnh é người trong nước nghe tin đã sợ mất mặt thuyền trưởng. Ta dựa vào, lần đầu tiên thấy thuyền trưởng không có ở trên biển. Hắn đi cửa hàng Long Trang mua quần áo, ta cũng muốn đi. Rất nhanh, hiện trường cũng không ít người nhận ra Vương Hải. Về thân phận của hắn rất nhanh trong đám người lưu truyền. Trong lòng mọi người càng thêm chấn kinh rồi. Vương Hải lúng túng xuyên qua đám người, đội vàng giải thích nói, trang phục là tại cửa hàng Long Trang mua, nhưng ta không phải là người mẫu, các vị nhường một chút, ta muốn rời đi. Nguyên lai là cửa hàng Long Trang khách hàng. Không ngờ rằng thuyền trưởng bản thân hiện thực nhìn lên tới so với lợi dễ ảm thời nhìn lên tới càng đẹp trai hơn. Khu cụ, chớ đi a, lưu lại trò chuyện hai câu. Thuyền trưởng, van cầu ngài, ta có thể mời ngươi uống một chén sao? Nhìn vây đến người càng ngày càng nhiều, Vương Hải không còn dám quá nhiều lưu lại, lo lắng một hồi bị ngăn chặn không ra được, thế là lôi kéo tiểu địch cùng đại na, nhanh chóng rời đi hiện trường. Chương 383, hạ lễ chương 383, hạ lễ Vương Hải ba người sau khi rời khỏi. Hiện trường thật lâu không thể bình tĩnh. Nguyên bản kín người hết chỗ kỳ tổng đám người nhanh chóng sói mòn. Sôi nổi hướng phía cửa hàng Long Trang mà đi. Những kia kỳ tổng mời tới các người mẫu cũng trợn tròn mắt. Trước một giây hay là nhân vật chính, sao bây giờ lại trở thành kẻ ngắt rồ kẻ? Từng cái không nghĩ ra, không làm rõ được rốt cục đã xảy ra chuyện gì, đến mức khiến cái này tóc người xinh to lớn như vậy chuyển biến. Đám người rời khỏi kỳ tổng về sau, sôi nổi tiến nhập sắt vách cửa hàng Long Trang. Vì Vương Hải là theo nơi này ra tới, trên người hắn quần áo tây cũng là theo nơi này mua. Do đó, mọi người làm nhưng muốn tới nơi này, không vẹn vẹn là kỳ tổng cửa hàng, tiệm khác người nghe nói việc này, cũng đều hướng phía cửa hàng Long Trang mà đến. Trong lúc nhất thời, cửa hàng Long Trang bạ mãn. Cửa hàng Long Trang nhân viên cửa hàng nhóm cũng sững sờ. Vị kia soái ca này quảng cáo hiệu quả cũng quá cường hắn đi. Vẹn vẹn chỉ là đi ra ngoài, liền đưa tới nhiều người như vậy. Châu bò. Cảnh tượng cầm giữ không được nhanh hồi báo cho giám đốc. Giám đốc rất nhanh đã đến hiện trường. Hắn nghe ngóng phía dưới liền đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Không phải cửa hàng Long Trang quần áo tây thật sự so với cái khác lao nhãn hiệu cửa hàng tốt, mà là cửa hàng Long Trang may mắn, đến rồi một cái soái đến lạ thường khách hàng, cho cửa hàng Long Trang đánh một đợt cường thế quảng cáo. Nhìn so với ngày bình thường nhiều gấp trăm dòng người, giám đốc trong bụng nở hoa. Có cái đó hộ khách điện thoại liên lạc đi, gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết cảm ơn hắn cho chúng ta cửa hàng đánh quảng cáo, là đã tặng, lúc trước hắn mua sắm trang phục chúng ta sẽ xin toàn bộ vì hắn miễn phí, nhường hắn đến lui khoản. Giám đốc phân phó nói. Nhân viên cửa hàng dựa theo giám đốc phân phó, cho Vương Hải gọi điện thoại. Nhưng lấy được hồi phục là, chút tiền đấy, không cần thiết lui, quá phiền toái, không cần miễn phí. Nhân viên cửa hàng nhóm lần nữa sợ ngây người. Hơn 40 vạn, nói không cần là không cần. không muốn cho ta a. Nàng nhóm ở trong lòng hống. Rời đi lầu 6 quần áo chuyên khu. Vương Hải ba người đi tới lầu 4, đồng hồ cùng châu báu chuyên khu. Muốn nói gì càng lộ ra nam nhân khí chất, kia không phải đồng hồ không còn ai. Mặc dù Vương Hải trên tay đã xứng mang khống chế cả con thuyền hệ thống thông minh đồng hồ, nhưng này nhìn lên tới rất giống đồng hồ điện tử. Với lại bình thường không sử dụng lúc trạng thái là ám, không một chút nào phù hợp hắn hiện tại mặc đồ này khí chất. Do đó, tại Tiểu Địch theo đề nghị, hắn dự định mua sắm một cái đồng hồ đeo tay tới trang trí chính mình. Làm nhưng, không cần mua quá mắc, tùy tiện mua cái mấy trăm vạn còn kém không nhiều, rốt cuộc cũng không thường thường đeo. Vương Hải đối với mấy cái này hứng thú cũng không lớn, thì ứng phó một ít đặc thù trường hợp thời sử dụng. Về cái phí lịp vẽ quầy chuyên doanh bên trên, tốn hơn 888 vạn bạn mua quầy chuyên doanh trong hiện nay quý nhất một cái có sẵn cơ giới biểu. Quầy chuyên doanh nhân viên bán hàng ra giá về sau, lo lắng Vương Hải đúng giá cả không hài lòng, lập tức thì tỏ vẻ có thể hướng giám đốc xin ưu đãi, cho Vương Hải giảm miễn một chút tiền, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy chục vạn bộ dáng này. Nhưng bị Vương Hải cự tuyệt. Vì theo Vương Hải, 888 vạn cái số này vô cùng may mắn. Với lại dùng để cùng nhân viên mậu dịch xin ưu đãi những thời giờ này, đầy đủ hắn kiếm rất nhiều tiền, có thể nhưng mà không cần phải. Cái này khiến nhân viên bán hàng vô cùng sững sờ, nhưng cũng rất mau mắn hoàn thành giao dịch. Mua xong đồng hồ, Vương Hải mang theo Tiểu Địch cùng Đại Na đi một nhà rất có danh khí tiệm châu báu, gọi Thiên Hạ Châu Báu. Đây là một nhà mắt xích cửa hàng, ở trong ngoài nước lừng lẫy nổi danh. Tiệm này đặc điểm lớn nhất chính là bọn hắn châu báu thợ thủ công năng lực đặc biệt đột xuất. Bọn hắn nhà thiết kế luôn luôn năng sáng tạo phù hợp đại chúng thẩm mỹ châu báu. Bọn hắn công tượng luôn luôn năng dựa theo bản vẽ thiết kế hoàn mỹ chế tạo ra thành phẩm. Nếu có một kiện nào đó trọng yếu châu báu cần tìm người gia công, tiệm này khẳng định sẽ bị trước tiên đề cử ra đây. Vương Hải tới đây mục đích cũng không phải là vì mua sắm châu báu. Những vật này hắn thật sự là quá nhiều rồi, căn bản không cần mua sắm. Hắn đến trong lúc này là vì gia công châu báu. Gia công lúc trước hắn ở trong biển lấy được ngọc trai lớn. Đây là hắn chuẩn bị đưa tặng cho Tiểu Địch mãi mãi món quà. Một khỏa cực phẩm ngọc trai lớn, tự nhiên mà thành, mặc dù không cần gia công cũng có thể để người nhìn lên tới đẹp không sao tả xiết. Nhưng dùng để trưng bày trang trí hoặc là đeo lời nói, cứ như vậy một khỏa chuỗi lùi ngọc trai lớn không còn nghi ngờ gì nữa quá mức đơn điệu. Vậy sẽ chỉ bị trở thành một kiện bán thành phẩm. Cần cho nó chế tạo ra tương ứng sợ kèn hoặc là sâu liên đến tô điểm trang trí, để nó càng thêm đầy đặn lên, biến thành thành phẩm. Vương Hải đến Thiên Hạ Châu Báu mục đích chính là vì thế. Xa xỉ phẩm mặt tiền cửa hàng hướng đều là một ít có tiền có thế hộ khách, bởi vậy phục vụ viên thái độ luôn luôn cũng rất tốt, nhất là tiểu này nổi danh tiệm châu báu. Vương Hải ba người vừa vào cửa, liền có tướng mạo không tệ mỹ nữ nhân viên công tác tiến lên đón, cười khanh khách đúng Vương Hải ba người do hỏi, chào mừng đến dự Thiên Hạ Châu Báu, có gì có thể giúp ngài? Vương Hải nói thẳng, ta đến gia công một vật, mời ngài đến bên này. Mỹ nữ nhân viên công tác một bên dẫn dắt Vương Hải ba người hướng phía lễ tân đi đến, đến kia sau đó nàng dò hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài phải thêm công là vật gì đâu? Vương Hải đem trước đó từ trong nhẫn không gian lấy ra tới một khỏa đường kính đạt tới 5.2cm ngọc trai lớn lấy ra ngoài, đặt ở lễ tân miếng vải đen bên trên, nói ra, cái này. Mỹ nữ nhân viên công tác nhìn thấy ngọc trai sau một khắc, liền theo bản năng kinh ngạc nói ra, như thế đại như thế tròn một khỏa ngọc trai, là giả đi. Nói như vậy đúng khách hàng mà nói, vô cùng không lễ phép, nàng cũng biết rõ điều này, nhưng nàng thật sự là nhịn không được. Vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua to lớn như thế, chất lượng cùng phẩm tướng tốt như vậy ngọc trai. Tốt đến nhìn lên tới dường như là một khỏa nhân công hợp thành hàng mỹ nghệ. Đối với mỹ nữ nhân viên công tác biểu hiện, Vương Hải cũng không ngoài ý muốn, cũng không có để ý, mà là bình tĩnh nói ra, đây là tự nhiên ngọc trai, nếu ngươi không có nắm chắc phân biệt, tìm hiểu công việc tới, các ngươi cửa hàng không thiếu dạng này người đi. Tiên sinh, thật có lỗi, xin ngài chờ một chút. Rất nhanh, mỹ nữ nhân viên công tác tìm tới bọn hắn cửa hàng giám đốc, một vị mang kính mắt gầy gò trung niên nam nhân, họ Hứa. Hứa giám đốc đến về sau, lần đầu tiên liền bị trên quầy ngọc trai lớn hấp dẫn đến trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước khi tới đây, hắn đã theo mỹ nữ nhân viên công tác trong miệng biết được khoảng. Lúc khởi đầu, hắn cũng hoài nghi ngọc trai là giả, vì trên thị trường bực này lớn nhỏ cùng phẩm chất ngọc trai chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng nhìn thấy Vương Hải trên tay hơn 8 triệu đồng hồ lúc, liền từ bỏ ý niệm trong lòng. Có thể đeo lên kiểu này đồng hồ người, tuyệt sẽ không cầm một cái giả ngọc trai đến nói đùa bọn họ. Tiên sinh, tại vì ngài gia công trước đó, chúng ta cần giám định một chút cái này đồ vật là thật hay giả. Hứa giám đốc nói với Vương Hải. Dựa theo trong tiệm quy củ, bọn hắn sẽ không đi gia công một kiện hàng giả, này có hại bọn hắn cửa hàng danh vọng, hơn nữa còn có thể biết sinh ra tranh chấp. Vì theo trong tay bọn họ gia công thứ gì đó tại châu báu trên thị trường là có phần bị công nhận, một sáng gia công hàng giả, bị khách hàng xuất ra đi làm hàng thật lừa gạt người lời nói, bị lừa người khẳng định sẽ tìm tới bọn hắn. Do đó, tại đáp ứng gia công trước đó, bọn hắn được phân biệt một phen, đây là bình thường chương trình. Vương Hải đối với cái này không có ý kiến gì, gật đầu một cái nói ra, tốt, em đạt được Vương Hải đồng ý, Hứa giám đốc mang lên trên găng tay, mang tới giám định công cụ, đúng ngọc trai bắt đầu giám định lên. Nhìn mấy phút, trên mặt hắn vẻ kinh ngạc càng phát nồng đậm. Chương 384, món quà chương 384, món quà Hứa giám đốc cuối cùng hít sâu một hơi, phóng công cụ, phóng ngọc trai, dùng tán thưởng không thôi giọng nói nói ra, không thể tin được, này thật sự chính là thuần thiên nhiên ngọc trai. Ngươi tính đem nó ra công thành bộ dáng gì? Hứa giám đốc hướng Vương Hải hỏi. Ta muốn đem nó ra công thành một cái. Nói đến một nửa, Vương Hải quay đầu hướng Tiểu Địch hỏi, đúng rồi, ngươi mãi mãi là ưa thích dây chuyền hay là mặt dây chuyền hay là vật trang trí? Tiểu Địch suy nghĩ một lúc sau nói ra, làm thành dây chuyền đi, ta mãi mãi dường như thật thích kiểu này dây chuyền ngọc trai. Vương Hải nói với Hứa giám đốc, gia công thành một cái dây chuyền ngọc trai. Hứa giám đốc nói ra, được, ta cái này để người đánh hợp đồng, ký kết hợp đồng sau đó, ta sẽ để cho nhà thiết kế cho ngài thiết kế dây chuyền kiểu dáng cùng với cần thiết dùng đến vật liệu, ngài xác định kiểu dáng cùng vật liệu sau đó chúng ta rồi sẽ bắt đầu gia công, không trải qua trước đó nhắc nhở ngài một câu, bất kể cuối cùng ngươi tuyển định tài liệu gì, gia công viên này ngọc trai chi phí cũng không thấp. Tiền không là vấn đề, khoảng bao lâu có thể hoàn thành? Vương Hải hỏi. Hứa giám đốc trả lời, cần 1 đến 2 ngày. Vậy quá lâu, ta không chờ được thời gian lâu như vậy, ta cần khẩn cấp để các ngươi nhà thiết kế cùng công tượng hiện tại liền bắt đầu giúp ta làm. Vương Hải lắc đầu, nói. Hứa giám đốc nói ra, thật có lỗi tiên sinh, chúng ta không cách nào làm như thế, đơn đặt hàng là cần xếp hàng. Ta có thể thêm tiền, các ngươi cứ nói cái giá, khẩn cấp đơn đặt hàng vô luận là ở đâu cái ngành nghề cũng có thể thông qua tiền tài hoặc là thủ đoạn khác đến thực hiện, này cũng là mọi người công nhận, các ngươi cửa hàng đoán chừng cũng không ngoại lệ đi. Vương Hải bình tĩnh nói. Hứa giám đốc trong mắt lộ ra một tia tinh quang, quan sát lần nữa chính mình ánh mắt xuất khí người trẻ tuổi, sau đó gật đầu một cái, nói ra, ngài nói không sai, thêm tiền xác thực có thể khẩn cấp đơn đặt hàng, ngài chỉ cần nhiều chi giao gấp đôi thiết kế phí cùng thủ công phí, ta sắp đặt tất cả nhà thiết kế cùng công tượng hiện tại bắt đầu là ngài phục vụ. Ừm, không sao hết, an bài xong xuôi đi. Vương Hải hài lòng nói. Hứa giám đốc kinh ngạc hỏi, ngài không trước chờ ra công phí tính toán ra đến sau lại quyết định? Kia không quan trọng. Vương Hải nói, thêm tiền hiệu quả rất rõ rệt. 20 phút, do 3 nhà vẽ tiểu nổi tiếng chia ra thiết kế ra tới 3 khoản khác nhau dây chuyền tiểu dáng bản thiết kế bày tại Vương Hải đám người trước mặt, cung cấp bọn hắn chọn lựa. Không thể không nói, Thiên Hạ Châu Đáo nhà thiết kế quả thật có chút đồ vật. 3 khoản tiền liên bất kể là cái nào một cái Vương Hải cùng Tiểu Địch cũng 10 phần thỏa mãn. Không cần lại sửa đổi. Quyết định 3 khoản trong nhìn lên tới tương đối cổ lỗ, tương đối thích hợp người già đeo kia một cái. So sánh, là đưa cho Tiểu Địch mãi mãi. Quyết định dây chuyền kiểu dáng sau đó, Hứa giám đốc bắt đầu cho Vương Hải tính toán ra công phí. Dây chuyền chế tạo vật liệu có bạch kim, hơn 100 khỏa kim cương, dùng để khảm nạm ngọc trai thuần bạch sắc ngọc dương chi. Trong đó kim cương cùng ngọc dương chi tài liệu giá cả quý nhất, muốn tới 36 vạn nguyên. Dứt bỏ vật liệu phí bên ngoài, còn có thiết kế phí cùng thủ công phí cùng với bảo hiểm phí, những thứ này chi phí là 12 vạn khối tiền, trong đó đã bao gồm khẩn cấp chi phí. Tổng giá trị là 58 vạn nguyên. Chỉ là nhìn thoáng qua, Vương Hải liền đồng ý Hứa giám đốc báo giá. Sau đó đem ngọc trai giao cho Hứa giám đốc, nhường hắn sắp đặt hiện tại liền bắt đầu gia công. Chờ đợi ngọc trai gia công hoàn thành trong lúc đó, Vương Hải lại dẫn Tiểu Địch cùng Đại Na đi lầu một cửa hàng đồ lưu niệm, mua sắm cái khác hạ lễ. Trong đó liền có mấy trăm năm hoang dại sâm núi 3 cây, mỗi một gốc trọng lượng đều dài đến 1 cân trở lên. Sâm núi hoang hắn sinh trưởng môi trường tự nhiên điều kiện cực kỳ đặc thù, lại thêm hắn sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, mấy trăm năm mới trưởng ngần ấy lại, đến mức giá tiền của nó vô cùng sang quý. Càng lớn càng hi hữu thì càng sang quý. Này 3 cây sâm núi hoang đều theo khắc giá bán 3.200 nguyên một khắc, 3 cây tổng cộng là 26 hơn 30 khắc, tổng giá trị là hơn 8 triệu. Cũng liền tại đây chủ chuyên bán xa xỉ phẩm cửa hàng bên trong mới mua được như thế phẩm tướng cực tốt sâm núi hoang. Trừ ra sâm núi hoang bên ngoài, còn mua một gốc trọng lượng đạt đến 11 cân to lớn linh chi. Này gốc linh chi mặc dù to lớn, nhưng tổng giá trị không hề có sâm núi hoang cao, cũng liền hơn 100 vạn mà thôi. Còn mua xà hương. Xà hương giá tiền là 100 vạn 1 kg. Xà hương tổng cộng mua 8 công cân. Sở dĩ mua 8 công cân, cũng không phải có ý nghĩa gì hoặc là mục đích, mà là bán xà hương cửa tiệm kia nhiều nhất cũng chỉ có 8 công cân. Cuối cùng còn có một bao tải to đến từ cao nguyên địa khu Đông Trùng Hạ Thảo. Nguyên bản Đông Trùng Hạ Thảo là theo chỉ bán, 110 nguyên một chỉ, chẳng qua mua số lượng quá nhiều rồi, theo chỉ đếm được lời nói quá lãng phí thời gian, Vương Hải dứt khoát nhường chủ quán trực tiếp chứa bao tải đến sưng. Sướng 21 cân, hơn 8 vạn một cân, tổng giá trị là hơn 160 vạn. Sở dĩ lựa chọn mua những thứ này là bởi vì đây đều là hiệu quả rất tốt tư bộ phẩm, tất cả đều là cơ thể suy yếu lao nhân cần nhất. Lần này tặng lễ mục tiêu chính là lão nhân, cho nên trừ ra đưa tặng bảo vật bên ngoài, lại đưa tặng những thứ này không thể thích hợp hơn. Mặc dù cổ nhân đều nói, tặng lễ tâm ý đến thế là được lễ nhẹ nhưng tình nặng. Nhưng cũng có chuyện cũ kể nhiều lễ thì không bị trách. Tại thực lực mình cho phép phía dưới, nhiều đưa chút tóm lại không sai. Rốt cuộc, đúng Vương Hải mà nói, chút tiền ấy cũng bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Cùng hoa một mao tiền mua một khỏa kẹo không sai biệt lắm. Căn bản không có cái gì tiết kiệm thiết yếu. Vương Hải phen này làm việc là thật là đem Tiểu Địch cùng Đại Na nhìn xem trận tròn mắt. Tiểu Địch một bên cảm thấy hạnh phúc vô cùng, rốt cuộc, Vương Hải đúng người nhà của mình ra tay xa hoa như vậy, đầy đủ chứng minh Vương Hải là yêu chính mình. Một bên lại cảm thấy hoa Vương Hải quá nhiều tiền lại quá. Tại Vương Hải không ngừng mua sắm thời điểm, nàng tại một bên nói ra, đủ rồi, thật sự đủ rồi, nhiều như vậy ta mãi mãi căn bản ăn không hết. Nguyên bản Vương Hải còn dự định tiếp tục mua sắm tổ yến, ngư hoàng, hoa hồng tây tạng loại hình thuốc bổ, nhưng lại bị nàng ngăn lại. Đại Na thì là tại trong lúc kinh ngạc lộ ra tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc. Mua xong chuẩn bị đưa cho mãi mãi món quà. Vương Hải tiếp tục hướng Tiểu Địch dò hỏi, đúng rồi, cha mẹ ngươi cũng thích gì? Đợi chút nữa cũng cho bọn hắn tiễn một chút. Lần này đi tham gia mãi mãi đại thọ 80 tuổi, không vẹn vẹn là tham gia thọ yến, với lại còn là lần đầu tiên thấy nhà gái phụ mẫu, tự nhiên cũng phải cấp bọn hắn đưa chút cái gì. Vương Hải tự cho là mình không nhiều biết nói chuyện, chỉ có dùng món quà đến đại biểu tiếng nói của mình. Tiểu Địch nghe xong, có vẻ rất gấp, nàng thực sự ngại quá lại để cho Vương Hải tiếp tục là người nhà của nàng tốn tiền, thế là nói ra, hai người bọn họ thì không cần, lần này chủ yếu là mãi mãi, cùng bọn hắn lại không liên quan, đưa cho mãi mãi là được rồi. Không, nhất định phải tiễn. Vương Hải kiên trì nói. Tiểu địch không lay chuyển được Vương Hải, suy nghĩ một lúc về sau, nói ra, được rồi, cha ta lời nói, đoán chừng sẽ ưa tranh chữ, mẹ ta tin Phật, tiễn nàng cùng Phật có liên quan là được rồi. Tranh chữ, cùng Phật có liên quan. Vương Hải nói thầm một hồi, trong lòng liền có chủ ý nhận không gian đông đảo bảo vật bên trong, thì có hai thứ đồ này, với lại số lượng cũng không ít. Lúc này đã có sẵn không cần mua. Chẳng qua, trước tiên cần phải lấy ra, dùng hộp quà tặng đóng gói một chút mới tốt. Bằng không đến lúc đó tại trong yến hội trực tiếp theo nhận không gian lấy ra, quá mức dọa người. Ba người lấy lòng quà tặng, sau đó quay trở về lầu 3, đang nghỉ ngơi khu ngồi chờ đợi ngọc trai giả công hoàn thành. Đang chờ đợi thời điểm, Vương Hải ý thức tiến nhập nhận không gian, bắt đầu chọn lựa muốn tặng cho tiểu địch phụ mẫu món quà. Vớt tàu đám lúc, lấy được bảo tồn hoàn hảo tranh chữ không ít. Trong đó có Long Quốc Đường Tống rõ thời đại nổi tiếng họa sĩ làm Long Quốc vẽ, cũng có châu Âu họa sĩ làm bức tranh. Chương 385, chúc thọ chương 385, chúc thọ. Vương Hải tìm một lát, chọn lựa ra hai bức. Một bức là đại Tống họa sĩ Lý Công Lân làm hổ khiếu đồ. Bức tranh một cái vẻ ngoài hung mãnh lao hổ ngang đầu chỉ lên trời thét dài, bức tranh lão hổ sáng ngời có thần, vẽ trong nghe không được tiếng hổ gầm, nhưng nhìn chăm chú vẽ lại giống như năng nghe được tiếng hổ gầm, cả bức họa rào rạt ra kia cô bách thú chi vương bá khí. Dạng này một bức họa, đưa cho một người trung niên nam nhân, đoán chừng khẳng định sẽ thâm thụ thích. Chính là ra ngoài dạng này suy xét, Vương Hải mới chọn lựa ra bức họa này. Một cái khác bức là một bức bắt mặc sơn thủy đồ. Do đời Minh nổi tiếng họa sĩ được xưng là vậy mực viết kép y vẽ phái người sáng lập từ vị làm ra. Vẽ lên bút mực tùy ý phong túng, bức tranh vật sinh động như thật, xem xét liền thuộc về một bức khó được tác phẩm xuất sắc. Bất kỳ một cái nào thích Long Quốc tranh sơn thủy người, đúng bức họa này đều không có sức chống cự. Không khó tưởng tượng, tiểu địch ba ba khẳng định cũng sẽ thích. Hai bức tranh đều là danh gia tỉ mỉ chi tác. Đặt ở hôm nay, bất luận cái gì một bức đều là giá trị trăm vạn trở lên. Tiễn dạng này món quà, thành ý khẳng định là đầy đủ. Chọn lựa xong rồi đưa tặng cho ba ba tiểu địch món quà, Vương Hải tiếp tục chọn lựa đưa cho mụ mụ tiểu địch món quà. Trong không gian giới chỉ trong bảo khố, không thiếu các nơi trên thế giới mỗi cái thời đại tự vật. Vương Hải chọn lựa ra trong đó hai tôn phẩm tướng rất tốt tượng Phật mạ vàng. Hai tôn tượng Phật đều là 20-30 cm cao, cũng đến từ Đại Long Quốc Đường Thịnh Thế Phật giáo cường thịnh thời kỳ, rất có đại biểu tính, với lại chúng nó toàn thân vàng nóng, vẻ ngoài bảo tồn rất hoàn hảo, dùng để tặng người rất phù hợp. Chọn lựa xong rồi chuẩn bị tặng người món quà. Vương Hải gọi tới Thiên Hạ Châu đáo cửa hàng Hứa giám đốc, đem bức tranh cùng tượng Phật cho hắn nhìn xem, nhường hắn giúp đỡ tìm thấy bốn tinh xảo hộp quà, dùng để cất giữ này bốn kiện món quà. Hứa giám đốc hiển nhiên là cái hiểu công việc người. Vừa nhìn thấy bức tranh cùng tượng Phật, liền tính ra giá trị của bọn nó. Lập tức hai con mắt khó nén xuất hiện một tia tinh quang, không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Thầm nghĩ trong lòng, người trẻ tuổi kia, ra tay chắc chắn hảo à, những thứ này đồ cổ cộng lại đoán chừng có hơn ngàn vạn lại là lấy ra tặng người thổ hảo, còn thiếu bằng hữu sao? Tiệm châu đáo chính là không bao giờ thiếu tinh xảo quả. Đối với Vương Hải cái này tiềm ẩn khách hàng lớn nói lên ngần ấy việc nhỏ, Hứa giám đốc tự nhiên muốn rút. Kinh ngạc một lát sau, hắn đo đạc xuống bốn kiện món quà kích thước, sau đó gọi điện thoại, để người ngay lập tức định chế ra tương ứng quà, cùng tồn tại mã đưa tới. Không đến nửa giờ, bốn do gỗ lim chế, mặt ngoài điêu khắc đẹp đẽ đồ án lập tức liền đưa đến trong tiệm. Vương Hải thỏa mãn đem bốn kiện món quà chia ra chứa vào riêng phần mình hộp quà bên trong. Bởi như vậy, này bốn kiện món quà thì có vẻ càng thêm chính thức cùng rất có tâm ý đợi thêm nữa hơn một giờ. Dây chuyền ngọc trai rốt cục gia công xong rồi, chứa vào một cái cực kỳ tinh mỹ trong hộp, do Hứa giám đốc tự mình giao cho Vương Hải trong tay. Vương Hải mở ra xem. Ừm, này tiên hoa sắc thực đáng giá. Trải qua gia công sau đó, nhìn lên tới so với vẹn vẹn một khoảng ngọc trai nhìn lên tới càng đẹp mắt. Bất kể là dây chuyền kiểu dáng hay là công tượng tay nghề không thể bắt bẻ. Duy nhất không được hoàn mỹ là viên này ngọc trai thật sự là quá lớn, muốn là thực sự đeo trên cổ đeo, có thể nhìn lên tới sẽ có chút cao điệu. Thanh toán số dư, hảo hảo thu về chỗ có đồ vật, Vương Hải mang theo tiểu địch cùng đại na ngồi thang máy quay trở về đại hạ tầng cao nhất, sau đó mở ra máy bay trực thăng hướng phía Vọng Hải các bay đi. Lúc này sắc trời đã tối xuống, 6 giờ tối nhiều. Ngày bình thường liền 10 phần náo nhiệt Vọng Hải các, hôm nay có vẻ càng thêm náo nhiệt. Vọng Hải các tầng thứ 3 là một cái to lớn dùng cơm đại sảnh, lúc này đã chăn lót đầy màu đỏ thảm. Ở đại sảnh chính diện kia mặt trên tường treo lấy hai cái màu đỏ chúc thọ cầu đối, ở giữa dán dùng màu vàng kim mực nước tại một trương đại màu đỏ trên giấy viết thật to một cái thọ chữ. Nơi này chính là tiểu địch mãi mãi 80 đại thọ thọ yến tổ chức nơi trốn. Lúc này đã là kín người hết chỗ, tới trước chúc thọ tân khách đại bộ phận đã đến tràng. Tiểu địch mãi mãi là một vị tóc trắng phơ nhìn lên tới 10 phần hòa ái dễ gần lao nhân. Đi đứng đã không lưu loát nàng, lúc này thân mang hỉ quần áo màu đỏ chính đoan ngồi ở giữa trên ghế mảnh, trên mặt chất đống nụ cười sáng lạ, chính tiếp nhận vãn bối cùng quý khách chúc mừng cùng ân cần thăm hỏi. Mãi mãi đứng bên cạnh tiểu địch tam thúc, một cái thân hình cao lớn nhưng đã có chút lưng còng nam tử cơ bắp, hắn đang thay mãi mãi tiếp thu cũng sửa sang lại quý khách tặng tặng lễ vật. Nếu như là ngoại nhân tặng tặng lễ vật, hắn sẽ còn nguyên tất kỹ. Nhưng mà nếu như là nhà mình tự tôn bối đưa tới món quà, hắn sẽ hủy đi ra đến xem thử, sau đó báo cho mãi mãi. Đây cũng không phải vì ganh đua so sánh, mà là vì để cho mãi mãi hiểu rõ, ai đưa cái quái gì thế. Rốt cuộc đều là người nhà, tiễn cái gì cũng không quan trọng. Trừ ra tiểu địch tam thúc bên ngoài, tại mãi mãi bên cạnh còn vây quanh tới trước chúc thọ văn bối. Bọn hắn trừ ra làm bạn mãi mãi bên ngoài, còn muốn nhìn một chút mãi mãi có hay không có nhận được cái gì mới lạ món quà, thuận tiện giúp tam thúc sửa sang lại. Người trẻ tuổi đối với mấy cái này luôn luôn tràn đầy tò mò. Mẹ, đây là nhà cô cháu trai, đưa cho ngài ba hộp bộ náo náo bạch kim. Tam thúc thu một cái tuổi trẻ tiểu tử đưa tới ba hộp đồ vật sau nói với nãi nãi. Nãi nãi hiền hòa sờ lên tặng lễ tiểu tử, cười nói, thật tốt, đứa nhỏ này có chút năm không gặp, không ngờ rằng cái đầu lớn như vậy. Đây là ngài nhà mẹ đẻ người bên kia, đưa cho ngài đến rồi đảo một bao ta tân cương sinh ra hải đảo. Tam thúc tiếp tục báo cáo, là cứu cứu ngươi cháu trai sao? Thầy ta hỏi một chút hắn, bọn hắn năm nay trùng hạch đảo thu hoạch thế nào? Nãi nãi nói, đây là tiểu nhã, đưa ngài một đôi vòng tay vàng. Tam thúc tiếp tục báo cáo, nãi nãi nghe xong là vòng tay vàng, bất an nói ra, nha, vòng tay vàng được không ít tiền đi, tiểu nhã đứa nhỏ này, sao tiễn đắt như vậy mất quả, nhanh trả lại cho nàng. Nếu không phải đi đứng không lưu loát, nàng thậm chí muốn đứng lên đem vòng tay vàng nhét trở về cho vị tia tiễn nữ phụ nhân. Mẹ, đây là tâm ý của nàng, tiễn ngươi một thôi, những năm này nàng làm ăn làm tốt lắm, kiếm lời ít tiền. Tam thúc giải thích nói, như vậy à? Không bao lâu, một cái ăn mặc ngăn nắp diễm lệ nữ nhân kéo một người mặc bó sát người ngắn tay, trên cổ treo lấy đại kim dây xích, trên tay mang đại kim đồng hồ nam nhân, cùng nhau đi vào hội trường. Mọi người thấy hai người, lập tức thấp giọng nghị luận. Mau nhìn, là Lưu tổng đến rồi. Tiểu Mỹ thật là có phúc khí, gả cho có tiền như vậy lão công. Nghe nói hắn lao công công ty mới vừa lên thị, giá trị bản thân đã vượt qua 1 tỷ. Hâm mộ a. Tới nữ nhân gọi Trương Mỹ, là tiểu địch nhà đại bá con gái. Trương Mỹ bên người nam nhân là chồng của nàng, là một nhà đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, cũng là này một gia tộc trong hậu bối bị coi là có thành tựu nhất người. Chương 386, chương tổng chương 386, chương tổng đang nghị luận âm thanh bên trong. Tiểu Mỹ cùng chồng của nàng đi tới mãi mãi trước mặt. Mãi mãi, chúng ta tới cho ngài chúc thọ, chúc ngài cơ thể khỏe mạnh, phúc như Đông Hải thọ so với Nam Sơn. Hai người cùng kêu lên nói. Nói xong, Lưu tổng từ trong ngực móc ra một vật, đưa cho nãi nãi, nói ra, đây là cho ngài món quà. Là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay bề ngoài tinh xảo gỗ. Mọi người vừa nhìn thấy Lưu tổng lần này cử động, không khỏi mở to hai mắt nhìn, hết sức tò mò hiểu rõ trong hộp chứa là cái gì. Tam thúc thay nãi nãi nhận lấy Lưu tổng món quà, sau đó mở ra nhìn lại. Hảo gia hỏa, bên trong được lại là một viên bạch ngọc chế tác mà thành đảo mừng thọ. Bạch ngọc thuần trắng mang một ít hồng nhạt, bề mặt sáng bóng chân trượt ôn nhuận, xem xét tính chất chính là thuộc về cực phẩm đẳng cấp, lớn nhỏ cỡ nắm tay, chỉ là dùng tài liệu thì có giá trị không nhỏ. Mọi người thấy bạch ngọc chế đào mừng thọ, không khỏi lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Lưu tổng nhìn thấy mọi người ánh mắt kinh ngạc, cười cười sau nói với nãi nãi, nho nhỏ lễ mọn, dùng để chúc nãi nãi sống lâu trăm tuổi. Tam thúc nhìn đào mừng thọ một lát, sau đó hỏi, tiểu Lưu, cái đồ chơi này được tốn không ít tiền đi, sao tiến mắt như vậy mất quả? Lưu tổng trên mặt lộ ra một tia dương dương tự đắc chi sắc, nhưng ra vẻ khiêm tốn nói ra, không nhiều không nhiều, cũng liền 30-40 vạn mà thôi. Nghe lão công mình đem món lễ vật này giá trị báo ra đến về sau, tiểu Mỹ trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ tự hào. Phảng phất đang nói, thấy được chưa, là cái này thực lực. 30-40 vạn. Mọi người nghe được cái số này, càng thêm kinh ngạc lên. Mặc dù 30-40 vạn đối bọn họ mà nói, cũng có thể cầm ra được. Nhưng nếu là dùng để chế tạo một khỏa đảo mừng thọ trở thành hạ lễ đưa cho nãi nãi, bọn hắn có thể làm không đến. Theo bọn hắn nghĩ, kia không khỏi cũng quá hảo. Người khác tặng đều là mấy trăm mấy ngàn món quà, Lưu tổng vừa đến đã tiến mấy chục vạn món quà. Nào có như vậy tặng lễ? Không hổ là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, này ra tay cũng quá rộng rãi. Nãi nãi có phúc khí, có dạng này cháu rể. Mọi người thấp giọng nghị luận. Liên thân giá nghìn vạn lần Tam thúc nghe xong, cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động. Hán khách khí nói ra, ta nói Lưu tổng, người ý tứ hạ liền phải như vậy quá pha phí. Lưu tổng càng thêm đắc ý, cười nói, này có cái gì, nãi nãi vui vẻ là được rồi mấy chục vạn mà thôi, chút lòng thành á. Tiểu Mỹ chen miệng nói, Tam thúc, ngài thì chớ khách khí, mấy chục vạn đúng lão Lưu lai nói, chẳng qua là cùng hộ khách một lần ứng thủ tiêu phí thôi. Tam thúc cười nói, vậy được rồi, ta liền giúp nãi nãi nhận. Người tới, mang Lưu tổng tự tọa. Rất nhanh, Tiểu Mỹ cùng Lưu tổng đưa tặng nãi nãi mấy chục vạn đảo thọ bạch ngọc sự việc tại trong yến hội truyền ra. Không ít tân khách biết được Lưu tổng thân phận, sôi nổi tiến đến bắt chuyện. Không ít có con gái đợi gả phụ mẫu, nhìn về phía Tiểu Mỹ cùng Lưu tổng là lúc, khó nén một tia hâm mộ. Trong đó có tiểu địch cha mẹ cùng đại na cha mẹ. Tiểu Mỹ gả không tệ, xem xét người ta tiểu Lưu, không chỉ có tiền còn hiểu chuyện, đúng người nhà mẹ đẻ là một chút cũng không hề hỏi. Nghĩ đến tiểu địch kia hài tử ta liền đến khí, nàng quả thực là điên rồi, ta nghe nói nàng không quay phim đi cùng một cái ngư dân ra biển bắt cá đi, được, cũng này thời điểm này còn không thấy người nàng ảnh, cũng không biết có phải nàng quên hôm nay là nàng mãi mãi sinh nhật. Nhà ta Lực Na cũng là như thế, từng ngày quậy, bạn trai đều không có một cái. Không phải sao, Lực Na hiện tại cũng còn không có đến. Hai đứa bé này, thật là, cũng không học một ít tỉ tỉ của các nàng tiểu Mỹ. Hai người cha mẹ ngồi cùng một chỗ, hàn huyên. Không bao lâu, một tên thân mặc tây trang màu đen nam tử trung niên, tại mấy tên bảo tiêu chen chúc dưới, tiến nhập hội trường. Nhìn thấy nam tử trung niên đến, tiểu địch phụ mẫu, đại bá cùng bá mẫu, cùng với tiểu địch tam thúc một đám trưởng bối, cũng đứng lên, cười khanh khách tiến về nghênh đón. "Trương tổng, ngài hôm nay năng đến, thật là nhường yến hội đồng tất sinh huy a." Tiểu địch đại bá mang theo gia tộc người cung kính đúng nam tử trung niên nói. Trước đó bị mọi người chỗ chú ý Lưu tổng, cũng như tiểu đệ bình thường túi đầu không lưng nói ra, "Đúng vậy à, Trương tổng, ngài thế nhưng ta thượng hô thị đại nhân vật, thật là quá cảm tạ ngài năng tranh thủ đến một chuyến." Nam tử trung niên khách khí phất phất tay, cười nói, các ngươi nói gì vậy à, ta nhưng đều là đồng hương bản gia, Thẩm Thẩm đại thọ 80 tuổi, ta há có thể không tới. Cũng chớ khách khí. Nam tử trung niên tên là Trương Kỵ, là thượng hô thị nhân vật có mặt mũi, là nhiều gia đưa ra thị trưởng công ty ủy viên quản trị, mấy năm trước giá trị bản thân liền đã vượt qua chục tỷ. Quan trọng nhất là, hắn hay là hiệp hội thương mại thượng hỗ thị phó hội trưởng, nhiều cái dân gian tổ chức hội trưởng, xưng là thương nghiệp đại lão một chút cũng không quá đáng. Trương Kỵ tại mọi người chen chúc dưới, nhanh chân đi tới mãi mãi trước mặt, cầm mãi mãi tay, nói ra, "Thẩm, ta là tiểu kỵ tử, còn nhớ ta không? Lúc nhỏ có một lần ham chơi xuống sông bơi lội chết chìm là ngài đem ta vớt lên tới." Mãi mãi nhận ra Trương Kỵ, kích động nói ra, "Còn nhớ, còn nhớ. Đây là cho ngài món quà, chúc ngài sinh nhật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi." Trương Kỵ nói xong, nhường phụ tá của mình lấy ra một cái hộp, mở ra sau khi đưa cho mãi mãi. Mọi người hướng phía trong hộp xem xét. Hảo gia hỏa, lại là sáng loáng một khoảng ngọc trai. Đường kính đạt đến 2.8 cm, cùng ngón tay cái đầu bình thường lớn. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là tiểu địch đại bá đám người. Bọn hắn mặc dù không phải cái gì người đại phú đại quý, nhưng bao nhiêu cũng có chút tiền trinh, đúng châu đáo những thứ này xa xỉ phẩm hay là hiểu rõ một điểm. Khoảng đoán được viên này ngọc trai giá trị, nói ít cũng có 180 vạn. Thế là khách khí nói ra, "Trương tổng, người xem ngài đến cũng đến rồi, còn tiễn lễ vật quý giá như vậy, thật sự là quá pha phí. Đây là ta năm nước ngoài một cái cửa hàng châu đáo bằng hữu từ nước ngoài mua được, cũng liền hơn 120 vạn, cũng không phải cái gì đồng tiền lớn, chỉ cần thẩm thích là được." Trương tổng cười nói, "Cái này, Trương tổng, ngài mời thượng tọa." Lúc này, Vương Hải mở ra máy bay trực thăng, đã đến Vọng Hải Các phụ cận, xoay quanh tại Vọng Hải Các vùng trời. Vì Vọng Hải Các không có sân bay, hắn không thể không tìm kiếm gần đây có thể bỏ neo máy bay trực thăng chống trải chỗ. Một lúc sau, hắn đem máy bay trực thăng đứng tại khoảng cách Vọng Hải Các 3 cây số chỗ một tòa ngoài trời sân thể dục bên trên, tốn ít tiền, đánh điểm hạ thể dục chàng quản lý cũng đáp ứng nhường hắn đứng tại chỗ nào. Sau đó, hắn khiêng mang tới món quà, cùng tiểu địch cùng đại na rời đi sân thể dục. Vì khoảng cách không gần, đi đường quá tốn thời gian, nhưng ba người tại nơi này lại không có xe, thế là ba người không thể không ngồi xe taxi tiến về Vọng Giang Các. Cũng may xe taxi sư phó kỹ thuật lái xe không sai, bọn hắn tại 6 giờ hơn 50 điểm lúc đuổi tới Vọng Hải Các, không tính đến trễ. Tại đậu đầy xe sang trọng Vọng Hải Các trước cửa, xe taxi không hợp nhau đứng tại chỗ nào. Vương Hải ba người sau khi xuống xe, khiêng túi lớn túi nhỏ hộp lớn hộp nhỏ món quà tiến nhập Vọng Hải Các, thẳng đến lầu 3 yến hội hội trường mà đi. Trong hội trường, yến hội còn chưa mở lúc, không ít người đứng ở trên ban công nhìn qua bờ sông mỹ cảnh, tại Vương Hải ba người xuống xe thời điểm, có người nhìn thấy bọn họ. Là tiểu địch cùng Lực Na đến rồi, nàng nhóm còn mang theo một người trẻ tuổi, không phải là tiểu địch nói tới bạn trai à. Nhìn lên tới dường như thật đẹp trai. Không phải là người ăn bám tiểu Bạch Kiệp à. Kỳ lạ, nàng nhóm như thế nào là ngồi taxi tới? Lẽ nào liền xe cũng không có sao? Cho dù không có, bao nhiêu cũng thuê một chiếc xe đến đây đi. Ta nghe nói tiểu địch bạn trai là ngư dân, mở không dậy nổi xe rất bình thường. Tiểu địch cha mẹ nghe được tiếng nghị luận, sắc mặt không khỏi có chút khó nhìn lên tới. Chương 387, tặng cái gì? Chương 387, tặng cái gì? Mặc dù tiểu địch đã tuyên bố rời khỏi giới giải trí, nhưng đã từng bao nhiêu cũng coi là một minh tinh, trong gia tộc có phần bị chú ý cùng coi trọng. Lúc này, mọi người thấy nàng mang theo Vương Hải xuất hiện, không khỏi nghị luận. Tiểu địch nha đầu này, muốn dẫn bạn trai quay về, cũng không trước giờ nói với chúng ta một tiếng. Nghe nói tiểu tử kia là bắt cá nói thật, ta đối với hắn không phải rất hài lòng. Đợi chút nữa đến làm cho hắn biết khó mà lui mới được. Không sai, cũng đừng làm cho hắn làm trễ nải ta tiểu địch, trong khoảng thời gian này bọn hắn chơi cũng chơi đủ rồi, cái kia kết thúc. Tiến hội sau khi chấm dứt, tìm hắn hảo hảo thảo luận, nếu như là vì tiền, kia ta cho hắn cái mấy chục bạn, nhường hắn đừng lại cùng tiểu địch có bất kỳ liên lụy. Tiểu địch phụ mẫu mặt tâm trầm, nhíu mày, cũng đang thấp giọng thảo luận. Bên cạnh Sở Lực Na phụ mẫu nghe được tiếng thảo luận của bọn họ, cũng phụ họa nói ra, "Đúng vậy à, nếu nhà ta Lực Na dám tìm một cái bắt cá hợp lý bạn trai, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đây không phải là hồ nháo sao? Không nói không phải muốn gả vào cái gì nhà giàu có đi, nhưng ít ra tìm môn đăng hộ đối a." Tuy nói hài tử lớn, nói chuyện cưới gả là tự do của các nàng, nhưng các nàng rốt cuộc kinh nghiệm xã hội yếu, chúng ta làm cha mẹ lúc cần thiết cũng muốn quản quản. Vừa vặn thừa dịp cái này khó được cơ hội gặp mặt, cùng với nàng hảo hảo trò chuyện đi. Một mảnh tiếng nghị luận bên trong, không bao lâu, Vương Hải ba người đi vào hội trường. Ba người sau khi đi vào, mọi người liền hướng phía bọn hắn nhìn lại. Ánh mắt tò mò trên người Vương Hải đi khắp. Nguyên bản huyên náo hội trường từ từ yên tĩnh trở lại. Mọi người thấy rõ Vương Hải tướng mạo về sau, thần sắc trên mặt không khỏi đã xảy ra to lớn biến hóa. Các nữ nhân, bất kể lớn nhỏ già trẻ, trong ánh mắt bắn ra tinh quang, đều không ngoại lệ, mặt trên đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được hoảng sợ nói, "Hòa sợ, rất đẹp trai nha. Chân hâm mộ tiểu địch, tìm cái đẹp trai như vậy bạn trai. Nếu để cho ta có đẹp trai như vậy bạn trai, cho dù hắn ăn bám, thậm chí là cơm chùa miễn cưỡng ăn, ta cũng cam tâm tình nguyện a." Rốt cuộc để ý mở địch tỷ tỷ vì sao bỏ được rời khỏi giới giải trí, không nên cùng hắn ra biển bắt cá này nhan sắc, đơn giản chính là thế gian lớn nhất chính nghĩa. Nàng nhóm nuốt một chút nước bọt, xin ngốc nói, "Các nam nhân cũng 10 phần không bình tĩnh, quan sát tỉ mỉ Vương Hải trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ trong lại khó nén một tia ghen ghét. Soái có làm được cái gì? Lại không thể coi như ăn cơm, nam nhân phải xem thực lực. Qua 1-2 chục năm, ai còn không phải mặt mũi nhăn meo lão nam nhân? Chẳng có gì ghê gớm." Bọn hắn ra vẻ khinh thường, ế ẩm nói. Lúc này, tại tiểu địch mang theo Vương Hải hướng phía mãi mãi đi đến lúc, một tên ước chừng 5-6 tuổi tiểu nữ hải tay nâng lấy một đóa hoa tươi, hướng phía Vương Hải chạy tới. "Ca ca, ngươi rất đẹp trai, này, tặng cho ngươi." Nàng ôm Vương Hải chân, giơ hoa tươi nói với Vương Hải. Vương Hải nhìn thấy dưới chân tiểu nữ hải, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, ngồi xổm xuống, sờ lên tiểu nữ hài đầu nói ra, "Cảm ơn ngươi, tiểu muội muội. Nói xong, Vương Hải thu tiểu nữ hài hoa tươi, sau đó quay đầu lại hướng tiểu địch hỏi, đây là nhà ngươi vị kia trẻ con? Thật đáng yêu. Nàng gọi A Huyên, ta Đường ca con gái. Tiểu địch ngồi xổm xuống, méo một cái tiểu nữ hài gương mặt, cười nói, A Huyên, đi chơi đi. Vân vân. Vương Hải từ trong ngực móc ra một túi tiểu trân châu, đưa cho tiểu nữ hài, cười nói, cho thủy tinh cầu, cầm lấy đi cùng tiểu đồng bọn chơi đi. Cảm ơn ca ca, ta yêu thích thủy tinh cầu. Tiểu nữ hài cầm ngọc trai vui vẻ chạy ra. Tiểu địch mang theo Vương Hải tiếp tục đi về phía ngồi ở đại thọ chứa dưới đáy mãi mãi. Rất nhanh, hai người tới mãi mãi trước người. Vương Hải đem khiêng hộp lớn hộp nhỏ túi lớn túi nhỏ món quà để xuống, sau đó cùng tiểu địch cùng nhau hướng mãi mãi chúc thọ. Tiểu địch a, mãi mãi có chút thời gian không gặp ngươi có thể nghĩ ngươi. Đây là ngươi đối tượng a. Nhìn chắc chắn Tuấn a, mãi mãi ta đồng ý vụ hôn nhân này. Tiểu tử, ngươi lớn bao nhiêu? Là nơi nào người? Nhà ta tiểu địch thế nhưng cái hảo hải tử, nhiều như vậy hải tử bên trong, ta thương nàng nhất ngươi đối với nàng được, bằng không ta cũng không tha cho ngươi. Mãi mãi hiền hòa cầm Vương Hải cùng tiểu địch tay, một bên híp mắt mở con mắt nhìn Vương Hải, vừa nói, sau đó đem ba bàn tay người chồng ở cùng nhau. Mãi mãi, những này là hải ca cho ngài mua. Cho chuyện sau khi, tiểu địch chỉ vào Vương Hải bên người một đống lớn đồ vật, nói với mãi mãi, ngươi đứa nhỏ này, mua nhiều lễ vật như vậy, phí những số tiền kia làm gì? Các ngươi năng đến mãi mãi thì vô cùng cao hứng. Mãi mãi vô vô Vương Hải tay, làm bộ tức giận nói. Lực chú ý của chúng nhân toàn bộ hành trình đặt ở tiểu địch cùng Vương Hải trên người. Nghe được mãi mãi về sau, mọi người Vương Hải mang tới kia chút ít tất cả lớn nhỏ hộp nhìn lại, trong lòng không khỏi tò mò lên. Số lượng thoạt nhìn là không ít, không biết bên trong đựng đều là cái gì. Đoán chừng là một chút lợi lộc hàng, nếu quý ai có thể mua nhiều như vậy a? Không phải là một ít hải sản cá nhỏ làm loại hình a, mãi mãi có thể không cắn nổi những vật kia. Thật muốn biết đều là thứ gì, tam gia chớ ngẩn ra đó, mau mở ra xem xét a. Mọi người thầm nói. Lúc này, tiểu địch chỉ họ Tiểu Mỹ lao công Lưu tổng, theo trên chỗ ngồi đứng lên, cười khanh khách hướng phía mãi mãi phương hướng đi tới. Nhìn xuống để dưới đất tất cả lớn nhỏ hộp sau đó, hắn làm bộ kinh ngạc nói ra, "Ôi, tiễn nhiều như vậy lễ vật đâu, chắc chắn có lòng, còn không, có chính thức biến thành con rể, thì đúng mãi mãi tốt như vậy, để cho chúng ta ít nhiều có chút mặc cảm a. Mua những vật này, đoán chừng phải tốn không ít tiền a. Ra bao nhiêu lần hải mới có thể kiếm về a?" "Huynh đệ, không nói gạt ngươi, không có tất phải làm như vậy, ta mãi mãi cũng không để ý những thứ này. Phải biết ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, tặng lễ làm theo khả năng mới tốt, rốt cuộc đều là người một nhà, không có nhiều như vậy khách sáo." Lưu tổng đồng dạng tò mò Vương Hải đưa tới là những thứ gì. Chẳng qua, hắn cũng không cho rằng đó là cái gì quý giá thứ gì đó. Chí ít không thể so với hắn tặng giá trị mấy chục vạn đảo mừng thọ quý giá là được rồi. Hiện tại đến âm dương quái khí, bất quá là vì nhìn xem Vương Hải chê cười thôi. Vì, hắn một thẳng tự nhận là Trương gia thế hệ tuổi trẻ có thành tựu nhất xuất sắc nhất con rể. Tại Trương gia, hắn rất có cảm giác ưu việt. Trên tâm lý quyết không cho phép có so với hắn ưu tú con rể xuất hiện. Vương Hải tướng mạo đã toàn bộ phương hướng nghiền ép hắn như vậy hắn được theo thực lực phương diện vượt qua quay về. Tốt nhất là nhường tất cả mọi người ở đây đều biết, Vương Hải mặc dù so với hắn xoái, nhưng trên thực lực còn lâu mới có được hắn mạnh. Vương Hải tự nhiên là nhìn ra Lưu tổng lời nói bên trong niềm ai, trong lòng không hề gợn sóng. Đối với Lưu tổng tiểu nhân vật như vậy, hắn đã không tâm tư đi và so đo. Chỉ là sao cũng được cười cười sau nói ra, huynh đệ nói quá lời, những vật này chẳng qua là một ít bình thường món quà, không hao phí mấy đồng tiền. Lưu tổng nghe Vương Hải nói như vậy, càng thêm chắc chắn đựng trong hộp đều là một chút lợi lộc hàng, cười đến càng vui vẻ hơn nói ra, nói như vậy ta an tâm. Đã như vậy, không ngại hiện tại mở ra để mọi người xem một chút đi, vừa vặn mọi người cũng nghĩ xem xét chuẩn cháu rể sẽ đưa cho mãi mãi dạng gì món quà. Mọi người nói có được hay không? Lưu tổng hướng phía mọi người chung quanh hô. Chương 388, thủy tinh cầu chương 388, thủy tinh cầu mọi người vừa vặn hết sức tò mò Vương Hải sẽ tiễn lễ vật gì cho mãi mãi. Nghe được Lưu tổng nói như vậy, thế là sôi nổi đâu tỏ vẻ đồng ý nói, Lưu tổng nói không sai, mở ra xem xét, nhìn xem nhiều đột như vậy rốt cục đều là thứ gì. Tam gia, thay mãi mãi mở ra xem xét là cái gì? Tất cả mọi người rất hiếu kỳ đâu. Ngay cả ngồi ở chủ trên bàn Trương tổng cũng nheo mắt hướng phía nhìn bên này đến, ánh mắt bên trong có thể nhìn ra được, hắn đúng đựng trong hộp thứ gì đó cảm thấy rất hứng thú. Mãi mãi hiểu rõ Lưu tổng là tại nhằm vào Vương Hải, lập tức đứng ra cho Vương Hải đánh giảng hòa, người năng đến đúng ta lão thái bà mà nói cũng đã là lễ vật tốt nhất tiến cái gì cũng không quan trọng, mọi người không cần để ý những thứ này. Tiểu địch nhìn mọi người một cái, khoe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý, nói ra, tất nhiên tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú, kia không ngại mở ra xem một chút đi, Hải ca ngươi cảm thấy thế nào? Vương Hải gật đầu một cái, tỏ vẻ sao cũng được. Hai người sau lưng đại na trên mặt đồng dạng treo lấy nụ cười, chẳng qua nàng từ đầu đến cuối không có nói chuyện, mà là ôm xem trò vui thái độ nhìn mọi người. Vì trong nội tâm nàng vô cùng thanh sở Vương Hải tặng là lễ vật gì, nàng rất muốn nhìn một chút món quà mở ra sau đó Lưu tổng cùng hiện trường mọi người sẽ là cỡ nào nét mặt. Chạm sau lưng mãi mãi, một thằng phụ trách là mãi mãi tiếp thu món quà mở quà tam thúc cuối cùng lên tiếng. Đã như vậy, vậy liền hiện tại hủy đi đến xem đi. Chẳng qua chuyện trước tiên nói rõ, chỉ là xem xét, bất kể vị này tiểu tử tặng là cái gì, tất cả mọi người không cần thiết nghị luận cái gì, tặng lễ chỉ là lấy cái may mắn, không quan trọng à. Tam thúc cường điệu nói. Nói xong, tam thúc xốc lên Vương Hải mang tới món quà đống bên trong phía trên nhất, một cái buộc chặt bao tải, chuẩn bị mở ra. Đúng lúc này, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân mang theo một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài từ trong đám người ép ra ngoài. Trên mặt của nàng hiện đầy thần sắc kinh ngạc, trong tay cầm một cái túi. nữ nhân chính là tiểu địch đường tẩu, mà bên người nàng tiểu nữ hải chính là nữ nhi của nàng A Huyên. Tiểu địch, mau nhìn xem đây là cái gì, bạn trai ngươi có phải hay không cầm nhầm đồ vật cho A Huyên, đây không phải thủy tinh cầu a? Nữ nhân mở ra cái túi trong tay đúng tiểu địch hỏi. Mọi người nghi ngờ nhìn về phía nữ nhân cái túi trong tay, mặt trên đều hiện đầy vẻ kinh nghi. Bọn hắn nhìn thấy nữ nhân cái túi trong tay bên trong trang lại là từng viên một sáng bóng tròn trịa, lớn nhỏ cùng thủy tinh cầu không sai biệt lắm ngọc trai. A Huyên nói với ta đây là đại ca ca đưa cho nàng thủy tinh cầu, nhưng này là vô cùng chân quý ngọc trai a, có phải hay không cầm nhầm? Nữ nhân tiếp tục nói. Tại người phụ nữ giải thích phía dưới, mọi người nhất thời đã hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lòng ngạc nhiên, gia hỏa này tâm thật là lớn a, lại đem ngọc trai trở thành thủy tinh cầu đưa cho trẻ con. Này một cái túi ngọc trai chí ít có hơn 10 khoản đi, giá trị thế nhưng mấy chục vạn trở lên đâu. Khá tốt tiễn sai là người nhà, nếu tiễn sai cho người khác, đoán chừng muốn khóc bó tay trong nhà cầu. Bó tay rồi. Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Vương Hải, ánh mắt bên trong khó tránh khỏi toát ra một tia nhìn xem kẻ ngốc thần sắc. Lúc này, Vương Hải đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Cười lấy giải thích nói, đại tẩu ngài hiểu lầm. Không có lấy sai, chẳng qua là mấy quả tiểu chân châu thôi, vốn là đưa cho Hải tử làm thủy tinh cầu chơi. Trên mặt nữ nhân hiện đầy dấu chấm hỏi, sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời nan dĩ tương tín chính mình nghe được. Hiện trường trên mặt mọi người cũng hiện đầy dấu chấm hỏi, khiếp sợ ngẩn người tại chỗ. Này ngọc trai thế nhưng cùng thủy tinh cầu giống nhau đại khoa a, ngươi quản chúng nó gọi tiểu chân châu. Nhiều như vậy ngọc trai trực tiếp đưa cho Hải tử làm thủy tinh cầu chơi. Này, tất cả mọi người cảm giác có chút không nghĩ ra được. Lẽ nào ngươi không biết những thứ này ngọc trai giá trị? Đây chính là ngọc trai A Huy. Mười mấy khoa a, Huy. Có người nhịn không được hướng Vương Hải chất vấn. Mấy chục vạn mà thôi, các ngươi không cần thiết kinh ngạc như vậy. Vương Hải bình tĩnh nói. Đúng lúc này, có người nhịn không được, đứng ra nói ra, hẳn là giả ngọc trai a. Vị này là cửa hàng châu báu, nhường hắn đến giám định một chút. Có người tại tân khách bên trong tìm được rồi một vị cửa hàng châu báu, cũng mời hắn ra đây là này một túi ngọc trai làm giám định. Cửa hàng châu báu tân khách không còn nghi ngờ gì nữa, rất tình nguyện làm như thế. Giám định một lát sau, hắn hướng mọi người tuyên bố một cái mọi người càng thêm khiếp sợ kết quả. Này một nhóm ngọc trai là tự nhiên chưa ra công qua ngọc trai, thuộc về cực phẩm cấp. Mọi người nghe xong lại là một hồi giật mình. Đại tẩu, ngọc trai thu hồi đi thôi, đây là Hải ca đưa cho Á Huyên chơi. Tiểu địch cười lấy đúng vẫn còn khiếp sợ nữ nhân nói. Mọi người nghe được thanh âm của nàng, lấy lại tinh thần, sôi nổi hướng nữ nhân gửi đi thần sắc hâm mộ. Sau đó nhìn về phía mình Hải tử, ánh mắt bên trong có chút phàn nàn. Đứa nhỏ này thế nào không có A Huyên hiểu chuyện đâu, vì sao không có đi cho vị kia xoáy tiểu tử tặng hoa đâu? Bằng không nói không chừng năng vứt quay về một túi ngọc trai. Tiểu địch phụ mẫu cùng đại na phụ mẫu cũng nhìn thấy một màn này hiểu lầm. Sau khi hít sâu một hơi, không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm lên. Người tuổi trẻ kia rốt cục là làm gì? Thật là bắt cá sao? Nhìn tới chúng ta được nhận thức lại một chút hắn. Nữ nhân mang theo A Huyên lui về trong đám người sau. Tam thúc nuốt nước miếng, nhìn mình trên tay còn chưa kịp mở ra bao tải, trong lòng đúng trong bao bố thứ gì đó càng thêm tò mò. Ánh mắt của mọi người cũng sôi nổi hướng phía bao tải cùng với kia một đống món quà nhìn lại. Lần này, cùng lúc trước so sánh, trong ánh mắt bọn họ thần sắc không còn nghi ngờ gì nữa khác nhau. Tùy tiện liền đem một túi ngọc trai cho Hải tử này một nhóm món quà, cái kia là cái gì đây? Rất khó tưởng tượng. Nhanh lên mở ra đi Tam gia. Trước đó một thằng trong đám người nói chuyện không ngừng Lưu tổng lúc này sắc mặt khó coi, giữ im lặng lui về đám người, lúng túng nhìn kia một đống món quà. Tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong, Tam thúc run lên hạ bao tải, sau đó giải khai bao tải lỗ hổng, chờ không nổi hướng phía bên trong nhìn lại. Lập tức, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, ngây mẩn cả người. Tam gia, đến cùng là cái gì a? Đừng chỉ chính mình nhìn kìa, nhanh để mọi người xem xét a. Gấp chết người. Tam thúc nghe được mọi người thúc giục, lấy lại tinh thần, làm lớn ra miệng túi, đem đồ vật bên trong nửa lộ ra. Mọi người thấy trong túi, lại là từng cái chất lượng vô cùng tốt, hình thể to lớn đông trùng hạ thảo, lập tức cũng đều kinh ngạc. Cái này, cái đồ chơi này không cần tiền a, nhiều như vậy. Không cần tiền. Điên rồi đi, cái đồ chơi này đắt đến vô cùng, nghe nói tốt một chút một con muốn bán hơn 100 khối tiền đâu. Một con muốn lên 100 khối tiền. Trời ơi, này một túi lớn được bao nhiêu chỉ a? Hàng bạn con đoán chừng là có hơn 100 vạn. Hơn 100 vạn thứ gì đó thì dùng bao tải tới giả. Thế này sao lại là tặng quà a, rõ ràng là hối lộ a. Mọi người thấy rõ trong túi chứa là cái gì về sau, một hồi kinh ngạc. Ngay cả cho tới nay cũng bình tĩnh tự nhiên Trương tổng cũng đều ngồi không yên. Hắn giá trị bản thân chục tỷ, tặng cũng chỉ là 120 vạn thứ gì đó. Sao người trẻ tuổi kia vừa đến đã đưa hơn 100 vạn thuốc bổ? Với lại, này nhìn lên tới còn bẹn bẹn chỉ là đông đảo món quà bên trong một cái. Nhìn xem đóng gói, hay là rẻ nhất cái đó. Trương tổng chăm chú nhìn chằm chằm Vương Hải nhìn xem, cố gắng muốn nhận ra Vương Hải thân phận. Rốt cuộc, trong nước người có tiền hắn biết nhau không ít, phàm là thực lực ở trên hắn hẳn là sẽ biết nhau, chỉ ít hiểu rõ là cái nào một nhà. Tam gia, mau nhìn xem cái khác. Chương 389, giả. Chương 389, giả. Ngại ngại ban đầu chính là đứng ở Vương Hải bên này. Lúc này nhìn thấy Vương Hải đưa tặng món quà, nhìn thấy mọi người trên mặt nét mặt, mừng rỡ không ngậm miệng được. Làm nhưng, nàng cao hứng nguyên nhân cũng không phải là món quà cỡ nào quý giá, mà là mừng thay cho Vương Hải. Đến nàng cái tuổi này người, đã là không quan tâm tiền tài loại hình, quan tâm chỉ có hậu bối hạnh phúc. Tiểu địch có thể tìm tới đẹp trai như vậy lại có tiền như vậy bạn trai, nàng làm nhưng vui vẻ. Tại mọi người thúc giục dưới, mãi mãi bên cạnh Tam thúc hảo hảo thu về một túi lớn đông trùng hạ thảo, tiếp lấy chuẩn bị mở ra cái tiếp theo món quà. Cái tiếp theo món quà đóng gói hay là một cái bao tải. Làm Tam Thúc nhắc tới bao tải lúc, có thể nhìn thấy trong bao bố dường như chứa một vật, nhìn lên tới đồng dạng là chữ nặng. Cái này khiến mọi người không nhịn được càng thêm tò mò lên, mắt không chấp chằm chằm vào bao tải đóng kín chỗ xem xét. Tam Thúc hít sâu một hơi, mở ra bao tải. Bao tải mở ra một cái mắt, một cỗ mùi hương đậm đặc loài nấm mùi thơm từ bên trong phiêu tán ra đây. Mọi người nhịn không được hít sâu hít hà trong không khí loài nấm mùi thơm, cố gắng muốn suy đoán ra trong bao bố thứ gì đó. Tam Thúc sửa sang về sau, trong bao bố thứ gì đó nửa lộ ra. Mọi người tập trung nhìn vào. Hảo gia hỏa, lại là một gốc toàn thân đen nhánh dạng xuề ô loại đồ vật. Rất nhanh, hiện trường một tên làm dược tài buôn bán tân khách nhận ra thân phận của nó. Là linh chi. Lại là khổng lồ như vậy linh chi. Hắn hoảng sợ nói. Nói xong, hắn rời bước đi tới Tam Thúc bên cạnh. Khoảng cách gần đi thăm dò nhìn trong bao bố linh chi, thỉnh thoảng còn dùng tay đi đụng vào một chút. Mọi người hiểu rõ tên này tân khách là người trong nghề, bởi vậy không quấy rầy hắn, mà là tại trong lúc kinh ngạc kiên nhẫn cùng đợi, xem hắn nói như thế nào. Hắn nhìn xem thêm vài phút đồng hồ về sau, không nhịn được hít một hơi linh khí, chậm rãi đứng lên, hướng mọi người giải thích nói, bằng vào ta kinh nghiệm phán đoán, loại cấp bậc này linh chi thuộc về là cực phẩm, bình thường là sinh trưởng ở rừng sâu núi thẳm với lại được trải qua chí ít mấy trăm năm mới dài đến dày như vậy thực to lớn. Mọi người mặc dù không hiểu giá thị trường, nhưng nhìn xem tên này tân khách nét mặt, liền hiểu rõ này một gốc linh chi tất nhiên là vô cùng chân quý, càng thêm nghiêm túc đi lắng nghe tân khách tiếp xuống giải thích. Giá trị, vì này gốc linh chi chủng loại cùng năm cùng với phẩm chất đến tính ra, người cho rằng chí ít 100 vạn trở lên. Tân khách tiếp tục giải thích nói. Mọi người chờ đợi chính là một câu nói kia, mặc dù trong lòng đều đã có chỗ chuẩn bị, nhưng nghe đến định giá lúc, vẫn là không nhịn được kinh ngạc dừng. Lại là một kiện giá trị 100 vạn trở lên món quà. Mọi người nhìn về phía Vương Hải. Nhìn thấy Vương Hải anh tuấn trên mặt đều là vẻ đạm nhiên. Thế là lòng của mọi người trung nhẫn không ở gào lên. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Vừa ra tay chính là 100 vạn cấp món quà. Liền xem như giá trị bản thân chục tỷ trương tổng, ra tay cũng đều không có xa hoa như vậy. Hơn nữa nhìn hắn bình tĩnh như thế dáng vẻ, tựa hồ đối với những lễ vật này một chút đều không để ý, giống như dường như là tiễn một cục đường quả. Phục rồi. Tam Thúc chậm rãi vẻ khiếp sợ, đem linh chi thu vào. Sau đó nhìn về phía cái khác món quà. Mắt của hắn ra thậm chí nhịn không được hơi nhúc nhích một chút. Vì tại trước mắt hắn, còn có mấy món trang trí càng thêm tinh xảo món quà. Hắn không dám tưởng tượng, dùng bao tải tới giả món quà thì giá trị 100 vạn những kia đóng gói tinh xảo món quà, sẽ là cỡ nào giá trị. Vương Hải tặng lễ vật nhiều như vậy coi như xong, mỗi một món còn như thế quý. Thủ bút này, hắn khách giang hồ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua. Mọi người nhìn về phía cái khác còn chưa mở ra món quà, ý nghĩ trong lòng cùng Tam Thúc là giống nhau. Mặc dù không phải đưa cho bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được vừa kích động lại chờ mong. Cái tiếp theo món quà, vẫn như cũng là dùng bao tải chứa. Tam Thúc mở ra sau khi, mọi người ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Tên kia làm dược tài buôn bán tân khách nghe thấy tới này một cỗ mùi thơm, lập tức thì đã đoán được trong bao bố thứ gì đó là cái gì. Xạ hương. Hắn một lần nữa nhịn không được hoảng sợ nói. Tự nhiên hoang dại xạ hương 10 phần chân quý, bình thường là theo khắc gia bán dựa theo hiện tại giá thị trường ước chừng là 1.500 khắc. Nơi này lại có 5-6 cân, tính toán ra có hơn mấy trăm vạn. Tên này làm dược tài buôn bán tân khách cùng Trương gia là thế giao. Đời đời kiếp kiếp đều là làm dược tài buôn bán, nói là chuyên gia một chút cũng không quá đáng. Với lại gần vài chục năm hắn làm ăn làm tốt lắm, vẹn vẹn tại Thượng Hô thị liền mở ra mười mấy trong nhà dược liệu cửa hàng, trong đó có 3 nhà là chuyên môn bán quý báo thuốc bổ dược liệu. Tại thuốc bổ dược liệu phương diện, hắn trôi nói chuyện dường như chính là quyền uy, định giá bao nhiêu đều là 8-9 phần 10, cho nên sẽ không có người đi chất vấn. Mọi người nghe được tên này tân khách sau khi giải thích, lập tức lại là một hồi giật mình. Trước đó hơn 100 vạn món quà cũng đủ để người kinh ngạc, hiện tại lại toát ra mấy 100 vạn một kiện món quà, bọn hắn khó tiếp thụ. Điên rồi, liền xem như có tiền cũng không thể như thế tiến đi. Thật thổ hào. Tính toán ra đã không sai biệt lắm 500 vạn trời ạ. Tại mọi người một hồi một chút bối rối bên trong, tiểu địch Tam Thúc chờ không nổi thu hồi xạ hương, nhìn về phía còn lại món quà. Kế tiếp là một cái to lớn hình vuông hộp. Mở ra sau đó, trong hộp nằm ngửa hai gốc to lớn sâm núi hoang. Mỗi một gốc sâm núi hoang chủ thể cũng như là một cái cà rốt lớn giống nhau to lớn, chủ thể bốn phía ngọn tản ra phong phú lại thon dài mảnh cần. Chính là bởi vì những thứ này mảnh cần, đến mức chỉ có hơn một cân sâm núi hoang nhìn lên tới 10 phần to lớn, 10 phần hùng vĩ. Đến mức cần dùng đến một cái gần dài 1 mét rộng hình vuông hộp mới có thể chứa nổi chúng nó. Tên kia làm dược tài buôn bán tân khách nhìn thấy này hai gốc sâm núi hoang, bị kinh ngạc đến nhận việc điểm một hơi không có chỉ hoan đến. Bị người đỡ lấy về sau, hắn dùng cực kỳ kinh ngạc giọng nói ra, rốt cục là từ đâu lấy được những vật này, thu nhiều năm như vậy dược liệu, thấy đều chưa thấy qua. Hắn bao nhiêu cũng coi như được cái có kiến thức có tiền có thế nhân vật, mọi người cực ít nhìn thấy hắn có phản ứng như thế, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Cũng nhìn ra này hai gốc sâm núi hoang chân quý. Thế là, có người hỏi, này hai gốc tham, khoảng bao nhiêu có thể nhận được? Chí ít 7,8 triệu. Hắn trả lời. Mọi người lại là một mảnh sợ hãi thán phục. 7,8 triệu, điên rồi. Nhiều lắm có tiền mới bỏ được tiêu nhiều tiền như vậy mua hai gốc sâm núi hoang a. Cũng không phải ăn có thể phi thăng. Với lại mua vẫn là vì tặng người. Quả thực là phục rồi. Tại mọi người sợ hãi thán phục phía dưới, Tam Thúc nhanh chóng thu hồi sâm núi hoang. Hắn lo lắng sâm núi hoang bại lộ trong không khí quá lâu, dược hiệu sẽ giảm bớt, kia sẽ thua lỗ lớn a, cho dù là hao tổn một vậy cũng tương đương với gần 10 vạn. Tam Thúc thu hồi sâm núi hoang sau, mọi người nhìn về phía còn lại món quà, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Còn lại còn có hai cái tinh xảo gỗ lim hộp, một lớn một nhỏ, đều là hình vuông. Tiểu nhân hộp ước chừng 10 cm, rộng dài 10 cm, lớn hộp ước chừng là dài 30 cm, 15 cm rộng. Tiểu nhân đặt ở lớn phía trên. Tam thúc cầm lên hình thể nhỏ bé kia một cái hộp, đặt ở trong tay ước lượng mấy lần về sau, hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận mở ra hộp. Mọi người còn vừa ở vào tại trong lúc khiếp sợ, một bên dùng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm tam thúc trên tay hộp, hết sức tò mò đồ vật bên trong. Hộp mở ra sau khi, đồ vật bên trong ra hiện tại trước mắt mọi người. Hào gia hỏa, lại là một khỏa to lớn ngọc trai. Sát thực nói, là một sợi dây chuyền, chẳng qua dây chuyền mặt dây chuyền biên kia ngọc trai thật sự là quá lớn, đến mức để người nhìn một cái, trực tiếp không để ý đến dây chuyền thân mình. Sợi dây chuyền này, chính là trước đây mấy giờ, Vương Hải tại Thiên Hạ Châu đáo giữa các hàng sai người chế tạo dây chuyền ngọc trai. Vẹn vẹn ra công phí, chính là hơn mấy chục vạn. Thấy rõ ràng đồ vật bên trong, mọi người không nhịn được lại phát ra một hồi tiếng than thở. Rất nhanh, từ trong đám người truyền đến một tiếng bởi vì kinh ngạc mà trở nên tiếng kêu chói tai. Không thể nào. Tiếng kêu sợ hãi qua đi, người kia chậm rãi nét mặt, sau đó dùng chắc chắn giọng nói tiếp tục nói ra, ta dám nói viên này ngọc trai là giả, nhân công hợp thành, chí ít không thể nào là tự nhiên. Mọi người hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một tên người mặc quần áo tây, ngón tay mang đầy đủ các loại chiếc nhẫn, cách ăn mặc mười phần triều lão tử. Giả. La tiên sinh, ngài là nói viên này ngọc trai là giả. Đáng tiếc, nguyên lai đây là một khỏa giả ngọc trai. Ta liền nói, ngọc trai nơi nào có như thế đại quả. La tiên sinh không hổ là rất có danh khí cửa hàng châu báu, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể kết luận ra đây là hàng giả. Mọi người nghe được La tiên sinh về sau, lại là một hồi thảo luận, sau đó bọn hắn quay đầu nhìn về phía Vương Hải, trong lòng nghi hoặc không thôi. Người trẻ tuổi kia, sao đưa một khỏa giả ngọc trai? Phía trước đưa hơn mấy trăm bạn món quà, hiện tại lại cho một khỏa giả ngọc trai, đây không phải khôi hài sao? Hoàn toàn là thiếu gấm chắc vài thô, hắn hoàn toàn không có tất phải làm như vậy. Chương 390, thần hào chương 390, thần hào tại mọi người nghị luận thời điểm. La tiên sinh từ trong đám người đi ra. Hắn kết luận này một khoảng ngọc trai là giả, hoàn toàn là thông qua ngọc trai lớn nhỏ đến kết luận, mà cũng không phải là thông qua cẩn thận quan sát sau kết luận. Bởi vậy, hắn được vì hắn phụ trách, tiếp xuống muốn hướng người ở chỗ này vạch ra này một khoảng ngọc trai. Đối mặt La tiên sinh chắc chắn phán đoán, Vương Hải không hề có phản bác, mà là nghiền ngẫm nhìn đi tới La tiên sinh, cười cười. Không bao lâu, La tiên sinh đi tới Tam Thúc trước mặt, chỉ vào Tam Thúc trong tay dây chuyền ngọc trai, cười lấy nói với Tam Thúc, có thể hay không cho ta xem một chút, ta cho mọi người nói một chút, viên này ngọc trai ở đâu giả. Tam Thúc biết nhau La tiên sinh, hiểu rõ La tiên sinh năng lực, chỉ cần La tiên sinh nói một kiện châu báu là giả, lớn như vậy xác suất có thể chính là giả, 89 phần 10. Do đó, Tam Thúc cho là mình trong tay ngọc trai có thể là giả, nhưng hắn cũng không cho rằng Vương Hải là cố ý tiến giả. Có thể là Vương Hải cũng không rõ bị viên này ngọc trai bán ra người lừa, bằng không không thể nào tại đông đảo giá trị trăm vạn trở lên món quà bên trong lẫn vào một khỏa giả ngọc trai, kia không có đạo lý. Vì bận tâm Vương Hải mặt mũi, Tam Thúc đương nhiên sẽ không đồng ý La tiên sinh đề nghị. Cười cười nói ra, thật hay giả này có trọng yếu không? Cho dù nó là một cái lông hồng, vậy cũng đúng tiểu địch bạn trai tấm lòng thành, theo ta thấy, căn bản không cần thiết giám định. Mọi người không cần xoắn suýt nơi này. Tam gia, mọi người tốt kỳ đây. Liên để La tiên sinh xem một chút đi. Mấy trăm vạn món quà bên trong, lẫn vào một khỏa giả ngọc trai, việc này vô cùng mới lạ đâu. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Một thằng trốn ở góc không còn dám nói chuyện lớn tiếng Lưu tổng, thấy thế đứng ra, gia nhập ủng hộ tại chỗ giám định thật giả trong đội ngũ. Hắn kêu lớn nhất thanh. Hôm nay dù sao cũng là ngày đại hỷ, người đến đều là khách, Tam Thúc không tiện cự tuyệt mọi người yêu cầu, có chút hơi khó lên. Lúc này, Đại Na cười lấy bu lại, "Tam cứu, ngài liền để La tiên sinh xem đi, không sao." Tiểu Địch gật đầu một cái, nói ra, "La tiên sinh nói viên này ngọc trai là giả, vậy liền để hắn nói rõ ràng nói, ở đâu giả, không thể để cho Hải ca bị oan uổng." Tam Thúc hiểu rõ Tiểu Địch cùng Đại Na cùng Vương Hải chỗ lẫn, hai người nói như thế, ít nhiều có chút phân khích. Thế là, Tam Thúc nhìn về phía Vương Hải, trưng cầu ý kiến của hắn. Rốt cuộc, ngọc trai là Vương Hải tặng, bất kể thực hư, chính mình không có trải qua Vương Hải cho phép không dễ làm chẳng để người giám định, đây là đúng Vương Hải không tôn trọng. Do đó, phải xem Vương Hải nói thế nào. Vương Hải hiểu rõ ngọc trai là thực sự, trong lòng có chỗ rửa không sợ, gật đầu một cái, ra hiệu chính mình không có vấn đề. Tam Thúc đã hiểu Vương Hải ý nghĩa, trong lòng cho Vương Hải dựng lên một cái ngón tay cái. Người trẻ tuổi kia đại khí. Sau đó nhìn về phía La tiên sinh, cười lấy nói ra, La tiên sinh là châu báu mọi người, nam hiện trường cho chúng ta làm giám định, không còn gì tốt hơn. Chẳng qua có câu nói muốn hướng ở đây chư vị nói một chút, món quà vốn là chỉ là tâm ý, viên này ngọc trai là thật là giả, mọi người xem đổ cái nhạc tự được. Không cần quá mức để ý, ta càng không hy vọng có ai bởi vậy đúng tiểu địch bạn trai tiến hành không tốt nghị luận. Nói xong, Tam Thúc đem hộp đưa cho La tiên sinh. La tiên sinh tiếp nhận hộp, tràn đầy tự tin nhìn lại, trên mặt đều là chuyên nghiệp nụ cười. Nhìn một lát, nụ cười trên mặt hắn từ từ biến mất, nét mặt trở nên ngưng trọng lên. Sau đó, chỉ gặp hắn cầm chứa dây chuyền ngọc trai hộp, động tác cũng không nhịn được trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đầu tiên là đem hộp cẩn thận nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, sau đó lấy ra mang theo người găng tay cùng con mắt, cẩn thận quan sát. Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện đầy vẻ mờ mịt, tự lẩm bẩm, cái này lại là thực sự. Trên đời này tại sao có thể có chất lượng tốt như vậy lại to lớn như vậy tự nhiên ngọc trai? Mọi người đã không thể chờ đợi, do hỏi, La tiên sinh thế nào? La tiên sinh nghe được mọi người ép hỏi, lấy lại tinh thần, chậm rãi thần sắc về sau, thận trọng đem hộp đưa cho Tam Thúc. Lúc này, có thể nhìn thấy, động tác của hắn mười phần nhẹ nhàng, thậm chí tay còn có chút phát run. Và đem dây chuyền ngọc trai trả lại cho Tam Thúc về sau, hắn quay đầu nhìn về phía mọi người, trịnh trọng nói ra, thật có lỗi, ta vì đó trước nhìn lầm xin lỗi. Viên này ngọc trai, là thực sự, là thuần thiên nhiên tạo thành. Với lại, nó chất lượng cùng hình thể, so với ta gặp phải bất luận cái gì một khoảng ngọc trai đều muốn hoàn mỹ. Đều do nó quá lớn, dẫn đến ta trước tiên ngộ nhận là nó là giả, là vấn đề của ta. Mọi người nghe được La tiên sinh về sau, trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi. Cái này, vì quá lớn, cho nên trước tiên tưởng lầm là giả, kết quả là thực sự. Ngay cả xử lý châu báu ngành nghề như vậy nhiều năm La tiên sinh, cũng phạm vào kiểu này sai lầm. Viên này ngọc trai rốt cục là lớn rất nhiều sao suất chúng a? Châu bò. Mọi người nghị luận một lát. Rất nhanh, có người yếu ớt mà hỏi, La tiên sinh, viên này ngọc trai khoảng giá trị bao nhiêu tiền? Đây là rất nhiều người đều quan tâm vấn đề. Rốt cuộc, bọn hắn phần lớn người đúng châu báu cũng không hiểu rõ. Muốn biết một kiện nào đó châu báu chân quý trình độ, đơn giản là nhìn nó giá trị bao nhiêu tiền thôi. Do đó, khi biết được này một khoảng ngọc trai là đồ thật lúc, ai cũng muốn biết nó giá trị hình học. Ngay cả tiểu địch Tam Thúc, cùng với ngồi ở cách đó không xa đại bá, cùng cha mẹ của nàng, cùng với vị kia bị coi là thương nghiệp đại lao Trương tổng, đều là như thế. La tiên sinh nhìn thấy mọi người cấp bách muốn biết viên này ngọc trai giá trị ánh mắt, suy nghĩ một lúc về sau, lắc đầu, thận trọng nói ra, viên này ngọc trai thật sự là quá hiếm thấy, cụ thể giá trị, chỉ sợ không cách nào đánh giá. Chẳng qua, chúng ta có thể căn cứ dĩ vãng trong ngoài nước đấu giá kinh nghiệm có thể làm xuống tương đối. 13 năm lúc, tại F quốc Aji đã từng đấu giá qua một khỏa đường kính là 3. Năm giảm mặt, chất lượng so với giờ khắc này hơi kém một chút ngọc trai, giá sau cùng tương đương đồng lòng quốc là 64 hơn 20 vạn. 17 năm lúc, tại nước Mỹ New York, đấu giá qua một khỏa được vinh dự thuần khiết chi tâm đường kính 3.2 cm, chất lượng cùng này một khỏa không sai biệt lắm ngọc trai, giá sau cùng tương đương đồng lòng quốc là 1.82 hơn 10 vạn. Dưới mắt này một khỏa ngọc trai, so với kia hai viên càng thêm hi hữu hiếm thấy, càng thêm cực phẩm, giá trị khẳng định không ở chỗ nào hai viên phía dưới. La tiên sinh nói xong, tất cả mọi người trực tiếp cặp mắt trợn tròn, kinh ngẩn người tại chỗ. Nhất là vị kia Lưu tổng, cả người cũng bối rối. Cái tát cảm giác có chút đau rát, cơ thể không nhịn được lại tránh về trong đám người. Hơn 180 triệu. Hơn 180 triệu. Này mẹ nó. Sau một lát, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Hải. Ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng vẻ khiếp sợ. Tiểu địch Tam Thúc đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút làm, cầm kia một cái hộp tay nhịn không được cũng run lên. Làm ho hai tiếng về sau, hắn hướng Vương Hải hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngài nhất định phải đem lễ vật quý giá như vậy đưa tặng cho lão thái thái?" Vương Hải bình tĩnh nói ra, một chút lễ mà thôi, không thành kinh ý. Mọi người lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vương Hải lúc, thần sắc càng biến đổi thêm chấn kinh rồi. Trong lòng chỉ có hai chữ: châu bò. Thổ hào. Không, thân hào. Không ít đã có con gái tân khách nhìn về phía tiểu địch, trong lòng tràn đầy vẻ hâm mộ. Thậm chí đang cầu khẩn nữ nhi của mình, cũng có thể gặp được tượng Vương Hải dạng này bạn trai. Chương 391, quý khách chương 391, quý khách đưa cho nãi nãi món quà, còn có cuối cùng một kiện. Hảo hảo thu về dây chuyền ngọc trai về sau, Tam Thúc chuẩn bị mở ra cuối cùng một cái hộp. Lần này, động tác của hắn trở nên 10 phần nhẹ nhàng, 10 phần cẩn thận. Hắn hiểu rõ, hộp đồ vật bên trong khẳng định lại là quý một nhóm tồn tại. Mọi người lần này cũng không còn hoài nghi, mặc dù không biết bên trong chứa là cái gì, nhưng đã có một chút có thể xác định, đó chính là quý. Bởi vì như vậy, mới xứng với Vương Hải thổ hào khí chất. Cái cuối cùng hộp cũng được mở ra. Bên trong chứa một kiện toàn thân màu xanh lá, do ngọc lục bảo bảo thạch mà chế thành, dài ước chừng 16 cm, hai đầu rộng, rộng nhất chỗ là 8 cm, hình như dài mảnh linh chi bảo thạch như ý một mặt biết, phúc như Đông Hải. Mặt khác thì biết, thọ so với Nam Sơn. Hiển nhiên là một kiện trúc thọ sử dụng vật cát tường. Cái này như ý, là Vương Hải trước đó vớt thuyền báo Trịnh Hòa thời phát hiện. Chờ đợi ngọc trai ra công thời điểm hắn tìm kiếm chính mình nhận không gian nhìn thấy nó trên chữ về sau, cảm thấy dùng nó đến trúc thọ mười phần hợp với tình hình, thế là để nó đã trở thành món quà một trong. Mọi người thấy trong hộp như ý, con mắt lập tức đại phóng tinh quang. La tiên sinh lúc này còn chưa có trở lại đám người, hắn thì chạm trước mặt Tam Thúc, đem so với những người khác càng thêm hiểu rõ, biểu hiện của hắn cũng so với những người khác càng thêm kích động. Trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc, chăm chăm vào hộp đồ vật bên trong, giống như thất thần, không ngừng tầm nói, cái này, này vật liệu lại là được xưng là bảo thạch chi vương ngọc lục bảo. Một khối lớn như thế ngọc lục bảo, thật là hiếm thấy, không ngờ rằng trực tiếp liền bị chế tác thành một kiện như ý, thủ bút này, quả thực là không ai bằng. Đã từng châu Âu hoàng thất, cũng không dám xa xỉ như vậy. Mọi người nghe được La tiên sinh về sau, lập tức càng thêm khắc sâu hiểu rõ món này như ý phân lượng, trong lòng không khỏi lại kinh ngạc lên. Rất nhanh, có người yếu ớt hướng La tiên sinh hỏi, "La tiên sinh, cái đồ chơi này, khoảng nhiều?" "Nhiều? Bao nhiêu tiền?" La tiên sinh so hạ chính mình ngón út, nói ra, tượng ngón út nhỏ như vậy một khỏa ngọc lục bảo bảo thạch, là có thể bán mấy chục thậm chí hơn trăm vạn. "Chính các ngươi ngẫm lại xem, cái này toàn thân do ngọc lục bảo bảo thạch chế tạo thành như ý giá trị nên làm sao? Nay còn vẹn vẹn chỉ là nó tài liệu giá trị. Nếu nắm tay giá tiền công giá trị, văn vật giá trị và tính toán ở bên trong, nói thật, ta cũng đánh giá coi không gian nó thật sự giá trị." Mọi người rốt cuộc không kèm được, sôi nổi nhìn về phía Vương Hải, trong lòng đang gầm thét. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Loại cấp bậc này vô giới chi bảo, nói tiễn thì tiễn. Quá điên cuồng, liền xem như đặt ở bình thường thổ hào gia đình, đẳng cấp này cái khác bảo vật cũng khẳng định là gia truyền trí bảo cấp. Bại gia, quá bại gia quả thực không đem tiền làm tiền. Phục rồi, thật là triệt để phục rồi. Liên thân giá trên trăm ức trương tổng cũng biến thành không bình tĩnh lên, nhìn Vương Hải, ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang, trong lòng đúng tràn đầy kính sợ. Người trẻ tuổi kia, rốt cục là cái nào một cái gia tộc công tử? Cho nãi nãi là hạ lễ món quà, đã toàn bộ mở ra, cũng toàn bộ do Tam Thúc thay nãi nãi cất kỹ. Tiễn như vậy lễ vật quý giá, mặc kệ tham gia cái gì, đều sẽ bị trở thành quan trọng nhất khách quý mà đối đãi. Tại nơi này, Vương Hải tự nhiên cũng sẽ nhận đãi ngộ như thế. Quả nhiên, không bao lâu, nãi nãi Trương gia ba cái nhi tử cùng với con dâu, Tiểu Địch đại bá cùng bá mẫu, Tiểu Địch ba ba cùng mụ mụ, cùng với Tiểu Địch Tam Thúc cùng Tam Thẩm, cũng sôi nổi đi tới Vương Hải trước mặt, đúng Vương Hải tỏ vẻ chào mừng. Lúc này Tiểu Địch ba ba trên mặt hiện đầy vui vẻ chi sắc, đã không có trước đó bộ kia vẻ u sầu. Tiểu Địch, còn không mau một chút giới thiệu cho chúng ta giới thiệu. Bọn hắn vui vẻ nói. Tiểu Địch thẹn thùng lôi kéo Vương Hải tay, mặt hướng bọn hắn, này bạn trai ta. Vương Hải đưa tay ra, tự giới thiệu mình, ta gọi Vương Hải, các vị các thúc thúc tốt. Vương Hải, Hải Nạp Bách Xuyên, hữu dung nãi đại, không sai, tên này không tệ. Tiểu Hải, bên này, cùng chúng ta ngồi một bàn. Nếu là người một nhà, vậy liền khỏi phải khách khí. Hôm nay, hai nhà chúng ta thì uống cái vui vẻ. Nhà của Tiểu Địch trưởng nhóm ngươi một lời ta một câu nói. Chờ một chút, thúc thúc, a di, lần đầu gặp gỡ, chuẩn bị một chút lễ mọn tặng cho các ngươi. Vương Hải nhìn về phía Tiểu Địch phụ mẫu, nói, ồ, chúng ta cũng có lễ vật. Hai người kinh ngạc đồng thời, không khỏi mong đợi lên. Làm nhưng, Vương Hải nói xong, hướng phía Đại Na phất phất tay ra hiệu. Trước đó hắn đem mang tới món quà chia làm hai bộ phận, một phần là đưa cho nãi nãi do chính mình cầm, một phần khác là chuẩn bị đưa cho Tiểu Địch phụ mẫu tạm do Đại Na bảo quản. Đại Na nhìn thấy Vương Hải thủ thế, lập tức đã hiểu hắn ý tứ, cầm hai cái tinh xảo hộp bu lại, một cái hộp hiện lên hình sợi dài, một cái thì là hình vuông. Vương Hải tiếp nhận Đại Na trong tay hộp, hình sợi dài đưa cho Tiểu Địch ba ba, hình vuông đưa cho Tiểu Địch mụ mụ. Nho nhỏ tâm ý, mời hai vị vui vẻ nhận. Vương Hải nói, Tiểu Địch ba ba mụ mụ không ngờ rằng chính mình cũng có lễ vật, một bên đón lấy, một bên trong bụng nở hoa. Cảm ơn, quá khách khí. Con rể a, nói thật, ngươi rất không cần phải cùng chúng ta khách khí. Bọn hắn nói, mọi người cũng có chút kinh ngạc, nghĩ thầm, này Hào ca không khỏi cũng quá hảo. Tặng quà cho nãi nãi coi như xong, ngay cả Tiểu Địch phụ mẫu cũng có phần. Cùng lúc đó, mọi người đúng Vương Hải đưa cho ba ba Tiểu Địch mụ mụ món quà cũng rất là tò mò, rất muốn hiểu rõ trong hộp rốt cuộc là thứ gì. Nhị ca, tất nhiên mẹ ta món quà cũng phá hủy, các ngươi cũng hủy đi cho mọi người xem đi. Tam Thúc treo kẹo nói, đúng à, nhị đệ, tất cả mọi người rất muốn hiểu rõ, tương lai của ngươi con rể sẽ tiến cái gì cho ngươi vị này cha vợ đâu. Đúng vậy a, mở ra để mọi người xem một chút đi. Đối với thổ hào món quà, chúng ta cũng rất hiếu kỳ đâu. Tiểu Địch cha mẹ cũng mười phần tò mò chính mình nhận được món quà sẽ là cái gì, tại mọi người xui khiến sau đó, bọn hắn dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Vương Hải. Vương Hải hiểu rõ bọn hắn ý nghĩa, thế là cười nói, không sao, tất nhiên mọi người muốn nhìn, vậy liền để mọi người nhìn kỹ một chút, chẳng qua là một chút lễ mọn thôi, không hề có che giấu thiết yếu, ta cũng không sợ bẽ mặt. Đạt được Vương Hải cho phép, Tiểu Địch ba ba chờ không nổi đem hộp đặt ở trên mặt bàn, sau đó mở ra hộp. Đập vào mi mắt là hai bức cuốn lại bức tranh. Nhìn thấy hộp đồ vật bên trong, ba ba Tiểu Địch trong ánh mắt bắn ra tinh quang, thương phấn đến không được. Vẽ, lại là ta thích nhất, vẽ, con rể thật là quá hữu thơm. Hắn cười vui vẻ. Chương 392, bối cảnh thâm hậu chương 392, bối cảnh thâm hậu Tiểu Địch ba ba là yêu thích tranh người. Nhìn thấy Vương Hải tặng lễ vật là hai bức tranh về sau, liền kìm lòng không được đem vẽ lấy ra ngoài, triển khai quan sát một phen. Thực chất không vẹn vẹn là hắn đúng bức tranh nội dung cảm thấy rất hứng thú. Mọi người ở đây cũng không phải thường cảm thấy hứng thú. Vì mỗi một bức họa giá cả khác biệt vô cùng to lớn. Mặc dù phần lớn người đều không hiểu vẽ, nhưng bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, quan tâm hơn là Vương Hải lần này đưa tặng món quà giá trị hình học. Bức tranh bị triển khai sau đó, mọi người liền hướng phía ký tên chỗ nhìn lại. Một bức họa giá trị rất lớn trình độ quyết định bởi tại sáng tạo nó người là ai. Sáng tác người danh khí càng lớn, vẽ giá trị cũng liền cao hơn. Do đó, mọi người mặc dù không hiểu vẽ, nhưng muốn biết vẽ giá trị, nhìn xem là ai vẽ là đủ rồi. Lý Công Lân, Từ Vị, hai cái đều là mọi người a. 19 năm Hồng Kông một lần đấu giá hội bên trên, chụp một bức Lý Công Lân vẽ, giá sau cùng là 320 vạn. Từ Vị họa tác mấy năm gần đây cũng từng có đấu giá đi lại, giá cả cuối cùng phổ biến đều là 100 vạn trở lên. Có chuyên môn nghiên cứu tranh chữ tân khách giải thích nói, Tiểu Địch ba ba một bên xem như chân bảo bình thường quan sát vẽ lên nội dung, một bên gật đầu ca ngợi, không sai, không sai, này hai bức tranh đều là đại họa sĩ tác phẩm, đều có thể được xưng là tinh phẩm chi tác, thật là thật tốt quá. Mọi người nghe xong, không khỏi lại là một hồi sợ hãi thán phục. Những kia ra còn chờ gả con gái tân khách, ở trong lòng đúng Tiểu Địch ba ba một hồi hâm mộ. Thẳng khen hắn có phúc, con gái tìm được rồi cái không tệ đối tượng. Nhìn một lát, Tiểu Địch ba ba lưu luyến không rời đem ánh mắt theo trong bức họa rời, nhìn về phía Vương Hải. Lúc này cùng lúc trước so sánh, trên mặt của hắn nhiều hơn nữa nụ cười, nhìn Vương Hải ánh mắt bên trong tràn đầy thân thiết. Hiền tế a, ngươi tặng phần lễ vật này, ta vô cùng thích, cảm ơn. Tiểu Địch đứa nhỏ này bị chúng ta làm hư tính tình không tốt, về sau nàng nếu là có ở đâu làm không tốt, hoặc nói chọc giận ngươi không vui, mặc dù nói cho ta biết, ta thay ngươi giáo huấn nàng. Dù sao, về sau chúng ta chính là người một nhà, ngươi đừng khách khí. Vương Hải cười lấy liên tiếp gật đầu, là. Tiểu Địch thì là trợn nhìn ba ba của nàng một chút, tức giận nói ra, nhanh như vậy liền bị đón mua. Tôi trỏ ra bên ngoài gạt. Tiểu địch mụ mụ cũng là bất mãn đúng tiểu địch ba ba nói ra, nhìn một cái người nói, vợ chồng trẻ sống qua ngày xuất hiện mâu thuẫn, cũng không phải đơn thuần người nào sai. Tiểu địch ba ba mừng rỡ không ngậm miệng được, không để ý chút nào tiểu địch cùng nàng mụ mụ bất mãn, cười lấy đúng tiểu địch mụ mụ nói ra, đừng nói ta mau nhìn xem lễ vật của ngươi đi. Nói xong, hắn đem Vương Hải đưa tới hộp đưa cho tiểu địch mụ mụ. Tiểu địch mụ mụ tiếp nhận hộp, tò mò tại hộp bề ngoài nhìn sau một lát, hướng Vương Hải hỏi, tiễn ta cái gì à? Mở ra xem một chút đi. Vương Hải nói. Ở đây lực chú ý của chúng nhân đặt ở mụ mụ tiểu địch trên tay trên cái hộp, trong lòng lại một lần nữa tò mò, trong hộp chứa cái quái gì thế? Vương Hải cho tiểu địch mụ mụ đưa cái gì? Mọi người ánh mắt tò mò dưới. Tiểu địch mụ mụ cẩn thận mở ra hộp. Lập tức, có kim quang theo trong hộp lóe ra tới. Tập trung nhìn vào, đúng là hai tôn màu vàng kim tượng Phật. Mụ mụ tiểu địch nhìn thấy tượng Phật sau đó, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đây chính là nàng thích vật, lập tức mặt mũi tràn đầy tò mò bị mặt mũi tràn đầy mừng rỡ thay thế. Lúc này, có một hiệu đồ cổ tân khách đứng ra. Hướng tiểu địch mụ mụ còn có mọi người ở đây giải thích nói, này hai tôn Phật vàng, xem bộ dáng là đường đại vật, đã có hơn ngàn năm lịch sử, không ngờ rằng chúng nó mặt ngoài vẫn là như thế kim quang long lánh, nhìn tới, rất có linh tính a. Hàng ngàn năm trước đồ cổ. Vậy khẳng định đáng giá không ít tiền đi. Lợi hại. Trong lòng mọi người lại là một hồi sợ hãi thán phục. Tiểu địch mụ mụ nghe nói đây là đường đại tự vật, nhìn lên tới rất có linh tính về sau, càng cao hứng hơn. Hiền tệ à, tiểu địch cha hắn nói không sai, tiểu địch đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị chúng ta làm hư hai người các ngươi nếu là có mâu thuẫn gì, nhất định là lỗi của nàng, nếu là có cái gì làm không tốt, mặc dù nói cho chúng ta biết, ngươi đừng khách khí. Nàng cất ký hộp về sau, cười lấy nói với Vương Hải. A này, mẹ, ngươi cũng bị thu mua thành công. Tiểu địch trợn tròn trong mắt kinh ngạc nói. Nhìn xem món quà toàn bộ mở ra, cái kia nhìn xem mọi người cũng nhìn, cái kia khiếp sợ mọi người cũng chấn kinh rồi, tiểu địch đại bá lớn tiếng hướng mọi người nói thời gian không sai biệt lắm, mọi người vội vàng ngồi xuống đi, chuẩn bị khai tiệc. Hiện tế, ngươi theo chúng ta ngồi một bàn. Tiểu địch ba ba nhiệt tình lôi kéo Vương Hải tay nói. Thọ yến bắt đầu. Trong đại sảnh bày đầy phủ lên đại hồng bố bàn ăn. Tiểu địch mãi mãi, tiểu địch bá phụ bá mẫu, tiểu địch ba ba mụ mụ, tiểu địch tam thúc tam thẩm, cùng với tiểu địch cô phụ nhóm, còn có tiểu địch cùng Vương Hải, cùng bị Trương gia coi là khách quý vị kia Trương tổng, ngồi ở chủ bàn. Chủ trên bàn, trừ ra tiểu địch cùng Vương Hải bên ngoài, tất cả đều là trưởng bối. Còn lại người Trương gia, cùng với mời mà đến các tân khách, cũng người xem bàn. Toàn bộ ngồi xuống sau đó, phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Đang chờ đợi món ăn toàn bộ dâng đủ thời điểm, mọi người ngươi một lời ta một câu hàn huyên. Vương Hải chỗ chủ trên bàn, trừ ra bên người tiểu địch bên ngoài, đều là trưởng bối. Vương Hải cùng bọn hắn không có lời gì để, thế là Vương Hải yên lặng uống trà, làm một cái nghiêm túc lắng nghe người, chỉ có bị hỏi lúc mới đáp lại. Ngồi ở Vương Hải bên cạnh là vị kia Trương tổng. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Hải, trong lòng một mực tò mò, Vương Hải đến tuột cùng là công tử nhà nào. Nhìn thấy Vương Hải không có chủ động cùng hắn phản giao, thậm chí đối với hắn lựa chọn coi như không thấy thời điểm, trong lòng càng thêm chắc chắn Vương Hải nhất định là xuất thân đại thế gia nhà giàu có. Phải biết, dạng người như hắn bật, phía sau đại biểu là vô số tài nguyên cùng mối quan hệ, vô luận là ở đâu trong, đều sẽ có rất nhiều người chủ động đụng lên đến phàn giao. Giống như vậy bị không để ý tới tình huống, dường như không có. Bị không để ý tới chỉ có một khả năng, đó chính là thực lực của đối phương vượt xa qua hắn, đặt đến hoàn toàn có thể không chú ý hắn tình trạng. Hắn cho rằng, Vương Hải chính là loại tình huống này. Tất nhiên Vương Hải không có chủ động phàn giao, Trương tổng quyết định chủ động đi cùng bên cạnh vị này thần bí người trẻ tuổi thảo luận, chủ động cùng hắn giao hảo, nói không chừng bởi vậy năng kết bạn đến một cái thực lực khổng lồ thế gia. Đây chính là một cái cơ hội khó được. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Là nơi nào người a? Trương tổng cầm trong tay trà dơ lên, lấy trà thay rượu, kính Vương Hải một chén, sau đó hỏi: "Vương Hải, Tân Hải thị?" Vương Hải đơn giản trả lời. Trương tổng trầm tư, lẽ nào là Tân Hải thị Vương gia? Có thể Vương gia dường như không có còn trẻ như vậy anh tuấn công tử a, lẽ nào là cái khác? Sau đó, hắn cười nói: "Tân Hải thị, ta đi qua mấy lần, đây chính là cái địa linh nhân kiệt chỗ, không thể không nói Vương Hải huynh đệ thật là tuổi trẻ tài cao, là Tân Hải thị tiêu ngạo, bị nhân chứng kỵ, vĩ nghiệp địa sản chủ tịch hội đồng quản trị." Nha. Vương Hải bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó cảm thấy trả lời quá mức ngắn gọn dường như không ổn, rốt cuộc người ta nhiệt tâm như vậy tới trò chuyện. Thế là nói thêm: "Vĩ nghiệp địa sản, thật có lỗi, chưa nghe nói qua." Chương 393, thu mua chương 393, thu mua Vương Hải nói nhiều thiếu nhường Trương tổng có chút lúng túng. Vĩ nghiệp địa sản, đây chính là thượng hô thị thậm chí toàn bộ Long Quốc cũng có tên bất động sản công ty. Hán Trương kỵ tên tuổi, càng là hơn nổi tiếng. Vương Hải lại chưa từng nghe qua. Trừ ra lúng túng bên ngoài, Vương Hải còn nhường Trương tổng trong lòng có chút ngạc nhiên. Không nên a, vĩ nghiệp địa sản cùng mình nổi danh như vậy, hắn không nên chưa từng nghe qua. Hoặc là chính là, trong mắt hắn, vĩ nghiệp địa sản cùng mình không đáng giá nhắc tới, căn bản không có chú ý thiết yếu, cho nên dứt khoát thì không có nhớ kỹ. Khẳng định là như vậy. Nhưng năng trực tiếp xem nhẹ vĩ nghiệp địa sản tồn tại, thật là bực nào tồn tại. Trương Kỵ nét mặt phức tạp nhìn Vương Hải, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Ta có thể nghe qua phụ thân ngài tên, hoặc là biết nhau phụ thân ngài, có thể báo cho biết phụ thân ngài là ai. Trương Kỵ suy nghĩ một lúc về sau, tiếp tục nói. Vương Hải lắc đầu, nói ra, vẫn là thôi đi, ngươi khẳng định không biết hắn. Trương Kỵ trong lòng lần nữa ngạc nhiên. Theo Vương Hải đưa tặng giá trị mấy ước món quà có thể suy đoán, hắn có tài sản chí ít mấy chục ức thậm chí nhiều hơn. Nếu không, sẽ không dễ dàng thì tiễn chân quý như vậy món quà. tuổi tác như vậy người rất không có khả năng thông qua chính mình đạt được như thế kết xù tài nguyên, chỉ có thể là thông qua trưởng bối. Như vậy hắn trưởng bối giá trị bản thân ít nhất là chục tỷ thậm chí nhiều hơn. Long quốc dạng này người cũng không ít, dường như chính mình cũng sẽ biết nhau, nhưng hắn lại nói mình không biết cha hắn. Lẽ nào là bối cảnh của hắn đã đạt đến ngay cả mình cũng không cách nào chạm đến trình độ? Trương Kỵ nghĩ đến nơi này, không khỏi cảm thấy yết hầu một đám, nhịn không được lại uống một ly trà chậm rãi. Vốn cho là vì thân phận của mình tới tham gia cái này thọ yến, khẳng định lãng ưu bức nhất tồn tại, không ngờ rằng gặp được như vậy bối cảnh nhân vật. Xem ra chính mình chuyến này là đến đúng rồi. Người trẻ tuổi kia tương lai đều sẽ biến thành Trương gia con rể, mình cùng Trương gia giao hảo, theo một ý nghĩa nào đó cũng là cùng hắn giao hảo, năng kết giao đến bực này nhân vật, chuyến này so cái gì xã giao đều muốn đăng giá. Trương Kỵ nguyên bản định đơn giản ngồi một hồi thì chuyển chàng đi tham gia cái khác xã giao, có thể nghĩ đến nơi này về sau, hắn vội vàng nhường trợ lý lui đi phía sau sắp đặt, chuyên tâm lưu tại nơi này. Vương công tử thực sự là để người nhìn không thấu a, Trương Kỵ cảm thán nói. Lúc này, Vương Hải điện thoại di động vang lên, là Lao Trần đánh tới. Các vị, ta nhận cú điện thoại. Nói xong, Vương Hải rời đi cái ghế, đi không người hành lang, nhận điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến thanh âm rộn rập, Vương tổng, ta Lão Trần à, nói với ngài một sự kiện. Vương Hải dò hỏi, chuyện gì? Là như vậy, trước đó đi nước Mỹ thu sổ sách cái đó ngoại quốc tài khoản, đột nhiên nhiều dòng giá 1.000 nước Mỹ kim, không biết là ai chuyển đi vào, ngài hiểu rõ là sao một chuyện sao? 1.000 nước Mỹ kim à, mẹ của ta nha, nằm mơ đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Lao Trần theo khiếp sợ giọng nói. Vương Hải còn tưởng rằng cái đại sự gì nhường Lao Trần như thế bối rối, không ngờ rằng lại là việc này. Bình tĩnh nói ra, đó là người nước Xạ Cụ Dạ chuyển tới, bọn hắn tiêu ta tiền, ta nhường hắn nhóm chuyển. Lao Trần thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, không hiểu ra sao có thêm như thế một số tiền lớn, nếu không làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Lao Trần có thể ngủ không được. Nguyên lai là người nước Xạ Cụ Dạ thiếu ngài, ta đây an tâm. Lao Trần sau khi nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Yếu ớt mà hỏi, vân vân. Nước Mỹ thiếu ngài 100 ức Mỹ kim, e người trong nước cũng thiếu ngài 100 ức Mỹ kim, hiện tại người nước Xạ Cụ Dạ cũng thiếu ngài 1.000 ức Mỹ kim, lắm miệng hỏi một câu, đến tột cùng có bao nhiêu người thiếu ngài tiền à, muốn hay không tìm chuyên môn đòi nợ người thay ngài đều muốn quay về. Vương Hải hàm hồ nói ra, ta cũng còn nhớ không được, bọn hắn trêu chọc ta liền nhớ lại đến, đòi nợ ta cũng rất thạo không cần thay ta tìm người. Lao Trần trong lòng càng thêm chấn kinh rồi. Vương tổng rốt cuộc là ai a? Người khác thiếu hắn hơn trăm hơn nghìn ức Mỹ kim còn có thể không nhớ rõ. Châu bò. Sau một lát, Lao Trần tiếp tục nói ra, Vương tổng, có chuyện còn cần cùng ngài hồi báo một chút. Chuyện gì? Ngài hiện tại tài sản thật sự là quá nhiều rồi, lấy cá nhân ta trí thông minh cùng thực lực đã là không cách nào thay ngài quản lý nhiều tiền như vậy, kiến thức cũng theo không kịp ngài tài sản tăng trưởng tốc độ, bởi vậy ta tìm tối chuyên nghiệp đầu tư đoàn đội, thay ngài trưởng quản số tiền này, sau đó ta sẽ đem đoàn đội thông tin phát cho ngài, người xem nhìn xem. Lao Trần nói, ngươi xem đó mà làm là được rồi, ta tin tưởng ngươi, đúng, mới đến sổ sách kia 1.000 ức, đem 10 đầu tư đến trước đó để ngươi thành lập cái đó quỹ từ thiện trẻ em bên trong, dùng để làm từ thiện đi. Vương Hải nói, được rồi, Vương Tổng, đúng. Chúng ta đoàn đội gần đây nhìn chúng một cái hạng mục, là tại Đông Hải đáy biển kiến tạo đáy biển thủy cung tài liệu, đợi chút nữa ta phát cho ngài, người xem một chút. Trần Tổng tiếp tục nói, không cần phát cho ta xem, ngươi làm quyết định đi, đem kết quả cùng ta báo cáo là được rồi. Vương Hải tự nhận là đối với đầu tư cũng không hiểu, nhìn cũng là lãng phí thời gian, hắn hiện tại nhưng không có không. Nói lên đầu tư, Vương Hải nghĩ tới một sự kiện, thế là hắn tiếp tục nói với Lão Trần, như vậy đi, nếu tiền quá nhiều các ngươi thực sự không biết đầu tư cái gì, vậy liền giúp ta đem một nhà tiểu lâu thu mua đi. Ta nhìn xem nhà này tiểu lâu môi trường thật không tệ, bình thường đến ăn chút cơm cũng không tệ. Thượng Hô Thị Vọng Hải Cát. Suy xét đến tiểu địch nhà mẹ đẻ tại Thượng Hô Thị, chính mình cùng tiểu địch về sau có thể biết ngẫu nhiên đến nơi này, cho nên có một mọi người cùng nhau liên hoan chỗ ăn cơm trọng yếu phi thường. Thế giới hải sản tại Thượng Hô Thị ăn riêng sảnh còn chưa xây xong. Nhìn ra được, tiểu địch người nhà mẹ đẻ rất thích ý nhà này tiểu lâu, dứt khoát liền đem nhà này tiểu lâu thu mua tiếp theo tốt. Nhiều một gian phòng ăn cũng sao cũng được. Được rồi Vương tổng, ta hiện tại sẽ làm. Lao Trần dường như tìm được rồi thay Vương Hải tiêu tiền phương hướng, kích động nói. Cúp điện thoại. Vương Hải quay trở về vị trí, chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. Tràn đầy một bàn thái đều lên đủ. Đúng lúc này, 10 cái người mặc sườn xám, tướng mạo luôn vui vẻ, dáng người cao gầy phục vụ viên đi vào hội trường. Nàng nhóm mỗi người trong tay cũng cầm một đài cân điện tử, cùng với mấy hộp đen xì thứ gì đó. Một người phụ trách một cái bàn. Các mỹ nữ đem cái cân đặt ở sau cái bàn, bắt đầu thận trọng mở hộp ra, cũng cái cân lên. Tiểu địch đại bá cười lấy giải thích nói, đây là chất thái, đỉnh cấp trứng cá muối, nghe nói Vọng Hải các trứng cá muối ăn rất ngon, cố ý để mọi người nhấm nháp một chút. Chẳng qua trứng cá muối quá mắc, là theo khắc ra bán hơn 200 khối tiền một khắc, cho nên thực sự thật có lỗi, mỗi người chỉ có mười mấy khắc nếm thử tươi. Hy vọng mọi người không cần ngại ít. Mọi người nghe được tiểu địch đại bá giải thích, lập tức đã hiểu là chuyện gì xảy ra, nhịn không được mong đợi lên. Hơn 200 khối tiền một khắc trứng cá muối, còn không phải thế sao ở nơi nào đều có thể ăn bảo. Trương gia bỏ được điểm thứ quý giá như thế đến chiêu đãi mọi người, có thể nói là đại khí. Lượng mặc dù thiếu một chút, nhưng không liên quan. Vương Hải nhìn thấy trong mắt mọi người chờ mong, cùng với trên khóe miệng nước bọn, thế là đứng lên, đúng đẹp nữ phục vụ viên nói ra, đem cái cân rút lui đi. Chương 394, bất ngờ chi khách, 1, chương 394, bất ngờ chi khách, 1, đem cái cân rút lui. Mọi người nghe được giọng Vương Hải về sau, sôi nổi tò mò hướng phía hắn bên này nhìn lại. Đẹp nữ phục vụ viên dừng tay lại bên trong xương trứng cá muối động tác, cũng nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Tiểu Địch Ba Ba nghi ngờ hỏi. Vương Hải dừng một chút, tiếp tục nói ra, nhìn lên tới mọi người thật thích ăn trứng cá muối, tiệm này trứng cá muối phẩm chất nghe nói rất không tệ, đã như vậy, vậy liền để mọi người bung ra ăn đi, một người một hộp, nếu ai ăn chưa đủ thì lại thêm, bao no. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Một người một hộp? Ở đây thế nhưng có hơn 100 người. Một hộp đỉnh cấp trứng cá muối giá cả chính là hơn bạn. Kia bẹn bẹn trứng cá muối cái này món ăn tốn hao, chẳng phải là muốn hơn 100 vạn trở lên. Châu bò. Giả sử đổi lại một người nói lời này, hiện trường mọi người đoán chừng sẽ không coi là thật. Rốt cuộc, đẳng cấp này cái khác tiêu phí, còn không phải thế sao dăm ba câu liền quyết định được. Nhưng người nói chuyện là Vương Hải. Trước đó mọi người đã kiến thức qua hắn hào khí. Giá trị hơn ước món quà nói tiễn thì tiễn. Tốn hao mấy 100 vạn mời mọi người ăn một bữa trứng cá muối, cũng là vô cùng hợp lý. Mọi người bình phục quyết tâm bên trong kinh ngạc sau đó, trên mặt lộ ra chờ mong nụ cười. Thầm nghĩ nhìn, chuyến này thế nhưng tới quá đáng giá. Tham gia người nào đến hội, năng độc hưởng hơn vạn một hộp trứng cá muối. Chỉ sợ không có. Tiểu Địch đại bá nghe được Vương Hải đề nghị, trong lòng tính toán lên thêm trứng cá muối sau đó, lần này đến hội tốn hao. Rốt cuộc kiến hội là Trương gia tổ chức xuất tiền thế nhưng bọn hắn không được không đúng này tiến hành suy tính. Phải biết, hơn 100 vạn đối với Trương gia mà nói, còn không phải thế sao một số lượng nhỏ. Tự hỏi một lát, Tiểu Địch đại bá rất nhanh liền làm ra quyết định. Cắn răng, sau đó đứng lên, cười nói, tất nhiên ta Trương gia con rể tương lai mở miệng, như vậy thì theo hắn nói tới làm. Trứng cá muối không còn trên cái cân, một người một hộp, bao no. Vương Hải đưa nhiều như vậy món quà, đề điểm ấy yêu cầu, Trương gia hay là làm hết sức đi thỏa mãn. Rốt cuộc, cùng Vương Hải chỗ tặng lễ vật so sánh, này hơn 100 vạn tốn hao, đơn giản chính là nhỏ nhặt không đáng kể. Mọi người nghe được chủ gia làm quyết định, lập tức reo hò lên, gật đầu nghị luận. Trương gia đại khí, đây là ta nếm qua xa hoa nhất tiến hội. Chiếm thổ hào ca quang. Đẹp nữ phục vụ viên triệt hồi cái cân, sau đó quay trở về sau bếp, lấy tay xe đẩy trừ ra mấy dương lớn trứng cá muối, bắt đầu hướng các bàn phân phát. Chờ đợi trên trứng cá muối thời điểm. Vương Hải đứng lên, lấy trà thay rượu kính đại bá một chén, sau đó nói ra, ta có một yêu cầu quả đáng, hy vọng ngài năng đáp ứng. Mời nói, mời nói. Đại bá hiểu rõ Vương Hải bối cảnh thâm hậu, chính mình mặc dù là trưởng bối, nhưng thái độ đối Vương Hải mười phần cung kính, giơ ly trà gật đầu nói với Vương Hải. Vương Hải tiếp tục nói ra, cũng không phải cái đại sự gì, chính là nghĩ trước đó nói với ngài tốt, tối nay toàn trưởng tất cả tiêu phí, để ta tới tính tiền. Ngày. Đại bá nghe xong yên lặng giật mình. Không chỉ là hắn, cùng bàn ba tiểu địch. Ba tiểu địch và người Trương gia cũng là như thế. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, vậy thì tốt ta. Cứ như vậy, Trương gia lại bớt đi mấy 100 vạn chi tiêu. Nhưng nghĩ lại, Trương gia là chủ gia, há có nhường khách nhân tính tiền đạo lý? Này không thích hợp. Thế là, bọn hắn liền vội vàng khoát tay nói ra, cái này sao có thể được đâu, hôm nay là Trương gia làm chủ, cũng không thể để ngươi tốn kém. Không được không được. Ngươi đã tiến nhiều như vậy lễ vật, làm sao còn năng để ngươi tính tiền, cái này không thể được. Ngươi là khách nhân, rộng mở ăn là được rồi, cái gì đều không cần quản. Bọn hắn ngươi một lời ta một câu khuyên dạy rồi hào tính đại phát Vương Hải. Vương Hải đã sớm đoán được bọn hắn không chịu, nhưng cũng không hoảng, hắn tiếp lấy nói ra, đây là tiểu địch ý nghĩa, cũng là tâm nguyện của nàng, tiểu địch là mãi mãi cháu gái, hy vọng có thể tận lớn nhất khí lực đi hiếu thuận mãi mãi, sớm nàng thì nói với ta, và mãi mãi sinh nhật ngày ấy, nàng muốn mời mọi người băng ăn cơm. Ngày. Mọi người đột nhiên không biết làm sao phản bác. Tại mọi người trần chờ thời điểm, tiểu địch hiểu rõ Vương Hải vì sao nói như vậy, vội vàng đến giúp đỡ nói ra, không sai, ta mời mọi người ăn bữa cơm, này vô cùng hợp lý đi. Mọi người cũng không cần phải cái nữa, nhường Hải ca tính tiền là được. Tiểu Địch nói xong, dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Đại Na. Đại Na một thẳng chú ý Vương Hải cử động, hoàn toàn đem cử động của bọn hắn nhìn ở trong mắt, hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Tiểu Địch nhờ giúp đỡ ánh mắt về sau, nàng bu lại, không sai, Địch tỷ tỷ mãi mới chờ đến lúc đến một lần mời khách cơ hội, liền để nàng biểu hiện đi. Tiểu Địch đại bá, Tiểu Địch ba ba cùng với Tiểu Địch tam thúc mấy người, vẫn kiên trì lắc đầu, không được, này không thích hợp, lần này tốn hao lẽ ra phải do chúng ta tới ra, các ngươi thì chớ khách khí, lần sau à. Đúng lúc này Vương Hải nhận được một cái tin nhắn, là Lao Trần phát tới. Vương tổng, dựa theo phân phó của ngài, ta công ty đầu tư đoàn đội thông qua một số nhân mạch quan hệ đã có liên lạc vọng Hải các tiểu lâu lão bản, hai bên đàm được không sai, rất nhanh liền có thể thu mua thành công. Ừm, ta bây giờ đang ở vọng Giang cắt trong ăn cơm, các ngươi mau chóng. Trở về thông tin về sau, Vương Hải nhìn về phía Tiểu Địch đại bá đám người, trong lòng có lập kế hoạch, cười nói, thôi được, ta liền không lại tranh giấy tính tiền. Cái này đúng nha, đến, ăn cơm trước. Tiểu Địch đại bá nở nụ cười. Chương 394, bất ngờ chi khách. 2. Chương 394, bất ngờ chi khách. 2. Không bao lâu, toàn bộ thái đều lên đủ. Tiến hội người chủ trì leo lên trung ương thảm đỏ đại cao. Một cái gần cao 3 mét to lớn bánh ngọt cũng bị đẩy ra đây. Tắt đèn, châm đến, sau đó tại người chủ trì lôi kéo dưới, mọi người cùng nhau là lao thọ tình chúc thọ cầu phúc. Cuối cùng, người chủ trì tuyên bố yến hội chính thức bắt đầu. Tại khai tiệc sau đó, yến hội gánh vác phương còn an bài tướng mạo luôn vui vẻ dáng người cao gầy ca sĩ cùng vũ giả lên đài biểu diễn. Mọi người một bên cao hứng dùng cơm, một bên nhìn trên đài cao biểu diễn. Hiện trường mười phần náo nhiệt, lại vui vẻ hòa thuận. Qua mấy mươi phút, Vương Hải lại nhận được Lão Trần gửi tới tin nhắn. Thỏa, còn kém làm tương quan thủ tục. Đúng lúc này, một người mặc tây trang nam tử trung niên nện bước vui sướng nhịp chân, trên tay xách một kiện món quà, đi vào hội trường. Đang là yến hội phục vụ viên nhìn thấy hắn, cũng mười phần cung kính gật đầu ca ngợi, "Lý tổng tốt." Người này chính là Vọng Giang các đại lão bản, Lý Dật. Tiểu địch đại bá nhìn thấy Lý Dật về sau, nhận ra hắn, trong lòng có chút hoài nghi. Vì Lý Dật cùng Trương gia không có giao tình gì. Tượng Lý Dật như vậy giá trị bản thân mấy chục ức đại lão bản, cho dù là tại Vọng Giang các cũng cực ít sẽ đích thân ra mặt, càng sẽ không tham gia khách nhân yến hội. Trừ phi cái đó khách nhân có tiền có thế. Nhưng Trương gia không còn nghi ngờ gì nữa không phải. Tiểu địch đại bá mặc dù không biết Lý Dật vì sao lại đột nhiên đến, nhưng Lý Dật đến này đối với bọn hắn mà nói là trưởng mặt mũi sự việc. Thế là liền không còn đi xoắn xuýt quá nhiều, nhiệt tình nên đón là được. Sau đó, hắn vội vàng đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi của mình nên đón. "Lý tổng, ngài sao có rảnh đến? Mời tới bên này." Tiểu địch đại bá đi đến Lý Dật trước người về sau, cầm Lý Dật tay kích động nói: "Vọng Giang các đại lão bản, tại thượng hô thị bao nhiêu là có chút năng lượng đại nhân vật, rất đáng giá Trương gia cái giao. Với lại, tiến hội hay là tổ chức trong Vọng Giang các, nhiệt tình nên đón, không chừng có thể giảm một chút, vậy coi như tỉnh hơn mấy chục bạn." Bởi vậy, tiểu địch đại bá lúc nói chuyện, trên mặt hiện đầy nhiệt tình nụ cười. "Thật có lỗi, tới chậm, chúc lao thọ tinh sinh nhật vui vẻ, chuẩn bị một chút lễ mọn, xin vui lòng nhận." Lý Dật đem lễ vật trong tay đưa cho tiểu địch bá phụ nói: "Ngài năng đến chính là Trương gia vinh hạnh lớn nhất, còn bị lễ vật gì? Quá khách khí." Tiểu địch đại bá một bên nhận lấy món quà, một bên khách sáo nói. Sau đó hai người cùng nhau hướng phía chủ bàn vị trí đi đến. Lý Dật đến, hiển nhiên là khiến cho không nhỏ biến động. Hiện trường tất cả mọi người nhận ra hắn chính là Vọng Giang các đại lão bản, không khỏi nghị luận. Đó chính là Vọng Giang các lão bản a. Nhìn lên tới rất trẻ trung. Trương gia mấy năm này phát triển không sai, ngay cả Vọng Giang các lão bản cũng đích thân tới. Đoán chừng là yến hội tổ chức tại Vọng Giang các, người ta chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Không, ngươi sai lầm rồi, Vọng Giang các khách nhân nhiều biết bao nhiêu, mỗi ngày bao nguyên một tầng lầu tổ chức yến hội có thể không phải số ít, Vọng Giang các lão bản không thể nào mỗi một cái cũng đi, kia không được mà chết, nhất định là Trương gia cùng Vọng Giang các lão bản có giao thành. Mọi người một bên ăn lấy, một bên thảo luận, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chủ bàn phương hướng. Lúc này, tiểu địch đại bá đã đem Lý Dật dẫn tới chủ bên cạnh bàn. Tiểu địch ba ba cùng Tam Thúc thấy thế, vội vàng đứng lên, vì chủ gia thân phận nói với Lý Dật: "Lý tổng mời ngồi vào, ngài năng đến thật sự là thật tốt quá, lệnh yến hội bổng tất sinh huy a." Lý Dật một bên ngồi xuống, một bên vui vẻ cười lấy nói ra: "Các ngươi không cần gọi ta Lý tổng hiện tại, ta đã không còn là Vọng Giang các lão bản, không dối gạt các ngươi nói, Vọng Giang các đã chuyển nhượng đi ra." "Này, làm ăn bốc lửa như vậy, em đẹp vì sao chuyển nhượng?" Một mực không có nói chuyện Trương Kỵ nhịn không được hỏi. Lý Dật vui vẻ nói ra: "Đối phương cho thật sự là quá nhiều rồi, không cách nào từ chối a." "Ngạch, cho quá nhiều? Thu mua Vọng Giang các đến cùng là cái gì công ty, lại có thể đưa ra lệnh Lý tổng như thế giá vừa ý?" Trước đó thế nhưng có không ít tập đoàn muốn thu mua Vọng Giang các, đều bởi vì giá cả vấn đề không có thỏa đàm, theo ta được biết, Vọng Giang các chào giá cũng không thấp a. Trương Kỵ kinh ngạc cảm thán nói: "Là thượng hô thị thương nghiệp đại lão, mặc dù mình kinh doanh cùng Vọng Giang các không phải cùng một cái ngành nghề, nhưng hắn đúng Vọng Giang các nhiều chuyện thiếu ấy là biết đạo một ít." Trừ ra Trương Kỵ bên ngoài, tiểu địch đại bá đám người cũng là một hồi kinh ngạc. Chân không dám tưởng tượng, đại danh đỉnh đỉnh Vọng Giang các lại bị thu mua. Đối phương nhất định là đại tập đoàn. Thực lực chỉ sợ được 10 phần hùng hậu mới được a. "Lý tổng, có thể hay không tiết lộ một chút, đối phương đến cùng là cái gì địa vị a? Lẽ nào là thượng hô thị mấy cái kia long đầu?" Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Lý Dật. Lý Dật cười cười, nhìn về phía Vương Hải, ý vị thâm trường nói ra: "Thực lực đối phương xác thực hùng hậu, nhưng làm ta không nghĩ tới là, đối phương lão bản lại trẻ tuổi như vậy, lệnh Lý mỗ người bội phục a." Nói xong, hắn giơ lên trên bàn vừa rót rượu, lại lần nữa đứng lên, nói với Vương Hải: "Vương tổng, ngài tốt, cho chúng ta thành công giao dịch mà cả chén." Mọi người thấy Lý Dật phen này cử động, trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi. "Lý tổng, ngài nói cái gì?" Bọn hắn nhìn Lý Dật, vừa nhìn về phía Vương Hải, tầm mắt không ngừng tại giữa hai người qua lại hoán đổi. Mãi đến khi xác nhận chính mình tựa hồ nghe đã hiểu Lý Dật lời nói bên trong ý nghĩa, sau đó mặt trên đều hiện đầy chấn kinh chi sắc. Vương Hải bình tĩnh nhìn Lý Dật, tùy tiện giơ lên chính mình ly trà đáp lại Lý Dật, sau đó hỏi: "Bọn hắn nói với ngươi ta tại nơi này, còn đem hình của ta cho ngươi. Vọng Giang các dù sao cũng là ta mấy chục năm tâm huyết, ta có cần phải hiểu rõ rốt cục là ai thu mua Vọng Giang các? Đây là ta cưỡng ép muốn cầu một cái điều kiện, ngài không cần thiết trách bọn họ." Lý Dật nói. Vương Hải cười nói: "Sẽ không, ta cũng không phải không thể gặp người." Chương 395, Địa Khí Chi Vương. Chương 395, Địa Khí Chi Vương. Cho dù kẻ ngu xuẩn đến đâu, cũng đã năng nghe hiểu Lý Dật cùng Vương Hải đối thoại đại biểu ý nghĩa. Trên bàn mọi người há có thể còn không hiểu. Nguyên lai, mọi người tốt kỳ vị kia thu mua Vọng Giang các đại nhân vật, lúc này tiểu ngồi tại bên cạnh mình. Bọn hắn dùng như là nhìn xem quái vật bình thường ánh mắt, đồng loạt khiếp sợ nhìn về phía Vương Hải. Từng cái kinh ngạc đến cực hạn. Tiểu địch đại ba đám người cảm thấy quá khó có thể tin, sợ hiểu lầm hai người đối thoại, thế là không thể không lần nữa hướng Lý Dật xác nhận hỏi: "Lý tổng, thu mua Vọng Giang các người là?" Lý Dật chỉ hướng Vương Hải, đúng mọi người khẽ cười nói: "Thu mua Vọng Giang các người chính là Vương tổng." Thực chứng. Mọi người ở đây nhìn về phía Vương Hải lúc, ánh mắt bên trong chấn kinh chi sắc càng phát nồng đậm, quả thực là đến kinh ngạc đến khó nói lên lời tình trạng. Mọi người cùng nhau ăn cơm, nhưng ngươi vụng trộm đem nơi này mua lại. Này tình cảm hảo a. Đại lão, phục rồi. Lúc này, có người hướng Vương Hải xác nhận mà hỏi: "Thật là ngài?" Đối mặt mọi người hoài nghi cùng ánh mắt khiếp sợ, Vương Hải bình tĩnh gật đầu một cái. Sau đó nói ra, mọi người không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta, chẳng qua là một nhà tiểu lâu thôi, mua liền mua, cũng không phải cái đại sự gì. Mọi người nghe được Vương Hải về sau, trong lòng lại là một hồi hống. Một nhà tiểu lâu thôi. Đây chính là nổi danh hơn mấy chục năm được vinh dự thượng hô thị trần nhà phòng ăn. Giá trị hơn mấy chục ức đâu. Sao nghe tới, như là mua quả kẹo trái cây giống nhau a. Châu bò. Tiểu địch đại bá hít sâu một hơi, làm hết sức nhường tâm tình của mình bình phục lại. Sau đó bưng chén rượu lên, nói với Vương Hải, chúc mừng a, Vương Tổng. Tiểu địch phụ thân cũng giống như thế, kính Vương Hải một chén, kích động nói ra, thật là tuổi trẻ tài cao, quá tuổi trẻ tài cao ta Trương gia có ngại dạng này con rể, đúng là gia môn hương vượng a. Tiểu địch tam thúc cũng đứng lên, cũng kính Vương Hải một chén, cái gì cũng không có nói, nhưng hắn còn đang ở biểu tình khiếp sợ đã đủ để biểu đạt hắn nghĩ nói chuyện. Vương Hải đối mặt nhà gái ba vị phụ huynh mời rượu, không có sai lầm rơi cái kia có lễ tiết, đứng lên đáp lễ bọn hắn, chúng ta sẽ còn muốn mở máy bay trực thăng đâu, không thể uống rượu, thì lấy trà thay rượu. Không sao, bất kể thế nào, cũng không thể tự giá. Vân vân. Ngài nguyên lai là mở máy bay trực thăng tới. Trên mặt của mọi người lại xuất hiện một vòng chấn kinh chi sắc. Uống xong trong tay trà về sau, Vương Hải quay đầu nói với Lý Dận, Lý Tổng, phiền phức ngài giúp ta sắp đặt người, đi đem máy bay trực thăng của ta lái đến Vọng Giang Các trên lầu chót đi rớt. Vọng Giang Các còn không có chính thức giao tiếp, chuyện này còn phải cần Lý Dận giúp đỡ. Lý Dật dừng một chút, nói ra, mái nhà là ngoài trời phòng ăn, có thể không có chỗ bỏ neo máy bay trực thăng, phải không? Vậy liền để người đem ngoài trời phòng ăn rút lui, hiện tại thì đổi thành sân bay, về sau cũng thế. Vương Hải nói, triệt tiêu mái nhà ngoài trời phòng ăn, chỉ là vì ngừng máy bay trực thăng. Lý Dật không thể tin vào tai của mình. Không sai, kế bên này nhưng không có sân bay, có thể phiền thoái. Vương Hải như thật nói. Lý Dật kinh ngạc nhìn về phía Vương Hải, trong lòng gọi thẳng tùy hứng. Phải biết, Vọng Giang Các mái nhà ngoài trời phòng ăn vì môi trường không tệ nguyên nhân, dường như mỗi ngày đều sẽ bạ mãn, thu nhập chiếm tất cả Vọng Giang Các 20 tả hưu. Triệt tiêu sau đó mỗi tháng chí ít giảm mất hơn 2.000 vạn thu nhập, mùa thịnh vượng lúc càng nhiều, đây chính là một bút không ít thu nhập. Người trẻ tuổi kia lại vẹn vẹn chỉ là vì ngừng máy bay trực thăng, lại đem ngoài trời phòng ăn cho rút lui, quả thực là không hề nhân tính. Không chỉ là Lý Dật, những người khác nghe được Vương Hải lời nói này, trong lòng cũng là kinh hãi được không được. Xử lý tốt máy bay trực thăng sự việc, Lý Dật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhịn không được hướng Vương Hải hỏi, Vương Tổng, ta rất hiếu kỳ, ngài thu mua nhà này tiểu lâu nguyên nhân thực sự là cái gì? Chỉ là tò mò, nếu liên quan đến thương nghiệp bí mật, ngài có thể không trả lời. Mọi người nghe được Lý Dật vấn đề, dựng lên lỗ tai, nhìn về phía Vương Hải, chờ đợi Vương Hải trả lời. Trong lòng bọn họ đồng dạng đối với vấn đề này tràn đầy hoài nghi. Lúc này, Trương Kỵ đứng lên phân tích nói, Lý Tổng, ngài hỏi loại vấn đề này thì dư thừa, Vương Tổng hao phí món tiền khổng lồ thu mua Vọng Giang Các, tự nhiên là có chính mình bộ thương mại tự theo ta thấy, Vương Tổng công ty đoán chừng lập tức liền muốn tiến quân ăn uống ngành nghề ta nói có đúng không, Vương Tổng. Phân tích xong, Trương Kỵ tràn đầy tự tin nhìn về phía Vương Hải. Vương Hải lộ ra lúng túng nhưng không thất lễ mạo đủ cười. Thân mẹ nhà hắn bộ thương mại tự. Chính mình chẳng qua là nhiều tiền không biết dùng như thế nào mà vừa vặn nhìn chúng Vọng Giang Các thôi. Trương Kỵ sau khi nói xong, Lý Dật cảm thấy có chút đạo lý, biết mình hỏi như vậy xác thực đã liên quan đến người khác thương nghiệp bí mật, lập tức hướng Vương Hải nói xin lỗi, Vương Tổng, thật có lỗi, là tại hạ lắm mồm, ngài không cần trả lời. Vương Hải bị hai người này kẻ sướng người họa chọc cười, giải thích nói, các ngươi hiểu lầm nào có cái gì thương nghiệp bí mật, không có gì không thể nói. Sở dĩ thu mua Vọng Giang Các, chẳng qua là vì thuận tiện tiểu địch về nhà ngoại lúc liên hoan thôi. Nói xong, Vương Hải nhìn về phía tiểu địch đại bá, tiếp tục nói ra, còn có, ta đem Vọng Giang Các mua, mọi người cũng không cần cấp giấy tính tiền. Mọi người nghe Vương Hải giải thích, cũng ngốc trệ ngay tại chỗ. Từng cái mặt trên đều hiện đầy dấu chấm hỏi. A này, hoa vài tỷ thu mua Vọng Giang Các, chỉ là vì thuận tiện liên hoan. Tránh mọi người cấp tính tiền, dứt khoát liền đem tiểu lâu cho mua. Đây là lý do gì? Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Dật cùng Trương Kỵ kinh ngạc nhìn Vương Hải, bắp thịt trên mặt nhịn không được co gắp. Hoa vài tỷ liền vì cái này? Mẹ nó. Hai người bọn họ tại Thượng Hô thị cũng coi là nhân vật có mặt mũi, biết nhau thổ hào vô cùng nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy qua dạng này cách nghĩ kỳ lạ thổ hào. Nhất là Lý Dật. Trong lòng tràn đầy chua xót. Chính mình bậc cha chú cùng mình kinh doanh Vọng Giang Các mấy chục năm, cho tới nay đem Vọng Giang Các coi như chất bảo, lý gia lớn nhất cơ nghiệp, thật không nghĩ đến. Tại Vương Hải trong mắt, chẳng qua là thuận tiện liên hoan chỗ. Thậm chí là vì để tránh cho đọt đơn, nhẹ nhàng thoải mái thì mua lại. Lý Dật trầm mặc uống rượu, không nghĩ lại nói chuyện với Vương Hải. Trương Kỵ cũng là như thế. Bọn hắn lo lắng, lỡ như tại đang nói chuyện phiếm lại đào ra Vương Hải cái gì thổ hào ý nghĩ, bọn hắn sẽ cảm thấy mình đến từ khu ổ chuột, lòng tự tin sẽ bị đả kích lớn. Tiến hội hồi cuối, mọi người cơm nước no nê. Trừ ra Trương gia bản gia người bên ngoài, đại bộ phận dâu ria tân khách đã dần dần rời đi. Lý Dật cùng Trương Kỵ cùng với một ít tân khách vì kết giao Vương Hải cùng có Vương Hải cái này con rể sau đó Trương gia lưu đến cuối cùng, chậm chạp không có tàn đi, cùng Trương gia người cùng trò chuyện thật vui. Sau đó không lâu, Trương Kỵ nhận được một chiếc điện thoại. Cúp điện thoại sau đó, hắn cười lấy đúng mọi người nói ra, các vị, cho các ngươi giới thiệu gặp mặt một vị đến từ châu Âu đại nhân vật. Nói xong, hắn nhìn về phía tiểu địch đại bá, hỏi, có một bằng hữu muốn đi qua, ngài bên này có được hay không? Giả sử là lúc trước, Trương Kỵ sẽ không hỏi tiểu địch đại bá ý kiến. Rốt cuộc hắn loại thân phận này người năng tới tham gia Trương gia thọ yến, chính là cho người Trương gia mặt mũi, là người Trương gia vinh quang. Mà vị kia đại nhân vật càng là như vậy. Hỏi cái gì hỏi? Người Trương gia hiểu rõ sau cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại không tiện. Nhưng hiện tại, Trương gia không đồng dạng. Trương gia có Vương Hải cái này bối cảnh cực kỳ thâm hậu thực lực cường đại dị thường con rể, không nhất định coi trọng chính mình mời tới người. Do đó, hay là phải hỏi một chút, từ đối với Trương gia xem trọng. Tiểu địch đại bá là thân mật người, xếp đặt buổi tiệc tự nhiên cũng hy vọng người có mặt mũi tham gia, tại là không cần nghĩ tới liền nói ra, thuận tiện, Trương tổng bằng hữu của ngài năng đến, đó là vinh hạnh của chúng ta. Mọi người ở đây đều tin tưởng Trương Kỵ thân phận. Suy đoán trong miệng hắn đại nhân vật, nhất định là so với hắn thực lực càng cường đại hơn thâm hậu. Thế là mọi người không khỏi tò mò lên, cũng nghị luận, ngay cả Trương tổng loại thân phận này, người còn xưng là đại nhân vật người, đến cùng là cái gì thân phận? Bất kể là ai, đều là bình thường chúng ta thấy cũng không gặp được. Khẳng định là nào đó đại tập đoàn lão bản. Đột nhiên cảm thấy ta lương 1 năm 500 vạn, cũng đã có phải không phối ngồi tại nơi này. Nhìn thấy mọi người tò mò cùng hoài nghi, Trương Kỵ giải thích nói, ta thì không thừa nước đục thả câu, đợi lát nữa muốn tới là E quốc đua điện khí William Ngũ Đức. Lý Dật nghe xong, suy nghĩ một lúc, dò hỏi, William Ngũ Đức, vị kia William điện khí công ty chủ tịch. Đúng là hắn, hôm nay hắn vừa bạn đến thượng hô thị họp, ta đem hắn mời đến đây. Lý Dật hít sâu một hơi, sau đó cho Trương Kỵ dựng lên một cái ngón tay cái, nói ra, William Ngũ Đức thế nhưng thế giới phú hào bảng xếp hạng trên nhân vật, hay là Trương tổng có thể số lượng lớn, bực này nhân vật đều có thể mời tới. Lý tổng, quá khen. Quá khen. Trương Kỵ chột dạ khoát tay cười nói, William Ngũ Đức vì sao lại tiếp nhận mời tới trước nơi này, nguyên nhân trong đó Trương Kỵ biết đến. Cũng không phải là hắn Trương Kỵ mặt mũi đại, mà là vì Vương Hải. Trương Kỵ một mực hoang mang Vương Hải thân phận, khi biết được William Ngũ Đức đến thượng hô thị về sau, hắn liền động đem William Ngũ Đức mời được Thọ Yến tới suy nghĩ. Vì William Ngũ Đức đẳng cấp này cái khác xã giao mạng lưới quan hệ, đoán chừng có thể biết Vương Hải thân phận. Thế là, Trương Kỵ nói cho William Ngũ Đức, tiến hội bên trong có một cái cùng hắn cùng cấp bậc, thậm chí thực lực so với hắn càng thêm hùng hậu người tồn tại. William Ngũ Đức là người làm ăn vô cùng đại bộ phận dựa vào là mối quan hệ, bởi vậy, hắn rất tự nhiên thích kết giao có thực lực đại lão. Nghe xong Trương Kỵ nói như vậy, liền đã đáp ứng đến ngồi một chút. Nghĩ nói không chừng hai bên năng đạt thành hợp tác, mang đến cho mình lợi ích. Chương 396, chân chính đại nhân vật. Chương 396, chân chính đại nhân vật. Các tân khách hiểu rõ người tới là E quốc đua điện khí William Ngũ Đức lúc, mặt trên đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đúng vị này Trương Kỵ trong miệng chỗ xương đại nhân vật nghị luận. Đây chính là lừng lẫy nổi danh E quốc phú hảo. Nghe nói hắn cả gia tộc chính là một cái đại tài phiệt, khống chế E quốc thậm chí toàn bộ châu Âu điện khí ngành nghề. Tra một chút, gia hỏa này giá trị bản thân đạt đến hơn 300 vạn bảng Anh, cũng là hơn 2000 ức giờ mờ. Đây chẳng qua là bên ngoài số liệu, thực chất cũng không chỉ điểm ấy, ẩn hình phú hào thực lực chân thật không thể nào được công bố đến bên ngoài đến. Quá bất khả tư nghị, thậm chí có may mắn năng nhìn thấy nhân vật như vậy. Mãi mãi Trương gia này đại thọ 80 tuổi, phân lượng lại so với thượng hô thị thương nghiệp đại hội phân lượng còn nặng, đã thấy mấy cái thần hảo. Quá nhu bức chuyến này tới giá trị. Tiểu địch mãi mãi vui vẻ ngồi ở chủ vị, nàng chỉ biết là lại có tân khách muốn tới cho mình chúc thọ, trong lòng vui vẻ, nhưng cũng không biết người tới là ai. Tiểu địch đại bá cùng ba mấy người cũng vui vẻ ngồi ở chỗ ngồi của mình, bọn hắn thông qua Lý Dật cùng Trương Kỵ đối thoại, hiểu rõ người tới lớn đến bao nhiêu phân lượng, trong lòng tự nhiên cũng mười phần vui vẻ. Vương Hải thì cùng bọn hắn không giống nhau. Trong lòng của hắn không hề gợn sóng, đúng William Ngũ Đức này thờ ơ, thậm chí có chút phản cảm, em đẹp nhường cái người phương Tây đến chịu đựng làm gì. Chẳng qua tất nhiên người Trương gia đồng ý, hắn cũng không tiện nói gì. Sau 20 phút, ba chiếc phiên bản dài rồn rợn đứng tại vọng giang các cửa. Một cái mập mạp E quốc lão đầu tại 6 tên cao lớn bảo tiêu chen chúc dưới, tả hữu các mang theo 2 tên tóc vàng trẻ tuổi mỹ mạo nữ nhân nhanh chân đi tới vọng giang các. Trương Kỵ sắp đặt dưới lầu chờ đợi 2 tên nhân viên công tác nhìn thấy bọn hắn, lập tức khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy, cũng đem bọn hắn dẫn tới lầu 3. William tiên sinh đến. Trương Kỵ nhận được nhân viên công tác gửi tới thông tin, theo trên chỗ ngồi đứng lên, nói xong mang theo hộ vệ của mình hướng phía cửa lớn đi đến. Một đoàn người bày đủ phô trương, chuẩn bị nên đón William Ngũ Đức. Lý Dật cùng tiểu địch đại ba thấy thế cũng đứng lên, cùng nhau đi tới. Không bao lâu, William Ngũ Đức cùng hộ vệ của hắn đến. Trương Kỵ đám người nhìn thấy William Ngũ Đức về sau, trên mặt hiện đầy lịnh nọt nụ cười, hung hăng lôi kéo William Ngũ Đức tay bàn an. Thương nghiệp khoe khoang thêm vài phút đồng hồ. William Ngũ Tài Đức tại bọn hắn dẫn dắt dưới, hướng phía chủ bàn đi tới. Vị này là Lao Thọ Tinh. Trương Kỵ chỉ vào tiểu địch mãi mãi đúng William Ngũ Đức nói. Xin chào a, hiền hòa nữ sĩ, sinh nhật vui vẻ. William Ngũ Đức dựa vào hướng mãi mãi, hôn một cái mặt của bà nội gò má, dùng không lưu loát tiếng Hoa nói. Nói xong, William Ngũ Đức dùng không lưu loát tiếng Hoa tiếp tục hướng đưa cho mãi mãi một cái dùng hộp quà trang món quà, đây là cho ngài món quà. Bởi vì hắn tiếng Hoa trình độ không thế nào, lại thêm mãi mãi nghe không phải rất tốt, nghe không hiểu nghĩa là gì. Nhưng mặc kệ mọi việc, người ta tặng quà muốn nói cảm ơn. Thế là mãi mãi hiền hòa cười nói, cảm ơn. William Ngũ Đức bên người Trương Kỵ nghe được William Ngũ Đức nói rất đúng tiếng Hoa, thế là cung duy nói ra, William tiên sinh, thật không nghĩ tới, ngài tiếng Hoa trình độ tốt như vậy. Trương tiên sinh ngươi nói đùa, thực chất ta tiếng Hoa nói không được tốt lắm, rốt cuộc vừa học. William Ngũ Đức dùng tiếng Anh cười nói. William tiên sinh sao đột nhiên đúng tiếng Hoa cảm thấy hứng thú? Muốn học tiếng Hoa? Trương Kỵ tò mò hỏi. Lẽ nào ngươi không biết sao? Hiện tại các ngươi Long Quốc Châu bỏ đại phát, đừng nói ta, toàn bộ châu Âu đại lão cùng các quý tộc đều đã tại bắt đầu học tiếng Hoa. William Ngũ Đức nói thẳng nói. Ồ, Trương Kỵ có chút sững sờ, chính mình dường như không biết chuyện này. Bên này, mời ngồi. Ngồi xuống về sau, William Ngũ Đức nhường Trương Kỵ cho mình giới thiệu người trên bàn, cũng thấp giọng dò hỏi, Trương tiên sinh nói tới vị kia, hiện tại có phải còn đang ở nơi này? Vị này là Trương gia lão đại, đây là lão nhị, đây là lão tam, mấy vị này theo thứ tự là phu nhân của bọn hắn, đây là Trương gia lão nhị con gái, vị này là Trương gia lão nhị con rể tương lai. William Ngũ Đức Nhất vừa nghe nhìn Trương Kỵ giới thiệu, một bên hướng mọi người gật đầu ra hiệu. Ta nói với ngài vị kia thực lực hùng hậu người trẻ tuổi, chính là hắn. Trương Kỵ thấp giọng nói. William Ngũ Đức ánh mắt đứng tại Vương Hải trên người. Lúc này Vương Hải đang vùi đầu ăn cơm, từ cơ thể đạt được cường hóa về sau, lượng cơm ăn của hắn lớn vô cùng. Nghe được Trương Kỵ giới thiệu chính mình, thế là ngẩng đầu nhìn về phía William, gật đầu cười. Lúc này William thấy rõ Vương Hải kia anh tuấn mặt, lập tức hắn nghĩ tới điều gì, sắc mặt kỳ biến, trong mắt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Đúng so mang theo người bức ảnh về sau, đột nhiên loảng xoảng một tiếng, hắn tọa hạ cái ghế phát ra cùng sàn nhà ma sát âm thanh. William Ngũ Đức cả người sợ tới mức ngồi không vững, kém chút theo cái ghế ngã sấp xuống trên mặt đất, vịn vào bàn biên giới mới khiến cho chính mình bình ổn tiếp theo. Tại cái khác bàn tiểu ngồi bọn bảo tiêu nghe được tiếng động, lập tức đứng dậy xem xét. Trương Kỵ nhìn thấy William Ngũ Đức hốt hoảng sắc mặt, cùng với che kín đại hãn cái chán, mười phần hoài nghi, đội vàng dò hỏi, làm sao vậy, William tiên sinh? William Ngũ Đức chậm rãi thần sắc của mình, không có đi phản ứng Trương Kỵ, mà là cuốn quýt đứng lên, đi đến Vương Hải bên người, thân người cong lại cúi đầu nói ra, tôn quý Hải Vương các hạ, lâu như vậy mới nhận ra ngài đến, thật sự là thật có lỗi, mời ngài chủ tội. William Ngũ Đức là E quốc đại phú hào, tự nhiên là làm quen rất nhiều E quốc chính phủ cao tầng bằng hữu, rất hiểu rõ trước đây không lâu E quốc đã xảy ra chuyện gì. Với lại theo cảm kích bằng hữu chỗ nào còn nghe nói rất nhiều về Vương Hải nghe đồn, so với tại dân gian lưu truyền còn muốn kỹ càng. Thí dụ như, có tại E trong nước các làm việc bằng hữu cảnh cáo hắn, Vương Hải thế nhưng cái mười phần loại người hung ác, một sáng mất hứng, bất luận cái gì trêu chọc người của hắn đều sẽ gặp nạn, không ngoài dự tính. Có tại E quốc quân phục hải quân dịch tướng quân bằng hữu nói cho hắn biết, E quốc rất nhiều quân hạm đột nhiên biến mất, chính là người kia làm, lý do vẹn vẹn chỉ là E quốc không cẩn thận trêu chọc phải hắn. William Ngũ Đức lo lắng cho mình có một ngày sẽ không cẩn thận trêu chọc đến Vương Hải, chuyên môn nhớ kỹ Vương Hải tướng mạo. Bởi vậy, đang nhìn đến Vương Hải ngay mặt một khắc này, hắn liền nhận ra Vương Hải, quả thực bị giật mình. Tại Vương Hải vị này lệnh E quốc thậm chí nước Mỹ nghe tin đã sợ mất mật nhân vật trước mặt, William Ngũ Đức nào dám thờ ơ nửa phần. Bởi vì hắn hiểu rõ cho dù là chính mình tại rất nhiều người trong mắt là đỉnh cấp đại lao tồn tại, nhưng ở này vị diện trước, chính là con kiến. Người ta không vui, muốn bóp chết hắn, thậm chí phá đổ gia tộc của hắn, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Với lại, sau lưng mình dựa vào, còn không thể cầm người khác thế nào, ngay cả báo thù cho hắn hy vọng đều không có. Do đó, nhận ra Vương Hải về sau, hắn lập tức thì hấp tấp đi tới Vương Hải bên người, cũng vì không có kịp thời nhận ra Vương Hải mà xin lỗi, giọng nói vô cùng độ cung kính. Vương Hải hiểu rõ William Ngũ Đức đến từ E quốc, cho nên đối với William Ngũ Đức như thế sợ hãi chính mình cũng không ngoài ý muốn. Hắn nhìn thoáng qua William Ngũ Đức, bình tĩnh nói ra, không sao, ngươi ngồi trở lại đi thôi, cái kia làm gì làm cái đó, không cần phải để ý đến ta. Là. William thở phào nhẹ nhõm, lau chính mình mồ hôi trên trán, ngồi về chỗ ngồi của mình. Thấy cảnh này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trên mặt của mỗi một người cũng hiện đầy chấn kinh chi sắc cùng dấu chấm hỏi. Nhìn về phía Vương Hải trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì? Kia mập viên lão đầu không phải đại danh đỉnh đỉnh William Ngũ Đức sao? Nghĩa là gì? Hắn đối với hắn vì sao cung kính như thế? Với lại dựa vào nét mặt của hắn trên nhìn xem, hắn dường như vô cùng e ngại hắn. Tên kia rốt cục thân phận gì? Trương Kỵ cả người cũng choáng váng, Lý Dật cũng choáng váng. Hai người biết rõ William Ngũ Đức năng lượng sau lưng, đối với chuyện này so với những người khác càng thêm kinh ngạc. Bọn hắn dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 397, suy đoán chương 397, suy đoán Trương Kỵ đem William Ngũ Đức gọi tới, vốn là muốn nhờ William Ngũ Đức thăm dò Vương Hải thân phận chân thật, thật không nghĩ đến, William Ngũ Đức trực tiếp nhận cái đại lão. Theo William Ngũ Đức biểu hiện đến xem, hắn cùng Vương Hải chênh lệch cũng không phải là chỉ là đơn giản chênh lệch, mà là vượt qua mấy cái đẳng cấp chênh lệch. Hơn nữa còn không phải tiền tài phương diện mà là toàn bộ phương hướng. Bằng không, William Ngũ Đức nhiều nhất chỉ là cung kính, sẽ không sợ hai đến bạo lưu mồ hôi lạnh thậm chí run rẩy. Giờ này khắc này, Trương Kỵ coi như là triệt để đã hiểu. Chính mình cùng Vương Hải chênh lệch, giống như thiên địa danh sâu như vậy to lớn, Vương Hải cụ thể thân phận, không phải hắn bực này tiểu nhân vật có tư cách dò thám biết. Hắn triệt để bỏ đi thăm dò Vương Hải thân phận ý nghĩ. Trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là Vương Hải là hắn cấp bậc này không cách nào chạm đến cường đại tồn tại. Cùng William Ngũ Đức nhất dạng, đúng Vương Hải kính sợ là được rồi. Vương tổng, cái đó, ta tiểu Trương, mời ngài một chén, trước đó nếu là có chỗ mạo phạm, xin ngài tha thứ. Hắn bưng chén rượu lên, không người một mực cung kính nói với Vương Hải. Vương Hải gật đầu một cái, nói ra, ngươi không có mạo phạm đến ta, không cần phải lo lắng, ngồi đi. Trừ ra Trương Kỵ bên ngoài, Lý Dật trong lòng cũng là trèo núi nhảy xuống biển bước lên. Trước đó hắn luôn luôn tại hoang mang, thu mua vọng giang các người đến cùng là cái gì thân phận, gần một giờ không đến thời gian, liền đem cuộc làm ăn này cho thỏa đàm. Phải biết, giống như vậy vài tỷ quy mô giao dịch, cho dù là cỡ lớn tập đoàn, không có mấy tháng đàm phán là rất khó nói tiếp. Nhưng mà, đối phương vừa ra tay thì cho hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện, có thể nói là trước nay chưa có tài đại khí thô. Bởi vậy, hắn mới cố ý đến đây tới gặp thấy một lần Vương Hải. Nhìn một chút Vương Hải đến tột cùng là người thế nào, có cỡ nào năng lượng to lớn. Hiện tại, Lý Dật mặc dù còn không biết Vương Hải đến tột cùng là thân phận gì, nhưng hắn lại đã hiểu một sự kiện. đó chính là Vương Hải vốn có thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn, chớ nói hắn này nho nhỏ vọng giang cát, dường như ngay cả William Ngũ Đức Điện Khí công ty, Vương Hải đều là tùy tiện thu mua. Chính mình trước đó ý nghĩ là cỡ nào buồn cười, rốt cuộc đối với Vương Hải mà nói, thu mua vọng giang cát chẳng qua như là mua dừng lại bữa sáng thôi, chính mình lại kinh ngạc tại đây. Lý Dật chậm rãi vẻ kinh ngạc, cũng giơ chén rượu lên, nói với Vương Hải, Vương tổng, trước đó là ta bố cục nhỏ, mời ngài một chén. Vương Hải không biết Lý Dật ý nghĩ trong lòng, tự nhiên cũng không thể nào hiểu được hắn vì sao nói như vậy, chẳng qua hắn cũng không muốn đi tìm hiểu cử đi hạ ly trà làm đơn giản đáp lại. Trương gia mọi người đã bị chấn tê. Ngày bình thường bọn hắn cao không thể chạm đại nhân vật không chỉ cũng ra hiện tại yến hội trong, với lại từng cái đối với mình bị này con rể tương lai lấy lòng được không được. Đây là Trương gia khi nào từng có huy hoàng. Bọn hắn sôi nổi dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Vương Hải. Sau một lát, bọn hắn hít sâu một hơi, chậm rãi khiếp sợ trong lòng, sau đó do Trương gia lão đại dẫn đầu, Tam huynh đệ cùng nhau hướng Vương Hải cử đi chén, nói ra, Vương tổng, ngài cùng tiểu địch hôn lễ, cái kia đưa vào danh sách quan trọng theo chúng ta nhìn xem, càng nhanh càng tốt. Ba vị đều là tiểu địch trưởng bối. Vương Hải tự nhiên đối bọn họ tôn kính có thừa. Đây là Long Quốc trăm ngàn năm qua lễ tiết. Vương Hải đối bọn họ cùng đúng Trương Kỵ cùng Lý Dật khác nhau, đối mặt bọn hắn mời rượu, Vương Hải vội vàng đứng lên đáp lễ bọn hắn, cười nói, nhanh, nhanh, các vị thúc thúc bá bá thì khỏi phải lo lắng. Tiểu địch ngượng ngùng ngồi ở một bên, đỏ mặt tiên lặng nhìn Vương Hải, không nói gì. Đại Na mặc dù vẻ mặt tươi cười nhìn, nhưng ánh mắt liếc về phía tiểu địch lúc, hay là khó nén một tia hâm mộ và vẻ ghen ghét. William Ngũ Đức về đến chỗ ngồi của mình về sau, một thằng ngồi nghiêm chỉnh ngồi, hình như trên chỗ ngồi có khỏa cái đinh giống nhau, luôn luôn nhường hắn đứng ngồi không yên. Ngay cả ăn cơm cũng là một bên ăn lấy, vừa quan sát Vương Hải sắc mặt. Bình thường, hắn nhưng là cái mười phần có đại lao từ trường người, tới đó đều là nhân vật chính một bị chúng tinh phụng nguyện tồn tại, cuối cùng sẽ tại yến hội bên trong cao đàm khoát luận chỉ trỏ trỏ. Nhưng lúc này, hắn cùng thường ngày lại hoàn toàn tương phản. Hắn chỉ ăn cơm, không nói lời nào, giống một cái sợ hãi tiểu đệ một. Cái này khiến Trương Kỵ cùng Lý Dật càng thêm tin tưởng Vương Hải kia siêu nhiên thân phận địa vị, trong lòng lại là ăn một bữa kinh. Lúc này, William Ngũ Đức trong lòng ít nhiều có chút hối hận, cho là mình không nên tin vào Trương Kỵ lời nói, tới tham gia cái này thọ yến. Như thế chính mình thì không đến mức gặp được Vương Hải, cũng không trở thành sẽ kìm lòng không được sợ hãi. Chẳng qua đang tính toán chỉ chốc lát về sau, hắn lại cảm thấy mình đến một chuyến có thể đối với mình là có chỗ tốt. Rốt cuộc, đến hiện tại Vương Hải thái độ đối với hắn chí ít đều là thân mật. Trừ ra mặt mũi bên ngoài, hắn không hề có tổn thất cái gì. Nhưng mà, có thể cùng Vương Hải cùng một bàn ăn bữa cơm, mang cho hắn chỗ tốt là không thể lường được. Vì một sáng chuyển đi, ngoại nhân rất có thể sẽ cho là hắn cùng Vương Hải ít nhiều có chút giao thanh. Như vậy kính sợ hoặc là muốn phản giao Vương Hải những kia châu Âu đại lao, lại bởi vì Vương Hải quan hệ định bợ hắn, nói không chừng có thể công ty đem lại không ít làm ăn. Làm rõ lợi và hại sau đó, William Ngũ Đức sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, không có khó coi như vậy. Lại qua một giờ, thiên hạ không có tiệc không tan. Vương Hải nhìn xuống thời gian, lúc này đã là hơn 9 giờ đêm, nên rời đi. Hắn hướng tiểu địch cùng đại na nói ra, ta phải đi, các ngươi thì ở lại đây đi, ngày mai ta lại tới tiếp các ngươi. Sở dĩ an bài như vậy, là bởi vì tiểu địch cùng đại na khó được cùng người nhà đoàn tụ một lần, với lại nhìn ra được nàng nhóm cùng người nhà còn có rất nhiều lời muốn trò chuyện, dứt khoát liền để nàng nhóm ở lại đây đi. Dù sao theo Tân Hải thị đến Thượng Hô thị, thuyền đánh cá thứ nhất một lần cũng liền mấy mươi phút. Ngày mai lại đến tiếp nàng nhóm, cũng sẽ không chậm trễ cái gì. Với lại, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Thuyền đánh cá trở về Tân Hải thị, đem trên thuyền thu hoạch cũng dỡ xuống sau. Vương Hải đều sẽ đúng thuyền đánh cá cùng trên thuyền trang bị tiến hành một lần đại thăng cấp. Thuyền đánh cá cùng trên thuyền trang bị thăng cấp quá trình quá mức thái quá, tiểu địch cùng đại na tại chỗ ít nhiều có chút không tiện. Do đó, tối nay cho các nàng nghỉ ngơi là một cái không tệ quyết định. Tiểu địch cùng đại na nghe được Vương Hải sắp đặt, mặc dù có điểm không bỏ, nhất là tiểu địch, tối nay nàng đặc biệt vui vẻ, muốn cùng Vương Hải hảo hảo đánh một trận cầu đâu. Đại na thì là muốn nhìn bọn hắn chơi bóng. Chẳng qua nàng nhóm hiểu rõ Vương Hải an bài như vậy, có Vương Hải ý nghĩ, vừa vặn nàng nhóm cũng nghĩ nhiều cùng người nhà trò chuyện một lúc, thế là liền đồng ý Vương Hải sắp đặt. An bài tốt sau, Vương Hải hướng tiểu địch mãi mãi, cùng với tiểu địch các trưởng bối làm cáo biệt. Sau đó tiến về vọng giang các mái nhà, mở ra để người ngừng tốt ở chỗ nào máy bay trực thăng, rời đi vọng giang các, trở về thuyền đánh cá. Vương Hải sau khi rời đi, William Ngũ Đức triệt để thở phào nhẹ nhõm. Kia một cú cảm giác gáp bách trở thành hư không, nhưng hắn không hề có bắt đầu chứa lại lão. Vì theo nói chuyện phía bên trong, hắn đã biết được Vương Hải cùng người Trương gia quan hệ, nhất là cùng tiểu địch. Có Vương Hải cái tầng quan hệ này tại, hắn có thể không thể trêu vào tiểu địch cùng người Trương gia. Do đó, mặc dù hắn là ở đây trong mọi người có tiền nhất, nhưng hắn hay là một tiểu đệ. William tiên sinh, ngài hiểu rõ về Vương tổng sự việc, có thể hay không nói một chút? Có người hướng hắn dò hỏi. William Ngũ Đức nghe được cái vấn đề này, lập tức hứng thú. Hắn rất muốn cùng mọi người chia sẻ Vương Hải tại châu Âu là bực nào châu bò, là như thế nào quấy phong vân. Tốt để mọi người đã hiểu hắn vì sao đúng Vương Hải như thế kính sợ sợ hãi. Nhưng nghĩ đến, chính mình sau lưng Vương Hải thảo luận Vương Hải, có phải hay không không nhiều phù hợp. Hơn nữa còn là tại biết nhau Vương Hải mặt người trước thảo luận. Chính mình một sáng không chú ý, luôn tự hơi có chút mạo phạm, như vậy truyền đến Vương Hải trong tai, chính mình coi như tao đương a suy xét đến điểm này. William Ngũ Đức lắc đầu, nói ra, liên quan tới hắn chuyện các ngươi cũng đừng hướng ta nghe ngóng, ta cũng không dám nói, tóm lại các ngươi còn nhớ, hắn là một không dậy nổi đại nhân vật là được. Mọi người nghe được William Ngũ Đức sau khi trả lời, trong lòng lại là một phen kinh ngạc. Phục rồi, William tiên sinh loại tồn tại này, liên đàm vừa đến hắn cũng không dám. Đáng sợ. Mọi người chỉ có thể là nhìn về phía tiểu địch. Tiểu địch nhìn thấy ánh mắt của mọi người, hiểu rõ bọn hắn muốn hỏi cái gì, thế là giải thích nói, tất cả mọi người khác đoán, Hải ca chỉ là cái bắt cá không có các ngươi nghĩ như vậy huyền. Được, tiểu địch đứa nhỏ này cũng không nói lời nói thật. Mọi người thất vọng lắc đầu. Cuối cùng, tất cả mọi người ăn ý không còn đi thảo luận Vương Hải đến tuột cùng thân phận gì. Chương 398, nỗ lực công tác ban thưởng chương 398, nỗ lực công tác ban thưởng Vương Hải quay trở về thuyền đánh cá. Sau đó mở ra thuyền đánh cá, rời đi thượng Ngô thị, hướng phía Tân Hải thị phương hướng chạy tới. Thuyền đánh cá đi thuyền trong lúc đó, hắn có liên lạc còn đang ở tăng ca lão Trần. Trong điện thoại, hắn nhường lão Trần hiện tại liền chuẩn bị một ít nhân thủ, đợi chút nữa thuyền đánh cá cập bờ sau đó dỡ hàng thuyền đánh cá trên thu hoạch. Nhân viên số lượng khoảng muốn hơn 100 người. Trừ ra ngư trưởng công nhân bên ngoài, còn cần có bảo tàng chuyên môn vận chuyển văn vật công nhân. Bởi vì này một lần, Vương Hải muốn gỡ thuyền không chỉ là theo Đại Tây Dương cùng Bắc Băng Dương đánh bắt đến hải sản, còn có chuyến này ra biển vớt đến đại bộ phận bảo vật. Trước đó tại châu Âu lúc liền đã quyết định, muốn tại Tân Hải thị kiến tạo một tòa to lớn bảo tàng cất giữ chúng nó, cung cấp người lời nhìn, vì chính mình thu hoạch điểm tán mang tới điểm tích lũy. Bảo tàng Lao Trần đã sớm kêu người thu mua nơi đó một tòa triển lãm trung tâm cũng tăng thêm cải tạo. Trải qua mấy thiên mã không dừng lại vó không tiếc đại giới thi công, bảo tàng đã đơn giản quy mô, mặc dù còn không thể chính thức kinh doanh, nhưng đã là có điều kiện cất giữ những thứ này bảo vật. Hiện tại còn kém đem bảo vật vận đã đi đến đâu. Bảo vật đại bộ phận cất giữ trong nhận không gian, Vương Hải không thể nào đi thẳng đến trong viện bảo tàng mở ra nhẫn không gian đem một kiện lại một kiện bảo vật lấy ra, sau đó đưa chúng nó bày ra đến vị trí thích hợp. Khẳng định như vậy sẽ để người cực kỳ rung động, rốt cuộc người ở bên ngoài trong mắt, những thứ này bảo vật đều là đột nhiên xuất hiện. Ngoài ra, làm như thế còn có thể lãng phí Vương Hải vô cùng nhiều thời giờ. Phải biết, bảo vật số lượng một chút cũng không thiếu. Do đó, Vương Hải kế hoạch là trước giờ đem những thứ này bảo vật toàn bộ cũng lấy ra, lộn xộn đặt ở trên thuyền, sau đó nhường các công nhân lên thuyền đến dọn đi, chuyển đến bảo tàng đi, cuối cùng giao cho bảo tàng chuyên nghiệp nhân viên xử lý là đủ. Cúp điện thoại sau đó, Vương Hải liền đem ý thức thăm dò vào chiếc nhận không gian bên trong, chọn lựa ra chuẩn bị mang đến bảo tàng bảo vật, cũng đưa chúng nó lấy ra ngoài, chất đống trong bong tàu. Mà Lao Trần thì là bắt đầu là Vương Hải thu xếp nhân viên. Trong khoảng thời gian này công ty phóng đại tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn có rất nhiều chuyện muốn làm, đến mức tăng ca đến đêm khuya còn chưa trở về. Mặc dù bận điệu, nhưng Vương Hải chuyện phân phó, hắn khẳng định là trước tiên đi làm. Lần này Vương Hải cần công nhân rất nhiều. Nhưng chuyện này đối với Lao Trần mà nói, không phải việc khó gì. Ngư trường nguyên bản thì có không ít công nhân, để bọn hắn quay về tăng ca là đủ. Mà bảo tàng những kia chuyên môn nhân viên công tác, tại kiến tạo bảo tàng thời điểm Lao Trần liền nhường phụ trách bảo tàng người nắm chặt thời gian tuyển công nhân, hiện tại đã tìm được rồi 20, 30 người. Mấy cái điện thoại tiếp theo, Lao Trần liền thay Vương Hải tìm xong công nhân, cũng để bọn hắn hiện tại thì chạy đến ngư trường Dương Quang. Làm nhưng, trừ ra công nhân bên ngoài, còn có dỡ hàng cần dùng cần cầu, xe đẩy, xe chuyển vận cùng với hàng loạt dùng để cất giữ bảo vật hòm gỗ và công cụ. Lao Trần cần tại thuyền đánh cá của Vương Hải cập bờ trước đó, nhường tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Nửa giờ sau, thuyền đánh cá đã tới Tân Hải thị. Vương Hải đem trong không gian giới chỉ đại bộ phận bảo vật cũng lấy ra ngoài, còn lại đều là một ít chính mình cần, hoặc là không nghĩ cầm lấy đi bảo tàng biểu hiện ra. Thí dụ như một cái kia cổ lão la bàn, còn có khối kia đến nay chưa làm rõ ràng có chỗ lợi gì khối lăng trụ tam giác thần bí các loại. Trông chất tại bong thuyền bảo vật dường như bày khắp bong tàu, thậm chí có một bộ phận đống giống là núi nhỏ giống nhau cao. Kim, ngân, châu báu, đến từ các nơi trên thế giới thiên hình vạn trạng đồ cổ, nhiều vô số kể. Bất kể là ai giờ này khắc này ra hiện tại trên thuyền, nhìn thấy trên thuyền bong tàu nhiều như thế bảo vật, chỉ sợ hai mắt đều là hào phóng tinh quang. Thuyền đánh cá lái vào ngư trường Dương Quang, dừng sát ở ngư trường lớn nhất kia một tòa bến tàu bên cạnh. Tại trên bến tàu chờ đợi đã lâu các công nhân, nhận ra người đúng là mình lão bản thuyền đánh cá, lập tức hưng phấn lên. Không biết lão bản lần này lại có thu hoạch gì. Nghe ngư trường châu Âu đồng nghiệp nói, lão bản ở bên kia tháo mấy đầu to lớn đại hàng, đều là hơn ngàn cân trở lên cá lớn, đáng tiếc không thể tận mắt thấy. Hy vọng tại nơi này thu hoạch, không muốn so với châu Âu bên kia thiếu, chí ít để cho chúng ta có thể mở mang tầm mắt. Yên tâm đi, lão bản chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Các công nhân chờ đợi thuyền đánh cá nghe nói, chuẩn bị lên thuyền trước không nhịn được nghị luận. Rất nhanh, thuyền đánh cá dừng hẳn, để cạnh nhau hạ thang trên tàu. Tại chủ quản chỉ huy dưới, các công nhân ngay ngắn trật tự mang theo công cụ leo lên thuyền đánh cá. Leo lên thuyền đánh cá một giây sau, các công nhân cũng sợ ngây người, ngừng ngay tại chỗ không dám tiếp tục hướng phía trước. Ánh vào bọn hắn tầm mắt là đầy đất kim ngân châu bảo đồ cổ đồ chơi. Đừng lo lắng đâu, bảo tàng người, đuổi nhanh lên thuyền dỡ hàng đi. Vương Hải nhìn thấy mọi người kinh ngốc tại chỗ, không khỏi nhắc nhở. Chỉ huy vận chuyển công tác chủ quản lấy lại tinh thần, vội vàng hô, bảo tàng nhân viên, mang theo cái dương đến phía trước đến, đây là các ngươi công việc, ngư trưởng công nhân một bộ phận lưu lại hiệp trợ, một phần khác trước tiên lui sau. Tại chủ quản chỉ huy dưới, các công nhân rất nhanh thu hồi kinh ngạc, mang lên chuyên môn bao tay, bắt đầu vận chuyển bảo vật công tác. Vương Hải đi tới hoa viên, ngồi xuống, một bên uống trà, một bên chờ đợi công nhân chuyển hết trên thuyền thu hoạch. Hắn cũng không cần lo lắng bảo vật sẽ bị công nhân bốc vác từ tàng, vì tại các công nhân vận chuyển bảo vật thời điểm, lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai cũng tại hiện trường hiệp trợ. Này hai cái robot thủy thủ con mắt linh mẫn trình độ vượt qua hiện nay bất kỳ một cái nào camera. Chỉ cần các công nhân đúng bảo vật mưu đồ làm loạn cố gắng tại vận chuyển trong quá trình tư tàng bảo vật, khẳng định sẽ bị nàng nhóm trước tiên phát giác được. Đồng thời, công ty có chuyên môn giám thị chế độ, tại vận chuyển trước đó cùng với vận chuyển trong quá trình đến vận chuyển kết thúc, đều sẽ kiểm kê mỗi một món hàng hóa, rất lớn trình độ có thể tránh loại chuyện này xảy ra. Lao Trần hiểu rõ thuyền đánh cá của Vương Hải cập bờ. Hắn buông xuống trong tay còn không có làm xong công tác, sửa sang lại trạng thái của mình cùng chuẩn bị hướng Vương Hải hồi báo báo cáo. Sau đó đi ra văn phòng, leo lên thuyền đánh cá, tại thuyền đánh cá hoa viên gặp mặt Vương Hải. Lao Trần tại Vương Hải đối diện ngồi xuống, uống một chén Vương Hải tự mình cũng cho hắn trả sau. Hắn đem trước đó chuẩn bị báo cáo đưa cho Vương Hải, sau đó thao thao bất tuyệt báo cáo dậy rồi trong khoảng thời gian này công ty tình huống phát triển. Vương Hải một bên đảo báo cáo, một bên nghe Lao Trần báo cáo, thỉnh thoảng gật đầu, ngẫu nhiên lại chỗ nào không hiểu biết hỏi thăm Lao Trần, Lao Trần một vừa làm đáp. Em mở đối với Lao Trần trong khoảng thời gian này công tác, Vương Hải có chút thỏa mãn. Cơ bản bàn giao cho chuyện của hắn, hắn cũng vô cùng đại trình độ hoàn thành, không có bàn giao cho chuyện của hắn, hắn cũng chủ động đi làm. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn là tăng ca đến đã khuya trạng thái làm việc, lại cuối tuần đều không có nghỉ ngơi. Có thể nhìn ra được, cả người hắn bởi vậy gầy không ít cân, Vương Hải nhìn ra chí ít có 20 cân. Vì ban thưởng lão Trần gian tân nỗ lực, Vương Hải nghe xong hắn báo cáo về sau, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, "Lão Trần, làm rất tốt, trước đó đáp ứng ngươi cho ngươi phối một chiếc Rolls Royce, ngươi an bài xong xuôi đi, muốn hơn 1000 vạn kia khoản, đỉnh hối." Lão Trần nghe được Vương Hải về sau, nhãn tình sáng lên, trên mặt mệt mỏi trở thành hư không, thay vào đó là nụ cười. Rolls Royce là một cái thành công nam nhân ký hiệu, tự nhiên cũng là Lao Trần một tưởng. Trước kia hắn mặc dù mua được, nhưng này sẽ hao phí hắn phần lớn tích xúc. Hắn càng nghĩ cũng không nỡ. Hiện tại Vương Hải lại đáp ứng trực tiếp cho hắn hối. Căn này giống như nằm mơ. Giờ này khắc này, Lao Trần có chút lâng lâng cảm thấy mình trong khoảng thời gian này là công ty nỗ lực, đều là đáng giá. Hơn nữa là quá đáng giá. Khu khu, là công ty nỗ lực là trách nhiệm của ta, Vương Tổng rất không cần phải như thế. Lao Trần trong lòng mặc dù đã mừng như điên, nhưng vẫn là muốn làm bộ khách khí nói. Vương Hải nói ra, ngươi không cần từ chối này không vẹn vẹn là chuyện của cá nhân ngươi, còn liên quan đến công ty mặt mũi, là công ty tổng kinh lý, ngươi ra ngoài đảm nghiệp vụ cần bài diện vẫn là phải có. Lao Trần trong lòng cho Vương Hải giơ ngón tay cái lên. Nói quá đúng. Được rồi, Vương Tổng, vậy ta thì không khách khí. Hắn không còn từ chối nói.